Chương 76 Đào hoa am hạ đào hoa tiền. Về nói kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, gặp qua hắn kiếm người rất ít, nghe qua hắn truyền thuyết người cũng rất nhiều. Nghe nói hắn là tiên nhân chuyển thế, ở núi Thanh Thành Thượng ngồi xuống chính là 30 năm, chỉ chờ tu thành đại đạo kia một ngày thừa hạc phi thăng. Về hắn bên ngoài, ngoại giới đồn đại chính là, hắn thân cao ước chừng có 9 thước, một thân áo tím đạo bảo, có kim quang lộ ra, đủ không dính mà, ngự kiếm mà đi. Mà đứng ở mọi người trước mặt Triệu Ngọc Trân, rõ ràng cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Hắn ăn mặc một thân áo tím đạo bảo, bộ mặt thanh tú, trên cằm có một sợi nhẹ cần, không chỉ có không có 9 thước chi cao, thậm chí nhìn qua còn có vài phần văn lược. Hắn cau mày, nhẹ giọng kêu, nghe vũ. Lôi Vô Kiệt mới vừa thu hồi nghe vũ kiếm theo tiếng dựng lên, hắn kinh hãi, muốn cầm nghe vũ kiếm, lại phát hiện nó hoàn toàn không chịu khống chế mà bay đến Triệu Ngọc Trân bên người. Tình huống như vậy, vẫn là hắn cùng nghe vũ kiếm tâm ý tương thông lúc sau lần đầu tiên xuất hiện. Triệu Ngọc Trân duỗi tay cầm nghe vũ kiếm, nhìn liếc mắt một cái Lôi Vô Kiệt, ta vừa mới cảm nhận được nghe vũ kiếm kiếm ý, cùng với một tia cùng nàng gần hơi thở, vốn tưởng rằng là nàng tới. Nhưng ở chỗ này gặp được lại là ngươi, ngươi là ai? Không biết ta là ai? Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, rút ra sát sợ kiếm, chỉ vào Triệu Ngọc Trân, ta đây liền đánh đến ngươi biết ta là ai? Tiêu Sắt lúc này cũng đuổi đi lên, nghe được Lôi Vô Kiệt nói, chậm rãi lắc đầu, ngươi đại khái là điên rồi. Lý Hàn Y tuy rằng được xưng nhập giang hồ sau chưa chắc một bại, nhưng mười mấy năm trước cùng Triệu Ngọc Trân hai lần quyết đấu, rõ ràng đều là thua. Lấy Lôi Vô Kiệt trước mắt công lực, có thể đánh đến Triệu Ngọc Trân biết tên của hắn. Quả thực người si nói ngộng. Triệu Ngọc Trân cầm nghe vũ kiếm vãn một cái kiếm hoa, hảo. Xuất kiếm đi. Lôi Vô Kiệt rút ra sát sợ kiếm, quắc, sấm dậy đất bằng. Lôi diệt. Triệu Ngọc Trân không chút để ý mà huy một chút trong tay nghe vũ kiếm, chỉ thấy kia đang muốn nổ vang sấm sét đã bị đè ép đi xuống. Lôi Vô Kiệt chưa từng gặp được tình huống như vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Triệu Ngọc Trân khẽ nhíu mày, xem này kiếm pháp, ngươi hình như là kia Kỵ Hạc đồng môn. Các ngươi này đó họ Lôi thực sự có ý tứ, lao tới sấm núi Thanh Thành làm cái gì? Lôi Vô Kiệt cắn chặt răng, lại đệ ra nhất kiếm, ấm áp cực thịnh chi kiếm. Thúc dục Hoa Vũ Tiểu, Liễu Phong Nhu, đều tựa năm trước thời điểm hảo. Lộ khói hồng lục, tận có cuồng tình đấu xuân sớm. Kiếm tiên Lý Hàn Y rỉa truyền lại, lộ khói hồng lục. Triệu Ngọc Trân ánh mắt tức khắc sáng ngời, đây là nàng kiếm thuật. Ngươi quả nhiên là nàng truyền nhân. Kiếm khí đã gần đến thân, Triệu Ngọc Trân lại bỗng nhiên không sợ, chỉ là hỏi, là nàng phái ngươi tới tìm ta. Nàng có khỏe không? Kiếm khí rốt cuộc đánh trúng Triệu Ngọc Trân, nhưng hắn lại thần sắc chút nào chưa biến, Lôi Vô Kiệt thu hồi kiếm, khe nhíu mày. Triệu Ngọc Trân đã tu đến 9 thành đại long tượng lực, có long tượng chi khí hộ thể, ngươi liền tính ra 100 lần kiếm, cũng không gây thương tổn hắn. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Triệu Ngọc Trân dẫn theo kiếm từng bước một hướng về phía Lôi Vô Kiệt đi tới, trên người của ngươi hơi thở cùng nàng rất giống, ngươi là nàng đệ đệ. Nàng ở đâu? Lôi Vô Kiệt hừ lạnh nói, ngươi như vậy muốn biết, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng. Triệu Ngọc Trân đem trong tay nghe vũ kiếm nhẹ nhàng vùng, trở xuống Lôi Vô Kiệt trong vỏ, nàng nói nàng lần thứ ba lên núi thời điểm, muốn ta tùy nàng xuống núi. Ta đợi nhiều năm như vậy, nàng nhưng vẫn không có tới. Nàng đã tới. Lôi Vô Kiệt trầm giọng nói. Đã tới. Triệu Ngọc Trân sửng sốt một chút, này núi Thanh Thành một sơn một mục, một hoa một thảo, mặc trốn bất quá hắn đôi mắt. Nếu Lý Hàn Y thật sự đã tới, hắn sẽ phát hiện không đến. Năm ấy ngươi cùng Lôi Vân Hạc quyết đấu khi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tuy bức cho Lôi Vân Hạc chặt đứt một tay đại bại mà đi, nhưng chính mình cũng nguyên khí đại thường, như càn khôn điện bế quan tu dưỡng. Ta A tỷ chính là ở ngay lúc này lên núi, đó chính là nàng lần thứ ba lên xe, vì ngươi chắn đi rồi lôi môn tới bái sơn lôi hoành. Chuyện này toàn bộ núi Thanh Thành hẳn là đều biết, liền ngươi không biết. Tiêu Sắt ở một bên cười lạnh, trong lòng yên lặng mắng, hiện tại chỉnh một bộ giống như chính mình nhiều giải A tỷ tâm tư dường như, những việc này còn bất quá ta trước hai ngày mới trộm nói cho ngươi. Triệu Ngọc Trân một bộ vô tội biểu tình, không ai nói cho ta A. Hắn vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng vội vàng xua tay, sư phụ, lúc ấy ta còn không có lên núi nha. Hắn lại xem Phi Hiên bị dọa đến mau khóc ra tới. Sư phụ, lúc ấy ta còn không có sinh ra à. Lôi Vô Kiệt mắng, ngươi không phải được xưng cái gì tiên nhân chuyển thế, đạo gia chân tiên sao? Ngươi sẽ không tính tính toán. Triệu Ngọc Chân lắc đầu, ta mệnh, thiên có thể tính, người không thể tính. Lôi Vô Kiệt phun nước miếng trên mặt đất, giả đạo sĩ. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên nhìn nhau, đều vì hắn méo một hơi, Triệu Ngọc Chân được xưng đạo gia chân tiên, đừng nhìn ngày thường luôn là vẻ mặt thanh phong minh nguyệt, đối ai đều hòa hòa khí khí, nhưng bọn họ nhưng đều chính mắt gặp qua Triệu Ngọc Chân đạo pháp, hắn liền một tháng sau bao lâu mấy khắc sẽ mưa rơi đều có thể tính đến rõ ràng. Này một tiếng giả đạo sĩ cũng thật chính là kêu an. Bởi vì đạo gia từ trước đến nay kiêng dè chính mình cấp chính mình đoán mệnh, đặc biệt là Triệu Ngọc Chân thân thế đặc thù, nghe nói tiền nhiệm trưởng giáo Lữ Tô thật chính là bởi vì cấp Triệu Ngọc Chân tính 3 lần thiên mệnh, mới tao thiên kiếp mà chết. Cho nên Triệu Ngọc Chân mới có thể nói ra nói như vậy. Nhưng là Triệu Ngọc Chân lại cũng không giận, chỉ là lại hỏi, kia nàng liền không tới. Lôi Vô Kiệt tức khắc nổi trận lôi đình, nàng không tới. Ngươi liền không đi. Nàng nói chờ đệ tam thư tới, ngươi liền cùng nàng xuống núi, ngươi liền như vậy chờ nàng. Chính ngươi không chân, sẽ không chạy tới Tuyết Nguyệt Thành tìm A Tỷ. Huống chi tỷ tỷ của ta như thế nào biết những cái đó đạo sĩ thúi không nói cho ngươi, nàng như vậy ngạo khí người, nếu tới 3 lần, ngươi còn thờ ơ không xuống núi, nàng còn sẽ lại đến. Triệu Ngọc Chân bị mắng đến sửng sốt. 3 tháng sau. Tỷ tỷ của ta sẽ đi Giang Nam phích lịch đường lôi ra, ngươi đến lúc đó có đi hay không? Lôi Vô Kiệt rốt cuộc nói ra những lời này. Triệu Ngọc Chân bỗng nhiên cười. Hắn rôi ra tay, hô, đào hoa. Chỉ thấy đỉnh núi hồng quang chợt lóe, nhất kiếm bay ra, hướng bên này đánh út lại. Là Huyền Dương kiếm, cửu cửu vì huyền, là nhân gian đến tỉnh đến ấm chi kiếm. Tiêu sắc ánh mắt sắc bén lên. Đã đi về cõi tiên côn luân kiếm tiên có ấm áp lạnh lùng 2 thanh kiếm, Huyền Dương gian cuối cùng bị hủy, chỉ còn 1 cái kiếm phôi, nghe nói bị núi Thanh Thành đoạt được, quả nhiên là thật sự. Hiện tại, nó kêu đào hoa. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng nhảy, dẫm lên trên thân kiếm, tiểu tử, nếu ta không xuống núi, sẽ thế nào? Ta A Tỷ sẽ gả cho 1 cái kêu lôi hoanh người. Lôi Vô Kiệt gần từng chữ một mà nói. Triệu Ngọc Chân lắc đầu, nếu ta xuống núi đâu? Lôi Vô Kiệt nhún nhún vai, vậy nắm giữ ở trong tay ngươi a. Triệu Ngọc Chân cao giọng cười dài, ngươi nói đúng. Cho nên ngươi hạ không xuống núi. Lôi Vô Kiệt nhíu mày. Đào hoa ổ đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào, lại trích đào hoa bán tiền thưởng. Rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu đổi lấy hoa hạ miên. Nửa tỉnh say chuyên choáng ngày phục ngày, hoa hoa rơi khai năm phục năm. Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng niệm xong này bài hát, đồng nhiên dùng sức một đá đào hoa kiếm, cao giọng nói, về núi. Một người nhất kiếm cứ như vậy trở về núi mà đi. Chương 77 mưa phùn giết người thiên. Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc cùng với Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đều ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Hồi lâu lúc sau Lôi Vô Kiệt mới gãi gãi đầu, vô đầu ngốc nghếch niệm đầu thơ, cho nên này Triệu Ngọc Chân là xuống núi vẫn là không xuống núi. Nửa tỉnh say chuyên choáng ngày phục ngày. Hoa hoa rơi khai năm phục năm. Lý Phàm Tùng khẽ nhíu mày, sư phụ tâm tư, luôn là đoán không ra. Tiêu Sắt lắc đầu, Triệu Ngọc Chân tới hay không, ở chỗ ngươi tỷ, ở chỗ chính hắn, không ở với ngươi, ngươi đã nói ngươi nên nói. Hiện tại đi thôi, ta cảm thấy vô luận là Lý Hàn Y Lì vẫn là Triệu Ngọc Chân, lấy bọn họ ngày đi nghìn dặm kiếm tiên cảnh giới, đi một cái lôi ra bảo thật không là vấn đề. Mà chúng ta, 3 tháng nếu là đuổi không đến, bọn họ 3 người 2 mặt nhìn nhau, chúng ta liền thành chê cười. Lý Phàm Tùng mở miệng giữ lại, nhị vị thật vất vả tới 1 lần núi Thanh Thành, không ngại ở trên núi nhiều trụ mấy ngày. Ta xem Lôi huynh gần nhất kiếm thuật tinh tiến không nhỏ, tiểu đệ bất tài, một đường du lịch trở về lúc sau, cũng vừa vào kia kim cương phảng cảnh, muốn cùng Lôi huynh lãnh giáo một phen. Không có thời gian. Tiêu Sắt xoay người lên ngựa, dành trước nói, núi Thanh Thành ở Bắc, Lôi Gia Bảo ở Nam. Chúng ta chậm trễ lâu lắm. Lôi Vô Kiệt lăng nói, Tiêu Sắt, ngươi thượng ngựa của ta làm cái gì? Tiêu Sắt cả giận nói, đây đều là ngựa của ta. Sau khi nói xong dùng sức mà chụp một chút mông ngựa, hướng về phía dưới chân núi tuyệt trần mà đi. Lôi Vô Kiệt tung dung, đối với Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên ôn quyền, ta hiện tại có việc gấp chạy về Lôi Gia Bảo, nếu thật sự có tâm, 3 tháng sau mang theo các ngươi sư phụ cùng tới Lôi Gia Bảo đi. Lý Phàm Tùng cười khổ, sư phụ nếu không nghĩ đi, 100 ta cũng nâng bất động hắn. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nghiêm mặt nói, các ngươi sư phụ xuống núi thật sự sẽ khiến cho phong vân biến đổi lớn. Lý Phàm Tung lắc đầu, sư phụ rốt cuộc không có thật sự hạ quá sơn, ai lại biết đâu, có lẽ chỉ là sư tổ không hắn, tưởng lừa hắn cả đời lưu tại núi Thanh Thành. Phi Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sư tổ mới không ngươi như vậy nhảm chán, trưởng giáo mệnh cách là thiên mệnh, sư tổ nói, rất có thể chính là thật sự. Lý Phàm Tùng hơi hơi nhíu nhíu mày, thiên mệnh. Phi Hiên nhìn xuống núi phương hướng, như suy tư gì mà nói, thiên mệnh. Lôi Vô Kiệt nghe được không hiểu ra sao, chỉ có thể cười một cái, thiên không thiên, người không người, này đó ta không hiểu lắm. Ta chỉ tin một chút. Sự thành do người. Lôi Vô Kiệt một cái thả người, hướng dưới chân núi lao đi, thực mau liền đuổi theo Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại có thể hồi Lôi Gia Bảo. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, hồi Lôi Gia Bảo. Sẽ không lạc đường. Tiêu Sắt cười lạnh nói. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, nhìn phía trước, hai người lúc này đã lược đến dưới chân núi. Lôi Vô Kiệt một cái thả người nhảy đến lập tức, dùng sức vung lên roi ngựa. Sẽ không. Ta ở Lôi Gia Bảo sinh sống 17 năm, ta nhớ do nó hương vị, đời này đều sẽ không quên. Tiêu Sắt bất đắc dĩ mà cười cười, đang muốn theo sau, đống nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra kia trương Lôi Vô Kiệt mang ra tới bản đồ, cẩn thận mà nhìn thoáng qua sau, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên, ngươi hiện tại rõ ràng cũng đã chạy sai phương hướng rồi. Cút cho ta trở về. Phượng Tê Sơn. Núi Thanh Thành ngoại sơn, thảm thực vật rậm rạp. Sơn Ú Lâm Tú, trăm điểu tiếp đi, như cùng Phượng Minh. Cùng núi Thanh Thành lấy tứ đại đạo giáo danh Sơn danh Dương thiên hạ bất đồng, Phượng Tê Sơn muốn an tĩnh nhiều, trên núi chỉ có một chỗ nho nhỏ Phật giáo thiền viện. Thiền viện có một cái hòa thượng, chính ngồi ngay ngắn yên lặng niệm kinh. Hắn phía trước, một cái cầm dù giấy hắc y hẻ nam tử đang đứng ở bên vách núi, nhìn dưới chân núi. Bọn họ xuống núi. Nam tử nhẹ giọng nói. Hòa thượng thở dài. Thật sự muốn ra tay. Nam tử không có trả lời, chỉ là vươn tay phải, đống nhiên nói, trời mưa. Có mưa phùn hạ xuống, nam tử mở ra dù, như cũ nhìn dưới chân núi, chậm rãi nói, mưa phùn giết người thiên. Hắn phía sau đống nhiên lóe ra vài đạo hắc ảnh, hướng về phía dưới chân núi tật lược mà đi. Hòa thượng thở nhẹ Phật hiệu, đứng lên, đi tới nam tử bên người. Ám Hà sở dĩ trăm năm tới có thể trở thành trên giang hồ để cho người sợ hai sát thủ tổ chức, đó là bởi vì nó giấu ở chỗ tối, hiện giờ đại gia trưởng sở phải làm, lại là muốn cho Ám Hà bại lộ khắp thiên hạ người trong mắt. Như vậy mặc dù cuối cùng có thể có điều thu lợi, nhưng là đại giới cũng rất lớn. Loại việc lớn này tình, không phải ta nên tưởng, có lẽ đại gia trưởng có nghĩ tới đi. Nam tử nhẹ nhàng chuyển động dù bính. Những cái đó vũ châu theo dù mặt chạy xuống dưới, rớt ở núi đá thượng, bắn khởi một mảnh bọt nước. Người nọ thật là Lục Vương tử Tiêu Sở Hà. Hòa thượng đột nhiên hỏi nói. Nam tử lắc đầu, tuy rằng rất nhiều địa phương nhìn qua không hề sơ hở, nhưng nguyên nhân chính là vì quá giống, cho nên ta hoài nghi hắn cũng không phải Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà biến mất suốt 4 năm, nếu hắn lần thứ 2 xuất hiện, như vậy hắn hẳn là trở nên thực không giống trước kia cái kia Tiêu Sở Hà. Ngươi gặp qua Tiêu Sở Hà. Hòa thượng nhẹ vê Phật Châu. Nam tử gật đầu, đã từng ở Thiên Khải Thành xa xa gặp qua một lần, kia một lần, ta nhận được giết chết mệnh lệnh của hắn. Nhưng là có người giành trước động thủ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng hắn đã chết. Hòa thượng nhíu mày, chuyện này, đại gia trưởng biết không? Nam tử lắc đầu, đại gia trưởng có biết hay không cũng không quan trọng, Tiêu Sở Hà là thật là giả cũng hoàn toàn không quan trọng. Ám Hà chỉ là yêu cầu một cái cơ hội bước vào kia tòa Thiên Khải Thành. Kia phía dưới kia hai người. Hòa thượng nhìn đang ở dưới chân núi chạy như điên hai cái thân ảnh. Phía dưới hai người, Hồng Y Liễu vị nào kêu Lôi Vô Kiệt, là Lôi môn này một thế hệ xuất sắc nhất đệ tử chi nhất, tuy rằng chính hắn không biết, nhưng là hắn kỳ thật đã bị Lôi môn làm đời kế tiếp gia chủ người được chọn. Đại gia trưởng nói, Ám Hà đi đến ánh mặt trời bước đầu tiên, từ hủy diệt toàn bộ Lôi môn bắt đầu. Nam tử xoay người. Kia một cái khác đâu? Hòa thượng sâu kín hỏi. Nam tử không nói gì, hướng dưới chân núi đi đến, đại gia trưởng ý tứ là, Bắc Ly Thiên lập tức liền phải thay đổi, cùng với chờ đợi loạn thế tiến đến, như lục bình giống nhau ở trong gió phiêu diêu, không bằng tự mình tạo thành cái này loạn thế, trở thành tân thời đại chúa tể. Đây là Bắc Ly tân thời đại, cũng là Ám Hà tân thời đại. Ngươi là Tô gia gia chủ, ngươi quyết sách đồng dạng có được phân lượng, ngươi không có khuyên quá lớn ra trưởng sao? Hòa thượng kêu ở hắn. Nam tử dừng bước chân, lẩm bẩm nói, chúng ta ở trong đêm đen đãi lâu lắm. Hòa thượng không có nói nữa, chỉ là nặng nề mà thở dài một hơi, hiện tại ngươi muốn đi sát phía dưới kia hai người trẻ tuổi sao? Lấy thực lực của ngươi, có chút quá động can qua. Không, ta sẽ suốt đêm chọn tuyến đường đi Nam Hạ. Ta muốn cản trụ một người, người này tựa hồ cũng sẽ chạy tới Lôi Môn, nàng sẽ là lần này hành động một cái biến số. Nam tử nhẹ nhàng chuyển dù bính. Đừng chuyển dù bính, ngươi mỗi lần vừa chuyển dù bính, liền cảm thấy ngươi muốn giết người. Hòa thượng chuyển động trong tay Phật Châu, cái dạng gì người, có thể làm ngươi như vậy như lâm đại địch. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Ý liền nam tử chậm rãi hương dưới chân núi bước vào. Hòa thượng sửng sốt hồi lâu, thở dài một hơi. Loạn thế muôn tới a. Chương 78 địa biến. Vô danh quốc. Yên tĩnh đêm trăng. Tối nay tựa hồ là 15, ánh trăng phá lệ viên, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cưỡi ngựa chậm rãi ở trên đường đi tới, nhìn bầu trời ánh trăng, Tiêu Sắt cảm thấy có chút hơi hàn, gom lại trên người ống tay áo, nhìn chính ngẩng đầu Vọng Nguyệt Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, như thế nào? Nhớ nhà sao? Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, tưởng ta thúc phụ. Người thúc phụ. Đúng vậy, ta thúc phụ, Lôi Mộng Thần. Hắn luôn thích ở dưới ánh trăng uống rượu, một ly lại một ly. Ta 6 tuổi trước kia, gặp được sư phụ phía trước, cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta 8 tuổi thời điểm, thúc phụ liền đã chết, lúc ấy hắn vừa mới mãn 30 tuổi, sư phụ nói, hắn là say chết. Ta khi đó mới có chút hối hận, ta là hắn duy nhất thân nhân, lại cũng không có hảo hảo cùng hắn nói chuyện qua. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm mà nói. Đông nhiên sơn cốc gian truyền đến một trận tiếng sáo, làn điệu ai huyền trướng lạnh, ở sơn cốc gian quanh quẩn, có loại làm nhân tâm vắng vẻ cảm giác. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Sắt trầm ngâm một lát, đi xem. Hai người tiếp tục đi phía trước hành, chỉ thấy phía trước là một tảng lớn thanh triệt hồ nước, ảnh ngược khắp ánh trăng, một cái bạch đi tóc dài nữ tử đang ngồi ở bên hồ thổi cây sáo, rất nhiều giấy điệp từ bên người nàng chậm rãi bay lên, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, long lánh màu ngân bạch quang mang, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Lôi Vô Kiệt, ngươi đoán ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Tiêu Sắt gom lại vào áo. Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, hảo một cái nữ quỷ. Thành như con nôn. Tiêu Sắt nhìn cái kia màu trắng tóc dài nữ tử, rũ đầu thấy không rõ trên mặt thần sắc, ngẩng đầu không biết có thể hay không nhìn đến một trương bộ xương khô khuôn mặt. Nữ tử buông xuống cây sáo, tiếng sáo lại vẫn như cũ quanh quẩn không đi, nàng hơi hơi duỗi tay, những cái đó giấy điệp sôi nổi hướng khắp nơi phi tán mà đi. Thế nhưng có thể thao túng phong kính, làm này đó giấy điệp giống vật còn sống giống nhau mà bay lên tới. Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, là tinh thông bí pháp cao thủ. Nữ tử nhìn những cái đó giấy điệp, rốt cuộc mở miệng, thanh âm thanh lãnh, này đó giấy điệp tên là hồn dẫn điệp, là dùng để tế điện những cái đó bị ta giết chết người. Chúng ta cũng không quen biết, lại không thể không binh khí gặp nhau, đây là loạn thế bất đắc dĩ, ta vô pháp thay đổi như vậy vận mệnh. Chỉ có thể thả bay này đó giấy điệp, hy vọng có thể chỉ dẫn bọn họ hồn phách tìm được trở lại lộ. Ngươi là Hoàng Tuyền dẫn đường người sao? Tiêu Sắt hơi hơi quay đầu ngựa lại, thấp giọng cùng Lôi Vô Kiệt nói, chuẩn bị chạy. Thật là quỷ a. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Không phải. Tiêu Sắt lắc đầu, so quỷ còn muốn khủng bố. Đột nhiên, phía bên phải ngọn cây nhẹ nhàng lắc lư một chút, nhẹ giống như là một mảnh lá rụng đánh vào mặt trên. Nhưng là Lôi Vô Kiệt vẫn là nghe tới rồi, hơn nữa hắn nghe được ra, đó là một cái khinh công tuyệt đỉnh người ở mặt trên nhẹ nhàng giẫm một chân. Chỉ là nháy mắt sự tình. 4 cái, 5 cái. Lôi Vô Kiệt ở trong lòng yên lặng mà đếm, vừa rồi hắn ít nhất nghe được 5 người từ bọn họ phía sau vội vàng xẹt qua tiếng vang. Tiêu Sắt, ngươi nghe được sao? Lôi Vô Kiệt đệ thấp thanh âm hỏi. Có 5 cái. Không kịp chạy. Tiêu Sắt thở dài. Lôi Vô Kiệt cầm chuôi kiếm, cơ bắp căng thẳng, chạy không được liền đánh đi. Tiêu Sắt thấp giọng nói, Lôi Vô Kiệt, lúc này đây đối thủ cùng phía trước không giống nhau. Ngươi phải nhớ rõ ràng, bọn họ là thật sự tới giết người. Ta, giống như cảm giác được. Lôi Vô Kiệt nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí thô, trên trán đã thấm ra mồ hôi. Những cái đó ở trong gió bay giấy điệp bay qua phụ cận ngọn cây, thế nhưng đem toàn bộ nhánh cây đều cắt đứt. Vốn là tế điện mất đi người sự vật, lại độ trở thành giết người vũ khí sắc bén. Lôi Vô Kiệt từ trên ngựa thả người nhảy dẫm lên ngọn cây, lại phát hiện dưới chân không còn, kinh hãi dưới, phát hiện mặt trên bị triển cực tế gần như trong suốt chỉ bạc. Đào ti. Lôi Vô Kiệt kinh hô một tiếng, người đã dừng ở trên mặt đất, chỉ là vừa mới lập ở thân, hắn liền cảm thấy bên thai ấm áp, có người ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà hô một hơi. Nghe Vũ. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, nghe Vũ kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, ánh trăng hiện ra, tại đây trong bóng tối có vẻ phá lệ bừa bãi. Lôi Vô Kiệt xoay người chiều phía sau đâm ra nhất kiếm, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có một bóng người, Tiêu Sắt cũng xoay người xuống ngựa, đến gần đến Lôi Vô Kiệt bên người, bọn họ sẽ che giấu chính mình hơi thở, ngươi phải cẩn thận. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn biết ở như vậy trong đêm tối, ở như vậy ám sát cao thủ trước mặt, chỉ có thể bằng vào cảm giác tới tác chiến, trong mắt Trô đã thấy, ngược lại khả năng đem chính mình đưa hướng tử địa. Nghe phong biện vị, chứng mục giết người, là đại sư huynh Đường Liên đã từng dạy cho chính mình đệ nhất khóa. Dưới chân bùn đất tựa hồ rất nhỏ mà rung động một chút, Lôi Vô Kiệt vội vàng lướt trên, chỉ là một thanh màu bạc trường kiếm cũng ở kia một khắc chui từ dưới đất lên mà ra, khó khăn lắm cọ qua Lôi Vô Kiệt ngực và áo, nghe Vũ kiếm đại huy mà rơi, nhưng chui này trường kiếm lại là một thanh nhuyễn kiếm, hai kiếm tương chạm vào nháy mắt đem nghe Vũ kiếm cuốn lấy. Lôi Vô Kiệt chau mày, nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm bay lên trời, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem cầm kiếm người từ trong đất kéo ra tới, chân phải ở người nọ trong ngực nặng nề mà đá một chân. Lôi Vô Kiệt đem nghe Vũ kiếm rút ra, lùi lại ba bước, lấy kiếm để địa, mồm to mà thở hổn hển, chỉ là lại không dám lại về phía trước một bước, bởi vì hắn phát hiện ở hắn bốn phía, vô luận là trên mặt đất vẫn là không trung, đều che kín những cái đó cơ hồ trong suốt chỉ bạc. Hắn có thể tưởng tượng, nếu này đó chỉ bạc đồng thời chịu khẩn nói, thân thể hắn sẽ bị cắt thành bộ dáng gì. Lôi Vô Kiệt đem nghe Vũ kiếm đổi tới rồi tay trái, tay phải vung lên, đem sát sợ kiếm nắm ở trong tay, lại đệ ra nhất kiếm. Sấm dậy đất bằng. Yên tĩnh trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, đem Lôi Vô Kiệt trước mặt chỉnh một cái lộ đều di vì đất bằng. Lá cây phiêu tán, đao ti lui tán, chỉ là có một thứ lại xuyên thấu tầng tầng lá cây mà đến. Ở một mảnh màu xanh lục bên trong, sấn nó hết sức quyến rũ. Tiểu diễm, quỷ dị, ở đêm tối bên trong nháy mắt nở rộ ra đoạt mệnh chi hoa. Nhụy hoa đỏ tươi, hoa có sáu diệp. Hai đoá tơ bông liền như vậy phá không mà ra, một đoá bay về phía Lôi Vô Kiệt, một đoá bay về phía Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt nhất kiếm liền bổ trúng hoa hồng, chính là ở nhụy hoa bị bổ ra kia trong nháy mắt, sáu phiến lá cây đột nhiên tản ra, lần thứ hai công hướng về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt chỉ phải nỗ lực đem kiếm vung lên, đem năm phiến lá cây toàn bộ quét rừng ở trên mặt đất, cuối cùng kia phiến lá cây từ hắn dâu biên khó khăn lắm cọ qua. Mà Tiêu Sắt tắc nghiêng người một trốn, trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng cầm ở kia đóa hoa, nhưng là hoa thế đi lại không giảm. Tiêu Sắt vận khởi bước trên mây bước, dưới chân nện bước biến ảo như nước chảy mây trôi, thế nhưng vẫn luôn nắm kia đóa hoa ở chung quanh xoay một vòng lớn sau bình yên mà ngừng lại. Thực hảo. Không uổng công chúng ta ngàn dặm tới rồi giết các ngươi. Một cái hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ lập tức liền hòa tan vừa rồi kia dương cung bạt kiếm không khí. Một cái có một phen cự kiếm hán tử dừng ở Lôi Vô Kiệt cùng Vô Ưu trước mặt, trên mặt tràn đầy ôn hòa mỉm cười. Chỉ là Lôi Vô Kiệt lại cảm thấy kia ôn hòa tươi cười sau lưng, cất giấu so vừa rồi kia bốn người càng nguy hiểm đồ vật. Chương 79 tuyệt sát chi võng. Không hổ là kiếm tiên chuyên nhân. Một cái thước tha thân ảnh cũng từ chỗ tối đi ra, nàng nói chuyện thanh âm tiểu mị vô cùng, dường như làm người toàn bộ đều mềm mại hòa tan mở ra giống nhau. Có thể tay không tiếp được ta sáu diệp tơ đông, ngươi chính là cái thứ nhất. Một vị khác hồng y ghi nữ tử trong tay còn nắm một đóa sáu diệp tơ đông, nhìn Tiêu Sắt như suy tư gì. Con cự kiếm hán tử cười nói, chúng ta tại đây chờ nhị vị đã lâu. Tiêu Sắt nhìn trước mặt giả dạng khác nhau ba người, trầm giọng nói, ám hà. Đây là ám hà. Lôi Vô Kiệt phía sau lưng đã ướt đẫm, hắn tự nhiên nghe nói qua ám hà. Bọn họ là trên giang hồ nhất nổi danh sát thủ tổ chức, nhưng là sát thủ bảng thượng lại không có một cái tên của bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ không đủ cường, mà là bởi vì bọn họ quá cường, thế cho nên lưu không dưới một chút dấu vết để lại. Cho nên mọi người chỉ biết, trên thế giới có một cái ám hà, theo này hà tìm kiếm. Mới có thể tìm được cái này trên giang hồ nhất nổi danh sát thủ tổ chức, lại không có gặp qua những cái đó không lộ tên thật lại nguy hiểm tuyệt thế sát thủ. Không sai, chúng ta là ám hạ. Bối cự kiếm nam tử gật gật đầu, ta họ Tô, Tô gia Tô Sương Ly. Tiêu Sắt cười cười, lười biếng mà nói, tựa hồ không nghe nói qua tên này. Tô Sương Ly đem cự kiếm từ sau lưng rút ra tới, nắm trong tay, ta sở dĩ nói cho các ngươi tên của ta, là bởi vì các ngươi thực mau chính là chết người. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngọn cây, mặt khác kia hai cái cũng là ám hà sao. Tô Sương Ly không có bị vạch trần sau sợ hãi, vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, đúng vậy, bọn họ hai cái, cùng với bên kia vị kia phong giấy điệp cô nương, chúng ta đều là ám hà. Chúng ta có sáu cá nhân, ở trong tối giữa sông, sáu người liền có thể tạo thành một trương mạng nện, chúng ta đem này trương vong xưng là tuyệt sát chi võng. Bạch Y Lìa nữ tử thả bay trong tay cuối cùng một con giấy điệp, đem lời nói tiếp đi xuống. Điệp biến. Sở hữu giấy điệp như là điên rồi giống nhau hướng Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt nào tới. Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắt gầm lên một tiếng. Lôi Vô Kiệt nháy mắt chân khí bạo trướng, một thân hồng y thì không gió tự dương. Hỏa trước chi thuật hỏa nguyên cảnh. Lôi Vô Kiệt giơ lên sát sợ kiếm liền đệ ra nhất kiếm, những cái đó giấy điệp ở không trung bốc cháy lên. Nháy mắt hóa thành cho tẫn, Tiêu Sát, nói đến thú vị, thượng một lần chúng ta lang bạt giang hồ, gặp được cái thứ nhất đối thủ, cũng là sát thủ. Lúc ấy có đại sư huynh hộ giá, lúc này đây chỉ có thể dựa chính chúng ta a. Không. Tiêu Sát nhẹ nhàng giơ đầu. Không đúng chỗ nào. Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Tiêu Sát nhẹ nhàng hô một hơi, chỉ là dựa ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Sát liền bỏ xuống Lôi Vô Kiệt. Như mũi tên rời dây cùng giống nhau xông ra ngoài, trực tiếp xẹt qua Bạch Y Lìa nữ tử, hướng về phía sơn cốc xuất khẩu chạy như điên mà đi. Thân hình cực nhanh, liền kia mặt vô biểu tình Bạch Y Lìa nữ tử trong thần sắc đều toát ra một phân kinh ngạc. Đây là bước trên mấy bước. Tô Sương Ly ánh mắt lạnh thấu xương, âm thanh lạnh lùng nói, tạ vẽ, tạ linh. Đuổi theo đi. Ngọn cây hơi hơi rung động, lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, hướng tới Tiêu Sắt phương hướng đuổi theo qua đi. Thân hình cũng là cực nhanh. Lôi Vô Kiệt thở dài, gãi gãi đầu, thời khắc mấu chốt luôn là bị bỏ xuống a. Tô Sương Ly cười nói, ngươi vị kia bằng hữu hô hấp bình lược, rõ ràng cũng không thông võ nghệ, chỉ là không biết từ chỗ nào học được thiên hạ đệ nhất khinh công bước trên mây, không cần nội lực cũng có thể đạt tới kia nhất đẳng cao thủ khinh công cảnh giới. Hắn rõ ràng là cố ý dẫn đi chúng ta người, cho ngươi cơ hội. Chỉ là, ngươi một người đánh thắng được chúng ta bốn cái sao? Lôi Vô Kiệt cười khổ, liền thật không thể một tá một sao. Tô Sương Ly lắc đầu, chúng ta là sát thủ, chúng ta không phải tới tỉ thí, chúng ta là tới giết người. Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, đồng dạng lời nói, trước kia cũng có một người cùng ta nói rồi. Ai? Tô Sương Ly hỏi. Nguyệt Cơ cười đưa dán, Minh Hầu giận giết người. Lôi Vô Kiệt đáp. Tô Sương Ly gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, nghe qua. Giang hồ sát thủ bảng thượng xếp hạng trước năm đứng đầu giết người vương tổ hợp, lại ở hắn trong miệng chỉ rơi vào cái nghe qua hai chữ. Bạch Y Lìa nữ tử đống nhiên mở miệng, Sương Ly, ngươi nói quá nhiều. Tô Sương Ly nhún nhún vai, khó được thấy một lần như vậy thú vị thiếu niên lang, hơn nữa thực mau sẽ chết, liền không thể làm ta nhiều lời nói mấy câu sao. Hơn nữa nếu không có ta nói chuyện kéo dài thời gian, ngươi mộng điệp chi cảnh có thể nhanh như vậy thành hình sao? Lôi Vô Kiệt cả kinh, bỗng nhiên phát hiện những cái đó bị đốt thành cho tấn con bướm một lần nữa tản mát ra quỷ dị ánh sáng, một lần nữa chậm rãi phiêu lên. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi vận khí thực hảo, ngươi cố tình gặp một cái thực thích một người giải quyết sự tình đối thủ. Nhưng ngươi vận khí cũng thật không tốt, bởi vì ngươi sẽ bị chết lặng yên không một tiếng động. Tô Sương Ly nhìn những cái đó con bướm, khóe miệng mang theo ái muội không rõ mỉm cười. Tích giả Trang Chu ngậm vì hồ điệp. Sinh động nhiên hồ điệp cũng, tự dụ thích chi cùng, không biết chu cũng. Đống giác, tắc cử ngạc nhiên chu cũng. Không biết chu chi mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì chu cùng. Chu cùng hồ điệp, tắc tất có phân rồi. Này chi gọi qua đời. Bạch Y Lìa nữ tử xoay người, nhìn Lôi Vô Kiệt, chậm rãi thì thầm. Tô Sương Ly một cái chết bước, cả người như là hòa tan giống nhau biến mất ở bên ngoài, mà kia mặt khác hai vị nữ tử. Thân hình cũng chậm rãi đạm đi. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nhớ tới, tương đồng tình huống, hắn ở Tam Cô trong thành cũng từng gặp được quá. Phảng phất bước vào một giấc mộng cảnh, trong mộng hết thảy phảng phất là chân thật, rồi lại tựa hư ảo. Cô hư chi trận. Lôi Vô Kiệt nhíu mày. Tiểu tử kiến thức còn không cạn, biết đây là cô hư chi trận. Nay Mộng Điệp chi trận thật là thoát thai với cô hư chi trận, nhưng là trong đó ảo diệu, lại xa thắng bình thường cô hư chi trận. Không biết nơi nào lần thứ hai truyền đến Tô Xương Ly thanh âm. Bạch Y Lìa nữ tử mặt lộ vẻ không vui, đem ngón tay phóng tới bên môi, thở nhẹ một tiếng, trận khởi. Nháy mắt, tiếng gió, thu thanh, cùng với Tô Xương Ly thanh âm đều biến mất không thấy. Mộng Điệp chi trận đã khởi, ngoại giới hết thể đều đã bị ngăn cách. Trong trận, chỉ còn lại có hai người, Lôi Vô Kiệt, cùng với cái kia khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thanh lãnh Bạch Y Lìa nữ tử. Lôi Vô Kiệt đem sát sợ kiếm thả lại trong vỏ, cầm lấy nghe vũ kiếm đi nhanh hướng về phía Bạch Y Lìa nữ tử đi đến, tà môn yêu pháp, có gì nhưng sợ. Bất quá chỉ là nhất kiếm việc. Hắn cầm lấy kiếm, nhất kiếm hướng về phía Bạch Y Lìa nữ tử hoành phách mà xuống. Chính là khác Lôi Vô Kiệt kinh hãi chính là, Bạch Y Lìa nữ tử không hề có né tránh, chỉ là đứng ở tại chỗ, mặc cho Lôi Vô Kiệt nghe vũ kiếm đem nàng chém thành hai nửa. Chỉ là miệng vết thương không có máu tươi sái ra, Bạch Y Lìa nữ tử cũng không có lập tức té ngã đi xuống, kia trương nứt thành hai nửa mặt hướng về phía trận mắt há hốc mồm Lôi Vô Kiệt, lộ ra một cái thảm đạm tươi cười. Lôi Vô Kiệt cả người một trận phát lạnh, lẩm bẩm nói, thật đúng là chính là một cái quỷ a. Nữ tử thi thể vào lúc này rốt cuộc như hạt bụi băng tan, hóa thành vô số loe ánh huỳnh quang màu trắng con bướm, hướng về phía Lôi Vô Kiệt phịch mà đến. Chương 80 La Hán Phục Ma. Lôi Vô Kiệt trong tay sát sợ kiếm hồng quang hiện ra, hắn gầm lên một tiếng, ngan. Chỉ thấy kia loe ánh huỳnh quang màu trắng con bướm như là sợ hãi sát sợ kiếm uy thế, nháy mắt bồi hồi tại chỗ. Lôi Vô Kiệt sát sợ kiếm nhất kiếm hoành phách, chỉ thấy thân kiếm chỗ có kinh minh tiếng động truyền đến, con bướm sôi nổi lui tán. Ta sát sợ kiếm sát khí chi trọng, vốn là thiên hạ kiếm trung nhất tuyệt. Ở trước mặt ta, ngươi trang cái quỷ gì mị. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm cười nhạt, hồng y lìa phi dương. Ngươi có một phen hảo kiếm. Không biết nơi nào truyền đến kia Bạch Y Lìa nữ tử sâu kín thanh âm. Ngươi cũng có một cái tốt nhất đầu. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên giơ lên kiếm trong tay, một phen cắm vào ngầm, nổi giận gầm lên một tiếng, trận phá. Chỉ thấy chung quanh không khí mãnh liệt mà dao động một chút, kia hư hư hào hào điệp mộng chi trận tựa hồ ở nháy mắt liền lung lay sắp đổ. Chỉ bằng ngươi một phen kiếm. Bạch Y Lìa nữ tử thân hình hiện ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nhẹ giọng nói, ánh sáng đong đóm. Chỉ thấy mấy chục lóe ánh huỳnh quang con bướm từ nàng trong tay háo bay ra, hướng về phía Lôi Vô Kiệt bay đi. Lôi Vô Kiệt cười nói, không, bằng ta hai thanh kiếm. Phía sau nghe vũ kiếm giờ phút này thoát vỏ mà ra, Lôi Vô Kiệt một phen cầm nghe vũ kiếm, nhất kiếm lần thứ hai bổ về phía những cái đó con bướm, bất quá là một ít tiểu sâu thôi, có gì nhưng sợ. Chính là ở kiếm chém trúng ánh điệp thời điểm, lại có không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, những cái đó con bướm bỗng nhiên lóe thành một đạo ánh lửa, ở thân kiếm chỗ tạc nứt ra mở ra, Lôi Vô Kiệt kinh hãi, lại thấy những cái đó con bướm hỏa hoa liền thành một cái hỏa xà, hướng về phía chính mình tập lại đây, dưới tình thế cấp bách Lôi Vô Kiệt vội vàng triệt kiếm, lui về phía sau. Bạch Y Lìa nữ tử một bước về phía trước, cầm nghe vũ kiếm, lạnh lùng hỏi, kia hiện tại đâu? Hai người mười bước ở ngoài, Tô Xương Ly chính bàn mà ngồi, trôi này cự kiếm cắm tại bên người, trong trận Lôi Vô Kiệt nhìn không tới hắn, nhưng hắn lại tinh tường nhìn trong trận cảnh tượng. Mà hắn phía sau, cái kia quyến rũ áo tím nữ tử cùng với cầm hoa nữ tử áo đỏ đang ngồi ở ngọn cây phía trên, hoàng hai chân, cười khanh khách mà nhìn bên trong Lôi Vô Kiệt. Mộ tỷ tỷ thật là có bản lĩnh, một chút liền cướp đi hai thanh kiếm. Áo tím nữ tử cười nói. Nữ tử áo đỏ chơi trên tay kia đóa tiểu hoa, xem ra không tới phiên ngươi ra tay, Xương Ly. Tô Xương Ly nhìn trôi này sát sợ kiếm, cười nói, các ngươi hai cái tiểu nha đầu biết cái gì, trôi này sát sợ kiếm cắm ở trong trận, chính không ngừng đoạt hấp thụ mộng điệp chi trận quỷ mị chi khí, nếu một nén nhang thời gian Mộ Lạnh Nguyệt còn bắt không được Lôi Vô Kiệt. Như vậy trận phá lúc sau, ảo giác toàn lui, Lôi Vô Kiệt nhất kiếm là có thể giết nàng. Thanh kiếm này lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là rót vào cái gì đạo pháp tiên thuật? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc mà nói. Không phải đạo đạo môn chi kiếm, sát sợ kiếm là Lôi Môn Lôi Hoanh dùng hỏa dược cùng thiên vẫn chi thạch đánh ra một thanh kiếm, nghe nói uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể chém giết quỷ vực vong hồn, vốn chính là cô hư chi trận khắc tinh. xem ra bất hạnh chính là Mộ Lạnh Nguyệt, nàng mới là gặp không nên gặp được đối thủ. Tô Xương Ly sâu kín mà nói. Ai, còn tưởng rằng lần này có thể cùng đỉnh đỉnh đại danh Mộ gia bí thuật cao thủ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng điểm đâu. Áo tím nữ tử một cái xoay người, nhảy đến Tô Xương Ly bên người, còn chờ cái gì, chuẩn bị động thủ đi. Tô Xương Ly xua xua tay, đừng nóng vội. Điệp trận còn không có phá, Mộ Lạnh Nguyệt còn có thời gian. Lôi Vô Kiệt lúc này không thể dùng kiếm, Mộ Lạnh Nguyệt có cơ hội. Được xưng là Mộ Lạnh Nguyệt bạch y liễu nữ tử vừa mới cầm nghe vũ kiếm, lại cảm nhận được nghe vũ trên thân kiếm truyền đến mãnh liệt kháng cự, tay run lên, kiếm liền phải rời tay mà ra, nàng đột nhiên nhảy lên, một chân đem chuôi này kiếm dẫm lên trên mặt đất, ngươi đã không có kiếm, còn có một trận chiến năng lực sao? Nói xong vươn ống tay áo, kia lóe ánh huỳnh quang phi điệp lần thứ hai phát tập mà đi. Không có kiếm, ta còn có quyền. Lôi Vô Kiệt một quyền chém ra. Lôi Môn Hỏa Trước Thuật, cách chống không song quyền. Vốn chính là Lôi Vô Kiệt quen thuộc nhất võ công, một quyền đã ra, quyền phong gào thét, đem những cái đó phi điệp đánh trúng dập nát, còn không có tới kịp gần người cũng đã thiêu thành cho tàn. Mộ Lạnh Nguyệt đột nhiên duỗi tay, trầm giọng nói, chói kén. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, lại thấy bỗng nhiên một cái kén đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chính mình toàn bộ bao bọc lấy. Chói kén. Tô Xương Ly đồng tử hơi hơi chặt lại, Mộ Lạnh Nguyệt điệp trận đã tu thành chói kén. Người tự nhiên không có khả năng chống rông sinh ra một chương trùng kén, nhưng mà bị nhốt trong đó Lôi Vô Kiệt lại chân thật mà cảm nhận được mãnh liệt cảm giác các bách, hắn cảm giác kia chương trùng kén chính không ngừng hút lực lượng của chính mình. Lôi Vô Kiệt nhắm mắt lại, liều mạng nghĩ chính mình có thể phá giải này quỷ dị trận pháp. Nay mộng điệp chi trận thoát thai với cô hư chi trận, ngãi quỷ nói. Nghe nói năm đó ma giáo Đông Trinh là lúc bày ra trăm dặm cô hư đại trận, trong đó yêu ma quỷ quái, bách quỷ dạ hành. Bực này nửa yêu nửa ma chi thuật, phá giải phương pháp, đơn giản hai loại, đạo pháp hàng, Phật hiệu phá. Đạo pháp cách vách trên núi những cái đó đạo sĩ mới có thể, tới với Phật hiệu. Lôi Vô Kiệt chính mình vừa lúc nhận thức một cái rất lợi hại hòa thượng, cái kia hòa thượng càng là vừa lúc đã dạy hắn một bộ võ công. Này hơn 3 tháng tập kiếm trong quá trình, Lôi Vô Kiệt mỗi ngày như cũ sẽ đánh một lần này bộ quyền, chỉ vì đánh qua sau, liền rắc mắt trừng tâm minh, nói không nên lời sướng ý thông khoái. Lôi Vô Kiệt mở mắt, rốt cuộc đệ ra một quyền. Bình phàm vô kỳ, thiếu lâm tự 7 tuổi tiểu tăng cũng sẽ mấy chiêu mấy thức đại la hán quyền. Kén phá. Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt phảng phất có kim quang tràn ra. Hắn một bước đạp ra tới, thanh âm dày nặng như đồng trùng, hắn vươn hữu quyền, cất cao giọng nói, ta có một quyền, danh tứ đại giai không. Mộ Lạnh Nguyệt bạch đi ở quyền kình dưới vũ điệu lên, thân sắc của nàng giữa dòng lộ một tia sợ hãi. Hắn lại duỗi thân ra tả quyền, còn có một quyền, danh lục căn thanh tịnh. Mộ Lạnh Nguyệt vội vàng triệt bước bung ra nghe vũ kiếm, mau lui. La hán hàng ma. Yêu ma lui tán. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng. Sát sợ kiếm theo tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia hư hư hảo hảo hoàn cảnh một chút xé mở ra, bay trở về tới rồi Lôi Vô Kiệt tay phải chung. Kia nghe vũ kiếm cũng ứng kêu gọi, lập tức bay trở về tới rồi Lôi Vô Kiệt tay trái chung. Lôi Vô Kiệt tay phải cầm sát sợ kiếm, tay trái lấy nghe vũ kiếm, ngạo nghễ nói, trận phá. Nhưng ngươi muốn chết. Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên, một thanh cự kiếm để ở Lôi Vô Kiệt trên lưng. Lôi Vô Kiệt đang muốn xoay người, lại phát hiện dưới chân ăn đau, một cúi đầu, lại phát hiện cái kia áo tím thức tha nữ tử chính cầm hai thanh đoàn kiếm, khóa lại chính mình đùi phải. Hắn lại rắc trước mắt chợt lóe, phảng phất có một đóa hoa rơi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, lại có kia nữ tử áo đỏ chảo một cái đã bắt được kia đóa hoa hồng, hơi hơi vừa lật chuyển. Hoa hồng kia bén nhọn hệ dễ khóa lại chính mình hết hầu. Tô gia, Tô Xương Ly. Cầm cự kiếm Tô Xương Ly cười nói. Tô gia, Tô Hồng Thức. Cầm hoa nữ tử đem hoa nhẹ nhàng đi phía trước một gì, vẽ ra một cái vết máu. Tô gia, Tô Áo Tím. Yêu mị nữ tử tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi, một cái nghiêng người nằm ở trên mặt đất, chỉ là kia nắm song kiếm tay tựa hồ lại thu nạp vài phần. Chết trận. Đây mới là một cái chết không thể chết lại trận. Chương 81 bước trên mây ngàn dặm. Sư phụ, nếu về sau ta hành tẩu giang hồ yêu cầu chú ý này đó sự tình. Chỉ cần nhớ kỹ 8 chữ, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Nga, chính là liền tính nhanh cũng đánh không lại, thật là làm sao bây giờ. vậy ngươi liền nhớ kỹ mặt khác bốn chữ, đánh không lại, chạy. Nga, đồ nhi nhớ kỹ. Tiêu Sắt cười khổ một tiếng, dưới chân nện bước như gió, trong lòng lẩm bẩm nói, sư phụ ngươi thật là có dự kiến trước a, chỉ là đồ nhi này một chuyến hành tẩu giang hồ, cùng trước tám chữ không có quan hệ, liền cùng sau bốn chữ kết duyên. Thiên Hạ Khinh Công, Võ Đăng Thê Vân Tùng, Thiên Sơn Phái Đạp Tuyết Vô Ngân, Phi Vân Các Tám Bước Truy Ve, Tiêu Sắt vị kia sư phụ không gì không giỏi thông, nhưng cố tình chuyển thụ bước trên mây thuận gió bước cho hắn, đơn giản là mặt khác khinh công đều thành lập ở bên trong công tâm pháp chắc tuyệt tiền đề dưới, mà bước trên mây thuận gió bước tắc thuần dựa thân pháp, vô nội lực người cũng có thể tập luyện. Tiêu Sắt kia sư phụ năm đó tuyển này bộ thân pháp cho hắn, chỉ vì một đoạn đối thoại. Tiêu Sắt, ngươi muốn học cái dạng gì khinh công? Chính là một ngày có thể đi 1000 dặm, hôm nay ta ở Thiên Khải Thành uống rượu, ngày mai là có thể đi Thiên Phủ Thành ăn một chén đậu hủ ma bà. Các hạ sao không thuận gió khởi, như diều gặp gió 9000 dặm? Sư phụ ngươi mang ta. Không phải, trong thiên hạ thực sự có như vậy một môn võ công, bước trên mây thuận gió bước. Đệ nhất trọng cảnh giới, là bước trên mây, điện quang hỏa thạch, ngày đi 1000 dặm. Đệ nhị trọng cảnh giới, là gió lốc, thuận gió dựng lên, tiên nhân lâm thế. Sư phụ a sư phụ, cái gì ngày đi 1000 dặm, ta chạy không đến nửa canh giờ, liền chạy bất động a, hưởng phí ngươi nói như vậy đừng đắn, ta lúc ấy thật đúng là tin. Tiêu Sắt chạy trốn thở hừng hực, nhưng phía sau kia hai người lại vẫn như cũ gắt gao mà đi theo, trước sau vẫn duy trì mấy chục trượng khoảng cách. Hắn rốt cuộc không biết võ công, mặc dù bước trên mây thuận gió bước yêu cầu nội lực, vừa lực luôn là vẫn là muốn. Chạy nửa canh giờ, hắn đã thở hừng hực. Cuối cùng, Tiêu Sắt một cái xoay người, đống nhiên đứng lại. Phía sau kia hai người cũng dừng bước. Tiêu Sắt thở phào một hơi, hô lớn, Lôi Vô Kiệt. Không người đáp lại. Lôi Vô Kiệt. Như cũ không người đáp lại. Tiêu Sắt thở dài, hắn nguyên bản kế hoạch dẫn dắt rời đi vài người, cấp Lôi Vô Kiệt cơ hội đánh bại kia mấy người lại quay đầu lại cứu chính mình. Nhưng xem trước mắt này tình hình, chính mình đã chạy bất động. Mà Lôi Vô Kiệt bên kia cũng còn bị nhốt. Tiêu Sắt đống nhiên lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, ám hà tạ ra. An mặc hắc y yề, ẩn thân ở nơi tối tăm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi muốn giết ta, nói vậy đã điều tra rõ ràng chúng ta chi tiết. Bên kia để lại 4 người, đối phó kiếm tiên đệ tử. Nhưng bên này, chỉ phái tới 2 người, vậy các ngươi có biết, ta là ai đệ tử? Kia hai vị ám hà tạ ra sát thủ tự nhiên không có nói tiếp. Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Tiêu Sắt nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút bên hông trường côn, khoe miệng vẫn như cũ là bệ nghệ mỉm cười, trên đời thương pháp đệ nhất, cử thế vô song thương tiên. Chỉ là 2 gã ám hà sát thủ, có thể giết chết ta sao? Kia 2 gã sát thủ đều sửng sốt một chút, bọn họ từ nhỏ tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, có thể từ người hô hấp cử chỉ gian phán đoán ra đối phương nội lực cảnh giới. Này Tiêu Sắt tại đây phương diện rõ ràng so một cái không thông võ công người thường còn không bằng, nhưng trên đời đích sắc cũng có người có thể che giấu chính mình hơi thở, tỉ như Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, không ra kiếm khi cùng một cái bình thường thư sinh vô dị. Tuy rằng không biết Tiêu Sắt hay không nói dối, nhưng là nếu đánh cuộc sai rồi, đích sắc khả năng trả giá rất lớn đại giới. Ngươi nói ngươi là thương tiên truyền nhân, kia liền đối với ta ra thượng một thương như thế nào? Vừa dứt lời, một cái hắc y hệ nhân đã dừng ở Tiêu Sắt trước mặt. Tiêu Sắt một tay cầm bên hông trường côn, lạnh lùng nói, ngươi xác định ngươi thật sự muốn thử. Hắc y hệ nhân cả người cơ bắp bỗng nhiên căng thẳng, hồi lâu lúc sau chậm rãi gật đầu, không sai. Ai ngờ Tiêu Sắt ngẩng lên đầu, thần sắc ngạo nghễ, ngữ khí tăng thêm vài phần, lại lặp lại một lần, ngươi xác định ngươi thật sự muốn thử. Hắc y hệ nhân đi phía trước đạp một bước, trầm giọng nói, ra tay đi. Tiêu Sắt cũng đi phía trước đạp một bước, cất cao giọng nói, ngươi xác định ngươi thật sự muốn thử. Đi tìm chết đi ngươi. Giấu ở chỗ tối một cái khác hắc y ghi nhân rốt cuộc nhịn không được, một cái thả người nhảy ra cây cối, trong tay ngân quang chợt lóe, một phen loan đao hướng tới Tiêu Sắt bổ xuống dưới. Tiêu Sắt rốt cuộc ra tay. Ánh mắt lạnh tấu xương, sắc khí tứ phía. Tay phải hướng lên trời vung lên. Hắc y ghi nhân đối thượng Tiêu Sắt âm lạnh ánh mắt, trong lòng dùng mình. Ở không trung một cái xoay người lại nhảy trở về, dừng ở đồng bạn bên người. Nhưng là Tiêu Sắt trong tay giống tuyết, 2 gã tạ ra sát thủ 2 mặt nhìn nhau. Người chơi ta. Cái kia vừa mới rơi xuống đất sát thủ hung tợn mà nói. Tiêu Sắt gật gật đầu, thở dài, xem ra, ta chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Giết! Một cái khác sát thủ trầm giọng nói. Hai người đồng thời cầm trong tay đao, nhảy vọt tới. Tiêu Sắt thở phào một hơi, một tay đem trong tay háo đổ vật ném đi ra ngoài. Giang hồ hiểm ác, ai không có mấy cái đòn sát thủ. Tiêu Sắt một có bước trên mấy bước bảo mệnh, nhị có lôi môn cao thủ Lôi Vô Kiệt hộ thân, mà đương Lôi Vô Kiệt không ở thời điểm, còn có Lôi Vô Kiệt đưa tặng vài món bảo vật. Dù cho Lôi Vô Kiệt quyền pháp cao siêu, kiếm thuật đắc đạo với kiếm tiên, nhưng rốt cuộc hắn họ Lôi, giữ nhà bản lĩnh vẫn phải có. Lôi môn hỏa dược, bá đạo vô song. Như sấm bên tai. Đất bằng phong lôi. Bố cổ lôi môn. Nếu có một người lôi ra bảo đệ tử tại đây nói, nhìn đến tình cảnh này, hơn phân nửa sẽ tức giận đến hộp máu. Này ba đạo hỏa dược đều là lôi môn trung quá sức tôn quý. Ở lôi môn hỏa dược kho đứng hàng chữ thiên cấp, tầm thường đệ tử đời này phỏng chừng đều không có biện pháp bắt được một viên. Nhưng Tiêu Sắt một lấy ra chính là ba viên, còn một cổ não ném đi ra ngoài. Vẫn là như là ném một khối đá giống nhau, ném đi ra ngoài. Nhưng kia khí thế đảo thật là như đất bằng gỡ mìn, tiếng sấm quấn nhĩ. Trước mặt mấy chục trượng thổ địa đều bị tạc đến thuốc phiện sống quay cuồng, nơi xa cây cối đều bị đánh ngã mấy khỏa. Kia hai gã ám hà sát thủ lúc đầu cũng bị này hỏa dược uy lực sợ tới mức không nhẹ, mau lui tránh né. Nhưng là ba đạo hỏa dược lúc sau, Tiêu Sắt lại đào đào ống tay áo, cười khổ một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói, uy lực là không nhỏ. Chính là như thế nào liền ba viên? Đã không có. Kia hai gã hắc y sát thủ nhìn nhau, không có lập tức tới gần. Tiêu Sắt thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, hiện tại chạy còn kịp. Hai gã hắc y nhân tức khắc nhảy dựng lên, cầm đao đánh tới. Tiêu Sắt sửng sốt một chút, thở dài một cái, xoay người liền chạy. Vừa mới cũng coi như là nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, lại chạy cái một nén nhang thời gian, không có vấn đề. Tiêu Sắt dây lát chi gian đã lược ra 10 trượng. Nhưng kia hai thanh sát thủ cũng đã bị khơi dậy sát tâm, nện bước so với vừa rồi, càng muốn nhanh vài phần, cùng Tiêu Sắt chi gian khoảng cách càng kéo càng gần. Chỉ là bỗng nhiên, hai gã sát thủ đồng thời đánh một cái lạnh run. Bởi vì bọn họ cảm nhận được phía sau tựa hồ có một trận hàn khí truyền đến, uy thế không dùng kinh thường. Bọn họ vội vàng quay đầu, lại thấy có một ngân thương, một ánh trăng. Hướng về phía bọn họ vào đầu nện xuống. Có một giọng nữ cả giận nói, các ngươi là người nào? Tiêu Sắt hỗn đản này chỉ có ta truy đến, các ngươi truy không được. Chương 82 thương cuốn trường vân. Một cây màu bạc trường thương. Thương sơn tuyết, trăng bạc thương. Ngạnh sinh sinh mà đem trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Hai gã sát thủ mau lui, né tránh kia đoạt mệnh một thương, lại vẫn như cũ tránh không khỏi kia liên miên thương kính. Liên tục rời khỏi hơn 10 trượng sau mới đứng vững thân hình. Bọn họ trường hít một hơi, như lâm đại địch giống nhau mà nhìn trước mặt người. Một nữ tử, một bộ hắc y, cầm trong tay một cây màu bạc trường thương, chính mang theo vẻ mặt mạc danh ý cười nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lại ngây ngẩn cả người, nhìn cái này không biết từ nơi nào toát ra tới oan gia trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào từ Tuyết Nguyệt Thành chạy ra. Liền hứa các ngươi ra tới, ta liền không thể ra tới. Ta là phạm nhân sao? Thư Không Thiên Lạc ngữ khí trước sau như một không kiên nhẫn. Rốt cuộc đối phương vừa mới cứu chính mình một mạng, Tiêu Sắt cũng không có cãi lại, chỉ là nói, tiểu tâm bọn họ hai cái. Ngươi vô dụng, liền này hai cái tiểu mao tặc đều đánh không lại liền tính, cho rằng ta cũng như vậy vô dụng sao? Thư Không Thiên Lạc khinh thường nói. Hai gã sát thủ trung lược cao kia một nụ cười lạnh nói, mặc dù là trang bạc thương chủ nhân. Lời như vậy cũng khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Từ Không Thiên Lạc lúc này mới rốt cuộc đem ánh mắt từ Tiêu Sắt đi lên Di mở ra, không kiên nhẫn mà nhìn phía kia hai gã sát thủ, các ngươi tên gọi là gì? Lược cao người nọ đáp, ám hà tạ gia, tạ vẽ. Một người khác cũng đáp, ám hà tạ gia, tạ linh. Từ Không Thiên Lạc nghĩ nghĩ, lung lay một chút báng súng sau mắng, cái gì ngoạn ý nhi, không nghe nói qua. Ngươi thực mau liền sẽ nhớ kỹ. Tạ vẽ thân hình chợt lóe, đột nhiên liền biến mất, Tư Không Thiên Lạc nháy mắt, đã có một cái nắm tay đánh tới trước mặt. Tư Không Thiên Lạc trăng bạc thương không kịp huy động, chỉ có thể mánh lui, nhưng kia tạ vẽ thân hình lại là cực nhanh, trước sau ở Tư Không Thiên Lạc ba thước trong vòng truy kích, Tư Không Thiên Lạc nhận cầm trong tay trường thương, ba thước trong vòng căn bản huy động không dậy nổi trường thương, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bị buộc đến liên tục né tránh. Chim én xuyên vân túng. Tiêu Sắt khẽ nhíu mày. lúc này mới minh bạch này hai người vì cái gì có thể đuổi kịp chính mình, cùng bước trên mây bước bất đồng. Chim én xuyên vân tuy là đối nội lực yêu cầu cực cao một môn khinh công tâm pháp. Này hai người đến từ trong vòng công quyền thuật xương ám Hà Tạ gia, khó trách có thể khống chế cửa này cực kỳ phức tạp khinh công. Tư Không Thiên Lạc từ trước đến nay thích lớn tiếng dọa người, lần này tử thế nhưng bị Tạ Vẽ bức cho liền thương đều huy không ra, tự nhiên tâm sinh buồn bực. Kia Tạ Vẽ thấy Tư Không Thiên Lạc chỉ có trôn tránh chi lực, cười lạnh nói, cái này nhưng nhớ kỹ tên của ta. Không nhớ được. Tư Không Thiên Lạc tức giận mà đáp. Kia hiện tại đâu? Một thanh âm bỗng nhiên ở Tư Không Thiên Lạc phía sau vang lên. Cẩn thận! Tiêu Sắt kinh hô. Kia nguyên bản ở một bên quan chiến Tạ Linh lúc này cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc phía sau. Hai người thân pháp cơ hồ giống nhau như lúc, kia Tạ Linh vươn tay phải, loẹ ra một đạo ngân quang. Đây là hắn vũ khí, quyền nhận. Tư Không Thiên Lạc thân là thương tiên chi nữ, được xưng Tuyết Nguyệt Thành này một thế hệ đệ tử trung tiền tam giác, ở lên trời các thượng trấn thủ chỉ ở sau thủ các trưởng lão 14 tầng, không lâu trước đây càng là nhất cử tiến vào kim cương phàm cảnh, bị cho rằng thực lực tiếp cận với Đường Liên. Nhưng là mặc dù nàng hiện giờ thực lực so với tuổi trẻ khi thương tiên cũng không dung tương làm, chính là có một chút nàng lại liền trên giang hồ một ít bất nhập lưu lưu manh cũng không bằng. Nàng bách chiến bách thắng, lại chưa từng trải qua tử chiến. Miệng lưỡi sắc sảo, ngươi sinh ta chết, chân chính giang hồ tử chiến. Nàng hiện tại liền đối mặt như vậy tử chiến, hai gã sát thủ một người bám trụ nàng thế công, một người công nàng phía sau lưng. Không ở với lấy nhiều thắng ít. Càng không để bụng tên bắn lén đả thương người. Bởi vì, ta chính là muốn giết ngươi. Tạ Vẽ cùng Tạ Linh bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, là thợ săn bắt giữ đến con mồi kia một khắc cười lạnh. Nhưng là bọn họ lại quên mất một người. Một cái bọn họ vốn tưởng rằng là phế nhân người, chỉ biết cố làm ra vẻ mà hù người, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy tiêu sát. Hắn bỗng nhiên giơ tay, trong tay háo bay ra giống nhau sự vật. Chuyện này vật đến từ chính một cái luôn là ghét bỏ tiêu sát người. Bởi vì người này chính trực, mà tiêu sát giảo hoạt. Đồng dạng là Lôi Vô Kiệt lang bạt giang hồ khi quan trọng nhất người, người này phụ trách giáo hội Lôi Vô Kiệt hôi chung lấy hỏa, tuyệt cảnh trọng sinh. Mà tiêu sắt giáo hội Lôi Vô Kiệt, đánh không lại, chạy. Người này chính là Tuyết Nguyệt Thành này một thế hệ thủ tịch đại đệ tử Đường Liên. Kia bốn cùng tiêu sắt so rượu, kết quả cùng tiêu sắt cùng say hôn mê bất tỉnh, nhưng là sáng sớm hôm sau, tiêu sắt lại muốn sớm một lát tỉnh lại, cho nên Đường Liên tự nhận thua nửa chủ, vì thế liền tặng một sự kiện vật cấp tiêu sắt. Chuyện này vật, trên giang hồ ám khí các cao thủ, nói vậy nguyện ý dùng thiên kim tới mua. Phật giận Đường Liên. Thế gian đến Mỹ một loại ám khí, sử dụng là lúc, giống một đóa hoa sen giống nhau nở rộ mở ra. Phân bảy cánh liên, phục cánh liên, trọng đài liên cùng với ngàn cánh liên. Đường Liên tặng chính là một đóa bảy cánh liên, nguyên bản này ám khí sử dụng thủ pháp yêu cầu cũng cực cao, thường nhân khó có thể nắm giữ. Nhưng tiêu sắt lại vài bước vượt tới rồi kia hai người bên người, một tay đem kia đóa Phật giận Đường Liên ném đi ra ngoài. Đường Liên kia đầu gỗ nói qua, ba bước đường môn. Một bước Diêm Vương. Các ngươi, ly ta thân cận quá. Nháy mắt nổ tung, yêu dã quỷ mị bóng đêm chi liên. Cái gì? Tạ Vẽ kinh hô một tiếng. Lui. Tạ Linh thu hồi quyền nhận, mau lui. Tạ Vẽ chậm một bước, trên vai bị một đóa hoa sen toàn bộ đâm xuyên qua. Mặt khác mấy đoạt hoa sen cánh hoa từ Tư Không Thiên Lạc đuối tóc biên khó khăn lắm cọ qua, hoa rơi xuống vài đạo tóc đen. Tiêu Sắt vội vàng đi hướng trước, hỏi. Không có việc gì đi. Tư Không Thiên Lạc cả giận nói, ngươi sẽ không sợ đánh tới ta. Tiêu Sắt buông tay, ta cũng là không có biện pháp à, ta lại không họ Đường, chỉ có thể hạt ném à. Tư Không Thiên Lạc phẫn nộ mà vung lên trường thương, xoay người chỉ vào kia hai cái thối lui đến một bên Tạ gia sát thủ, nói, các ngươi hai cái. Chết chắc rồi. Thương triều cao minh, bầu trời u ám quay cuồng. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhắc tới một thương, lại buông một thương. Lạc. Thương quân Trường Vân, thương thế phô thiên mà xuống, kia hai người nên vận khởi chim én xuyên vân túng, đang chuẩn bị lần thứ hai một hướng mà đến, lại bị kia thương thế toàn bộ đè ép xuống dưới. Này một thương, kêu phiên vân phúc vũ. Tư Không Thiên Lạc lại huy trường thương, chỉ thấy trong rừng chim bay tức khắc kinh minh mà đi, lá rụng bay tán loạn. Này một thương, kêu bách điểu triều phượng. Tạ ra hai người đột nhiên thả người. Lúc này đây lại không phải chạy về phía Tư Không Thiên Lạc, mà là hướng tương phản phương hướng. Bọn họ chạy. Tư Không Thiên Lạc chỉ là giang hồ kinh nghiệm quá thiếu, thế cho nên thương pháp tuy rằng cao siêu, lại tránh không khỏi đối phương tên bắn lén đả thương người. Chính là Tạ Gia hai người liên hợp thư sát đã thất bại, hiện giờ Tư Không Thiên Lạc đã một thương chém ra, thương thế liên miên không dứt, hai người căn bản không có cơ hội lần thứ hai gần người. Cho nên bọn họ cơ hồ không có do dự, lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng Tư Không Thiên Lạc cũng không muốn cho bọn họ chạy, nàng vung lên trường thương, cái này tư thế tiêu sắt tự nhiên rất quen thuộc, Tuyết Nguyệt Thành hắn không biết bị Tư Không Thiên Lạc ném bao nhiêu lần. Chỉ là Tư Không Thiên Lạc sẽ đối hắn cố ý ném oai, cũng sẽ không đối kia hai cái sát thủ lưu tình. Nhưng là tiêu sắt lại duỗi tay ngăn cản nàng. Tư Không Thiên Lạc nhíu nhíu mày, làm gì? Tiêu sắt lắc đầu, giặc cùng đường Mạc Truy, chạy nhanh trở về tìm Lôi Vô Kiệt. Hắn sợ là có nguy hiểm, cái kêu Tô Xương Ly, ta sợ ta xem nhẹ hắn. Tư Không Thiên Lạc mở người, vẫn là thu hồi trường thương, tức giận mà nói, ngươi trong lòng, liền Lôi Vô Kiệt quan trọng nhất. Chương 83 Nam An Vũ Thế. Nam An Vũ đã hạ 7 đêm, giọt mưa gõ cái này tinh xảo mà yếu ớt thành trì, hơi nước mờ mịt mà thượng, toàn bộ thành trì phảng phất đã vào tiên cảnh. Một phen đem cây dù như là đóa hoa giống nhau nở rộ, ưu nhã mảnh khảnh nữ tử chống chúng nó bước lên phiến đá xanh phô thành tiểu phố, tuấn lãng nam tử rục ngựa mà qua, bắn khởi đầy đất bọc nước. Như là một cái vô cùng an tĩnh thế giới, tràn đầy nói không nên lời ướt át hương thơm. Nam An, thật là một cái mỹ lệ thành trì a. Trên tiểu lâu nam tử cúi đầu nhìn dưới lầu một cái trống dù giấy đi qua thức tha nữ tử, dù thượng thêu một đóa mỹ lệ tím quyên, nhàn nhạt mà nói. Nam tử lớn lên thập phần tuấn lãng, nhưng tuy rằng tán thưởng Nam An cảnh đẹp, trên mặt lại như là bịt kín một tầng băng sương, nhìn không ra chân chính hỉ nộ. Cách vách bàn kia uống đến có chút mặt đỏ trung niên nam tử nghe thế câu nói thế nhưng cười ha ha lên, hắn dựa vào ghế trên, mập mạp mà mập mạp trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, vị tiên sinh này chỉ biết Nam An cảnh đẹp chi nhất, lại không biết chi nhị. Này mông lung vũ thế, thiên thượng nhân gian cảnh đẹp cố nhiên phong nhã, chính là, này Nam An chân chính cảnh đẹp sao? Nam tử lạnh nhạt trong thần sắc thế nhưng toát ra hơi hơi dao động, hỏi, ra sao? Trung niên nhân có chút đắc ý mà lại rót hạ một chén rượu, tự nhiên là mười dặm cầm hồng. Nam tử nhìn ly trung rượu, nói, ta chỉ biết Nam An thịnh cảnh có mười dặm sương hồng, mùa thu thời điểm đi thuyền mà xuống ngắm hoa, bờ sông hai bên như là lửa đốt giống nhau. Trung niên nhân phất phất tay, đánh gãy nam tử lời nói, ngươi ta nói không phải một chuyện, mười dặm sương hồng kia hoa hoa thảo thảo có cái gì đẹp. Nam tử không có nói nữa, trung niên nhân cũng đã đứng lên. Bên người người hầu vội vàng vì hắn phủ thêm áo khoác, hắn cũng không hề để ý tới bên người nam tử, lập tức hạ lâu mà đi. Một vị niên thiếu người hầu nhìn nam tử hãy còn sững sờ bộ dáng, nhịn không được suy suy mà nở nụ cười, đãi nam tử chiều hắn trông lại, mới bắt đầu giải thích, mười dặm cẩm hồng đó là chỉ Nam An trong thành lớn nhất phong nguyệt nơi, tường vi biển hoa, đó là chỉ trong đó mạn xa tiên tử phong ở. Nam tử cầm lấy chén rượu, cười nói, nguyên lai là cái kỹ viện. Niên thiếu người hầu thấy hắn một thân quần áo giá trị xa xỉ, hơn nữa bộ mặt tuấn tú, trạng thái khí không phiền, vốn tưởng rằng là ngoại lai thế gia công tử ca, chính mình này một câu sẽ khiến cho hắn hứng thú, sau đó liền dẫn cái lộ dẫn hắn đi kia mười dặm cẩm hồng, chính là nam tử tựa hồ cũng không có hứng thú, nói câu lời nói sau liền tiếp tục chậm rãi uống nổi lên rượu. Hắn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cũng không thể như vậy nói, tường vi biển hoa cũng thật giống như nhân gian thiên cảnh. Mạn xa tiên tử càng là. Người hầu còn định nói thêm, nhưng nam tử lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, người hầu không có tới từ địa tâm phát lệnh, lập tức ngậm miệng, vội vội vàng vàng mà đi xuống đi. Tiểu lầu kia ôm tỉ bà ca nữ nhẹ giọng sướng. Phấn mặt tuyết, hồng trần say. Khắc hoa lạc hồng bao nhiêu nước mắt. Đầu bạc nữ, khóc làm huyền. Chôn vùi một sớm phong liên. Nam tử lại uống một ly, bỗng nhiên một người ở trước mặt hắn ngồi xuống. Người kia nhìn có chút số tuổi, cầm một cái tẩu, hút một ngụm lại chậm rãi phun ra, hồi lâu lúc sau mới nói, trận này vũ, đã liên tục hạ 7 ngày. Gần nhất là Nam An mùa mưa đi. Nam tử nhàn nhạt mà nói, cũng không có đối cái này khách không mời mà đến toát ra bất mãn. Này khách không mời mà đến là quán rượu lão bản, ở Nam An trong thành một trụ chính là vài thập niên, thích nhất chính là cùng này đó đường xa mà đến tha hương khách nói chuyện phiếm. thấy kia thế gia công tử nam tử thế nhưng đáp chính mình nói, trong lòng không khỏi có chút vui sướng. Đúng vậy, rốt cuộc mưa bụi mông lung, mới là giang nam cảnh đẹp. Công tử lần đầu tiên tới Nam An. Rất nhiều năm trước đã từng đã tới, cùng một cái bằng hữu. Nam tử đáp. Lão bản nhìn liếc mắt một cái nam tử, hỏi, công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? 28, năm đó tới Nam An thời điểm, bất quá 17. Nam tử uống một ngụm rượu. Ai, công tử, này khả xảo. Ta tới Nam An thời điểm cũng 17 tuổi, nguyên bản cho rằng chỉ là đi ngang qua một cái thành thị, nhưng không khéo tại đây trong thành gặp gỡ một nữ tử. Không phải ta nói, Nam An thành nữ tử, thật là triền người A này không, một triền, ta liền rốt cuộc không rời đi. Lão bản chịu một ngụm yên. Nam tử cười cười, không nói gì. Công tử ngươi kiến thức quá Nam An thành cô nương sao? Lão bản đỗng nhiên thò qua tới, tặc hề hề hỏi một câu. Nam tử gật gật đầu, nhận thức, vừa mới ta nói vị kia bằng hữu, chính là Nam An thành. Nga, ngươi nói kia bằng hữu là nữ A. Lão bản trong ánh mắt toát ra vài phần ái muội ý cười, kia nàng hiện tại ở đâu? Nam tử nhẹ giọng nói, đã chết. Lão bản há to miệng, không biết nên đi hạ nói cái gì. Nam tử bỗng nhiên đứng lên, thả một cái nén bạc ở trên bàn, chậm rãi hướng dưới lầu đi đến. Lão bản vội vàng theo đi lên, nhưng xoa xoa tay không biết nên nói cái gì, trong lòng ảo nao chính mình lắm miệng nói sai rồi lời nói, gợi lên người khác chuyện thương tâm. Nam tử đi ra tiểu lầu, tạo ra trong tay kia đóa tùy thân mang theo dù giấy. Là một phen hảo dù A. Lão bản khen. Nam tử gật gật đầu, theo ta rất nhiều năm. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước vào kia màn mưa bên trong. Lão bản thở dài một hơi, không khỏi sinh ra vài phần tiếc nuối. Hô, công tử, lần sau lại đến ta trong tiệm uống rượu, ta thỉnh ngươi. Nam tử không nói gì, chậm rãi đi phía trước đi tới. Sương mù mông lung, người kia núi xa chung. Thiên sơn cách, cách không ngừng tình ý muôn vàn. Có ngâm thơ câu nhi đồng từ bên người chạy quá. Vẫn luôn đi đến mau đến cửa thành thời điểm, nam tử mới rốt cuộc dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn phía trên, cửa thành thượng viết qua loa Nam An thành ba chữ. Là năm đó quận thủ Tiêu Minh lễ say rượu lúc sau đề thượng. Nam An thành, đến tột cùng là Nam Bộ An Bình chi thành. Vẫn là khó có thể đến An thành thị đâu. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, cửa thành phía trên đứng một người. Người kia ăn mặc một thân bạch y rìa, đưa lưng về phía nam tử mà đứng, không có bung rủ, nhưng chung quanh như là đứng lên một đạo cái chắn, những cái đó nước mưa vô pháp chạm vào nàng vạt áo. Nàng như là cảm giác được sau lưng nghiêm nghị dựng lên sát khí, đột nhiên xoay người. Hôi khăn che mặt, ánh mắt lạnh thấu xương. Đúng là kia Hạ Thương Sơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Điề. Nam tử vươn tay phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, chung quanh những cái đó bọt nước toàn bộ bị hắn hút lại đây. Chung quanh tiếng mưa rơi ngáy mắt nhỏ. Đột nhiên thế giới trở nên thực an tĩnh. Chỉ còn lại có nam tử trong tay kia một đạo càng trướng càng đại thủy kiếm, hàm chứa vô thượng kiếm thế, ẩn ẩn ước nếu có rồng ngâm rít gào. Lý Hàn Y Dì lông mày hơi hơi vừa nhíu, như là nhận ra trước mặt người, chần chờ nói, khôi. Nam tử hơi hơi nâng lên dù giấy, trong ánh mắt hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, kia nói thủy kiếm hướng về phía Lý Hàn Y Dì bay thẳng mà đi. Ám Hà Tô gia, Tô Mộ Vũ. Nam tử nhẹ giọng nói. Lý Hàn Y Dì rút ra bên hông kỵ binh băng hà, cũng vẽ ra nhất kiếm, đem kia thủy kiếm một kích hoa thành hai tiết, theo sau nhảy xuống. Đem kia thủy kiếm sụp đi xuống, bắn khởi đầy trời bọt nước. Lý Hàn Y Dì thu kiếm ngẩng đầu, Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Dì. Chương 84 trong rừng chim bay minh. Vô danh sơn cốc. Tuyệt sát chết trận. Một người vây khốn Lôi Vô Kiệt hai chân, một người dùng một đóa sắc bén hoa nhận chặn Lôi Vô Kiệt con đường phía trước, một người khiêng một thanh cự kiếm phong bế Lôi Vô Kiệt đường lui. Giống nói ngã vào mạng nhện con mồi, không thể động đậy. Duy nhất kết quả chính là bị con nhện cắn ướt. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Lôi Vô Kiệt đại khí cũng không dám ra, thấy đối phương tựa hồ cũng không có lập tức giết chết chính mình ý tứ, do dự dự hỏi. Tô Sương Ly nâng nâng trong tay cự kiếm, cái gì vấn đề? Vì cái gì giết ta? Lôi Vô Kiệt thật cẩn thận mà muốn đem đầu né tránh kia sắc bén hoa can, lại phát hiện kia nữ tử áo đỏ mỉm cười đem hoa lại đi phía trước di một phân. Hai người tuy rằng cùng xuyên hồng y liề, nhưng nữ tử tựa hồ cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Tô Sương Ly cười nói, chúng ta là Ám Hà, ám hạ là sát thủ. Sát thủ giết người, trước nay đều không hỏi lý do. Tô Sương Ly, ngươi nói quá nhiều. Vừa mới bị đánh lui mấy chục bước Mộ Lạnh Nguyệt chậm rãi đi rồi trở về, hướng về phía Tô Sương Ly lạnh lùng nói. Người thắng mới có nói. Tô Sương Ly lời nói mang theo vài phần khiêu khích. Mộ Lạnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu không có ta Mộng Điệp chi trận làm nhị, các ngươi có thể nào tìm được như vậy hoàn mỹ thời cơ. Vậy cảm ơn ngươi. Tô Sương Ly cười nói. Mộ Lạnh Nguyệt không để ý tới Tô Sương Ly ngả ngớn biểu tình, chỉ là nhìn chuôi này cự kiếm, đống nhiên nói, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ. Lôi Vô Kiệt phía sau lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tô Sương Ly thở dài, tiểu huynh đệ, ta thật sự là rất muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu, nhưng ta vị này tỉ tỉ thúc giục đến cấp A Hoàng tuyển trên đường chậm một chút đi, chớ trách ra ngươi. Hắn ngay sau đó cao cao giơ lên trong tay cự kiếm, nặng nề mà huy đi xuống. Lại bị một thanh trống rông bay tới kiếm chặn. Cùng hắn kia uy lực phi phàm cự kiếm bất đồng, thanh kiếm này nhìn qua rất nhỏ nhược, tựa hồ một kích dưới liền sẽ vỡ vụn bất kham. Bởi vì đó là một thanh gỗ đào tạo hình thanh kiếm. Núi thanh thành tới đạo sĩ túi. Tô Sương Ly đột nhiên cho mày, đem cự kiếm dùng sức vung, đem chuôi này kiếm gỗ đào huy đi ra ngoài. Lôi Vô Kiệt phía sau đã không có kia cự kiếm phong tỏa, lập tức sau này mánh triệt. Tay trái ngự kiếm, kia nghe vũ kiếm hướng về phía tô áo tím vào đầu nện xuống, tay phải vung lên, sát sợ kiếm lại ngăn cản kia đóa tô hồng y để rời tay mà ra sáu diệp thơ đông. Mấy cái triệt thân lúc sau, đi tới trôi này kiếm gỗ đảo chủ nhân bên người. Núi Thanh Thành, Lý Phang Tùng. Lý huynh như thế nào tới? Lôi Vô Kiệt kinh hỉ nói. Lý Phang Tùng cầm bị đánh bay kiếm gỗ đảo, sư phụ ta chính là hàng thật giá thật nói kiếm tiền, hắn tính đến hai người các ngươi xuống núi có này một kiếp. Nguyên bản lấy sư phụ tính cách là lười đến quảng, nhưng là nơi này ở núi Thanh Thành mười dặm trong phạm vi, này lễ nghĩa của người chủ địa phương vẫn là muốn tẫn một chút. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, vậy đa tạ Lý huynh, không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành từ biệt, chúng ta hai người còn có cơ hội nắm tay. Lý Phàm Tùng khắp nơi nhìn một chút, Tiêu Sắt đâu? Tiêu Sắt dẫn dắt rời đi hai cái sát thủ. Hắn tưởng ta trước giải quyết rất những người này, lại qua đi tìm hắn. Chính là, những người này có thể so trong tưởng tượng muốn càng thêm khó đối phó a. Lôi Vô Kiệt trong lòng hơi hơi có chút sốt ruột, lấy Tiêu Sắt thể lực, hiện tại đã đến hắn cực hạn. Là kia hai cái sát thủ sao? Lý Phàm Tùng khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hai cái hắc ảnh chật lóe, đã đứng ở Tô Sương Ly bên người. Thất thủ. Tạ Vẽ hơi hơi gật đầu. Tô Sương Ly lắc đầu, chúng ta cũng không đắc thủ. Chẳng qua chúng ta bên này có một cái nói kiếm tiên đệ tử, một cái Tuyết Nguyệt kiếm tiên đệ tử, các ngươi bên kia liền một cái sẽ không công phu ra hỏa đều trị không được sao. Tạ Vẽ lắc đầu, tới một người. Ai? Cầm một cây màu bạc trường thương, xem công phu, hẳn là Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Tư Không Trường Phong đệ tử. Tạ Vẽ đáp. Tô Sương Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, càng ngày càng thú vị. Bên kia Lôi Vô Kiệt nghe không rõ bọn họ nói chuyện, vội la lên, chẳng lẽ là Tiêu Sắt đã cho bọn hắn giết. Nhưng ngay sau đó lại lập tức đột nhiên lắc đầu, không có khả năng không có khả năng, Tiêu Sắt kia hồ ly, sao có thể bị giết, nhất định là chạy đi rồi. Nếu không phải ta tới rồi, này hồ ly thật đúng là bị giết. Một cái mang theo vài phần ngạo khí thanh âm vang lên, Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu, lại thấy dẫn theo màu bạc trưởng thương Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt chính hướng về phía bọn họ đi tới. Ngàn Lạc sư tỷ. Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Tư Không Thiên Lạc cười cầm lấy trưởng thương gõ gõ Lôi Vô Kiệt đầu, này thanh Ngàn Lạc sư tỷ, ta nhưng thật ra thích nghe. Lôi Vô Kiệt ngươi công phu không tồi. Một người đánh bốn cái cũng chưa thua, không giống này chỉ hồ ly, một người đánh hai cái đều hoàn toàn không phải đối thủ. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, kỳ thật nếu là không có Lý huynh đổi tới, ta phỏng chừng cũng thành một khối thi thể. Bất quá hiện tại nếu các ngươi đều tới rồi, vậy Lôi Vô Kiệt cầm lấy sát sợ kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ mà nhìn Tô Sương Ly. Tô Sương Ly lông mày hơi hơi một trọn, vậy như thế nào? Nháy mắt sát khí lạnh thấu xương, trong rừng chim bay kinh minh. Bên này có hai vị kiếm tiên đệ tử, một vị thương tiên đệ tử, đều đã vào kim cương phàm cảnh cảnh giới, lấy bọn họ tuổi tác, có thể có như vậy tu vi, thực sự đã lệnh người kinh ngạc cảm thán. Mà bên kia, lại là ám hà sáu vị đứng đầu sát thủ. Cùng Lôi Vô Kiệt đánh với, bị bại một trận Mộ Lạnh Nguyệt, đuổi giết Tiêu Sắt lại bị một cây trăng bạc đấu súng lui Tạ Vẽ, Tạ Linh. Tựa hồ này ba người hiện tại cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Nhưng dư lại kia ba gã Tô họ sát thủ, lại đều không có chân chính xuất thủ qua. Lấy hoa giết người Tô Hồng Tức, nhu mị tận xương Tô Áo Tím, cùng với dẫn theo cự kiếm, luôn là không chút để ý Tô Xương Ly. Thực lực của bọn họ đến tột cùng như thế nào? Tiêu Sắt ở trong lòng yên lặng tính toán, bài trừ chính mình bên ngoài, phía chính mình ít nhất một người là có thể đối thượng hai cái, mới có một tia sinh cơ. Chỉ là đương kia Tô Xương Ly mơ hồ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương thời điểm, Tiêu Sắt minh bạch ý nghĩ của chính mình là cỡ nào thiên chân. Tô Xương Ly rút kiếm đi phía trước đi rồi một bước. Lý Phàm Tùng nhăn chặt mày, cẩn thận, người này, rất lợi hại. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau, gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng bước vào giang hồ không lâu, nhưng là quang xem lúc này Tô Xương rời khỏi người thượng buộc phát ra lạnh thấu xương sát khí là có thể cảm giác nói, đối phương cảnh giới tuyệt đối sẽ không ở bọn họ kim cương phàm cảnh dưới, có khả năng là kim cương phàm cảnh nhất thượng tầng cảnh giới, thậm chí khả năng tới rồi tự tại mà cảnh. Tạ Vẽ, Tạ Linh, Mộ Lạnh Nguyệt, các ngươi ba người lui ra. Hồng Tức, Áo Tím, kế tiếp chính là chúng ta Tô ra lên sân khấu thời gian. Tô Xương Ly nhìn Mộ Lạnh Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi cũng nhìn một cái, không có ngươi cho chúng ta chế tạo hoàn mỹ sát khí, chúng ta là như thế nào giết người? Lấy ba người đối ba người. Tiêu Sắt khẽ to mày, này cũng không đáng giá bọn họ cao hứng. Bởi vì nếu Tô Xương Ly làm ra như vậy quyết định, như vậy hắn liền nói vậy có tất thắng tin tưởng. Tô Xương Ly khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trầm giọng nói, sắc. Chương 85 cự kiếm bay lên không. Một thân sắc khởi. Tô Xương Ly nhắc tới cự kiếm nhảy dựng lên, phía sau Tô Hồng Tức cùng Tô Áo Tím lập tức thả người đuổi kịp. Chạy như bay điện xế, giây lát tức đến. Thối lui. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, thả người về phía trước, huy khởi song trước, cũng nhảy dựng lên. Tô Xương Ly huy cự kiếm mà xuống, nhấc lên một trận cuồng phong gào thét, Lôi Vô Kiệt đứng dậy, cầm lấy song kiếm chặn trôi này cự kiếm. Hào kiếm. Xin hỏi kiếm danh. Lôi Vô Kiệt lớn tiếng khen. Cự kiếm bay lên không. Tô Xương rời tay trung tăng thêm lực đạo, đem Lôi Vô Kiệt ngạnh sinh sinh mà đánh đi ra ngoài, thân mình rơi trên mặt đất, lại là một cái thả người, lại là rút kiếm bổ tới. Một chương một lỏng, chia rẽ. Tô Xương rời tay trung kiếm tuy rằng đại đáng sợ, nhưng là hắn kiếm pháp lại như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Mà hắn phía sau còn đi theo hai cái thân hình mạn diệu nữ tử. Một cái hồng y yể, một cái áo tím. Một cây ngân thương ngăn cản bọn họ, Tư Không Thiên Lạc dành trước Lý Phàm Tùng một bước nhảy về phía trước, trong tay trường thương như dao long giống nhau bay lên mà ra. Tô Hồng Tức mũi chân ở đầu thương nhẹ nhàng một chút, nhuẩn miệng cười, trăng bạc thương. Khóc đoạn trường. Tư Không Thiên Lạc thương thân vùng, đem Tô Hồng Tức quăng đi ra ngoài, sau đó tay hơi hơi run lên, toàn bộ thương thân hướng về phía Tô Áo Tím vào đầu nện xuống. Tô Áo Tím vươn song kiếm dục chán, nhưng chỉ chắn một chút. Lại nhăn chặt mày, mũi chân một điểm, vội vàng sau này thối lui. Không đơn giản. Tô Áo Tím trong thanh âm khó được mà toát ra vài phần trịnh trọng. Đây là thương tiên truyền lại thương pháp sao? Tô Hồng Tức cười nói, hai tay áo một hợp lại, chỉ thấy sáu đóa tươi đẹp yêu mị bao hoa nàng nắm ở trong tay, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, ống tay áo phảng phất gợn sóng nhộn nhạo mở ra, nàng vung lên ống tay áo, sáu đóa hoa hồng bay thẳng mà ra. Hảo mỹ. Tiêu Sắc khen. Tư Không Thiên Lạc quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái, nâng lên trường thương, hoành phách mà ra, lập tức liền đem kia sáu đóa hoa hồng nện ở trên mặt đất. Thương lạc như sấm, cánh hoa bay tán loạn, Tư Không Thiên Lạc hung tợn mà nói, ta làm người Mỹ. Lý Phàm Tùng xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai thương tiên tri nữ như thế khí phách, ta thật là mở rộng tầm mắt ta. Khai cái gì tầm mắt, mau đi giúp Lôi Vô Kiệt. Cái kia lấy cự kiếm khó đối phó. Nơi này giao cho ta. Tư Không Thiên Lạc cầm lấy trường thương, ngăn ở Tô Hồng Tức cùng Tô Áo Tím trước mặt. Lý Phàm Tùng do dự một chút, nhưng nơi này. Tô Áo Tím vũ mị mà cười, ngươi một người có thể ngăn lại chúng ta hai cái. Tô Hồng Tức trong tay áo vung, rồi lại bay ra 12 đóa yêu mị hoa hồng. Tiêu Sắt chậm gì gì mà cũng đi phía trước đi rồi một bước, ai nói một người, ngươi mù. Nơi này rõ ràng còn có ta. Ngươi. Tô Hồng Tức đem ống tay áo nhẹ nhàng vung. Bên kia, cũng đã là một mảnh hỗn độn. Mấy chục trượng trong vòng, cơ hồ bị san thành bình địa, mấy khỏa thật lớn cây cối bị chém thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Đều bởi vì chuôi này thật lớn mà bá đạo bay lên không kiếm. Tô Xương Ly hơi hơi mỉm cười, đem chuôi này cự kiếm kháng ở trên vai, nhìn chính dựa vào một thân cây thở hổn hển Lôi Vô Kiệt, nói, như thế nào? Lôi Vô Kiệt cũng cười cười, xé rất trong tay đã vỡ thành một mảnh ống tay áo, không kém. Tô Xương Ly lần thứ hai giơ kiếm, lại cảm nhận được phía sau một trận gió mạnh đánh út lại, hắn vội vàng xoay người, lại thấy một thanh kiếm gô đào đánh út lại. Đống nhiên hóa thành 10 bính, 100 bính, 1000 bính. Hư hư hào hào, không thể diễn tả. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Một thanh gỗ đào nói kiếm, đến từ núi Thanh Thành. Nhưng quả ngươi 100 bính 1000 bính, thậm chí liền tới vạn bính, ta nhất kiếm chặt đứt lại đương như thế nào? Tô Xương Ly vung lên cự kiếm, một cái xoay chuyển, liền đem những cái đó hư ảnh đảo qua mà tẫn. Lý Phàm Tùng cảm nhận được kia uy thế bất phàm kiếm kính, vội vàng thu hồi kiếm gỗ đào, một cái thả người, lướt qua Tô Xương Ly, dừng ở Lôi Vô Kiệt bên người. Ngươi kiếm thực hảo, nhưng nổi danh hảo. Tô Xương Ly xoay người, đem trong tay cự kiếm trụ ở trên mặt đất. Lý Phàm Tùng vãn một cái kiếm hoa, không có gì danh hảo, chính mình điêu, phía trước có một phen bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên cấp bẻ gãy, này đem buổi chiều vừa mới điêu, không có tên. Lôi huynh, chúng ta tựa hồ rất có duyên phận, không bằng ngươi lấy một cái. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, gãi gãi đầu, ta thư không có tiêu sắt đọc đến nhiều, lẽ ra hẳn là hắn tới lấy, bất quá nếu ngươi hỏi trước, ta liền tùy tiện nói một cái, ngươi cảm thấy kêu say ca như thế nào? Ý gì? Lý Phàm Tùng hỏi. Say rượu ca lâu, thiếu niên anh hùng. Lý huynh, lần này nếu có thể thoát hiểm, có cơ hội cùng nhau nắm tay lưu lạc giang hồ a. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt thành khẩn. Lý Phàm Tùng ước lượng trong tay kiếm gỗ đào, say ca. Lôi huynh a, nói thật ta có chút hối hận, ngươi tên này, cũng thật chẳng ra gì. Đến nỗi này say rượu ca lâu, thiếu niên anh hùng. Phi, nào có người chính mình nói chính mình là anh hùng. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ, còn không phải ngươi làm ta lấy. Tô Xương Ly đột nhiên rút ra trên mặt đất cự kiếm, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, thật hâm mộ các ngươi. Ân. Lôi Vô Kiệt cùng Lý Phàm Tùng đều là sửng sốt. Niên thiếu vô tri, nghĩ say rượu ca lâu như vậy hoang đường sự. Tô Xương Ly đem trong tay cự kiếm hướng về phía bọn họ vung lên, nhưng cũng thực hâm mộ các ngươi, có thể chết ở cái này nhất vô tri tuổi. Làm chúng ta chết. Lôi Vô Kiệt đem tay trái nghe vũ kiếm cắm ở trên mặt đất, nắm chặt tay phải sát sợ kiếm. Lý Phàm Tùng thở dài, vô tri người rõ ràng là ngươi a. Lôi Vô Kiệt đột nhiên vung tay lên trung sát sợ kiếm, hồng quang hiện ra. Ta có nhất kiếm, thỉnh các hạ thí chi, kiếm danh liệt hỏa hoành lôi. Lý Phàm Tùng tay hơi hơi vừa nhấc, kiếm gô đảo đi phía trước đâm ra, hư hư hảo hảo nếu có mấy chục đạo bóng kiếm. Ta có nhất kiếm, thỉnh các hạ thí chi, kiếm danh vô lượng thiên cương. Nói lên đặt tên chuyện này, kỳ thật hai người đều không có cái gì thiên phú. Tô Xương Ly lại nhăn chặt mày, lại thấy một đạo ánh sáng tím. Một đạo hồng quang, ở không trung dần dần giao hội, kiếm khí bồng bột, cuốn lên mãn sơn cuồng phong. Nay song kiếm hợp bích, từng ở Tuyết Nguyệt Thành lên trời các hạ lên sân khấu quá một lần, bức cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y cầm lấy thiên hạ danh kiếm trung xếp hạng đệ tam kỵ binh băng hà, dùng ra kia nhưng du thiên cổ kiếm tiên nhất kiếm. Nay nhất kiếm, Tô Xương Ly có thể chống đỡ được sao? Ở tiêu sắt lang bạt giang hồ chuẩn tắc, có bốn chữ châm ngôn, đánh không lại, chạy. Lôi Vô Kiệt cùng Lý Phàm Tùng lại có lợi hại hơn sáu tự châm ngôn, đánh không lại, cùng nhau thượng. Ngay lúc đó bọn họ tu vi không đến nhất phẩm, đều có thể liên thủ bức cho kiếm tiên ra thượng kia nhất kiếm. Hiện giờ hai người đều đã vào kia kim cương phàm cảnh, này nhất kiếm hợp tay, uy thế lại há là ngày đó có thể so sánh. Tô Xương Ly nhíu mày, đôi tay cầm cự kiếm, đem kiếm cao cao giơ lên, đột nhiên hoành phách mà xuống, phẫn nộ quát, ta cũng coi nhất kiếm. Các hạ thỉnh thì chi? Kiếm danh, bàn cổ khai thiên. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, phụt một tiếng bật cười, trong tay sát sợ kiếm hơi hơi run lên, kiếm thế đột nhiên mà tiết. Lý Phàm Tùng sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, vội la lên, ngươi làm cái gì? Lôi Vô Kiệt vội vàng ổn định tâm thần, sát sợ trên thân kiếm hồng quang tái hiện, hắn nỗ lực nhịn xuống không cười, nói. Chính là hắn này kiếm chiêu tên, cũng quá khó nghe đi. Chương 86 áo tím hoa sát. Lý Phàm Tùng nghe được Lôi Vô Kiệt lời nói, cũng thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, nhưng thực mau, hắn ý cười liền biến mất đến không còn một mảnh. Bởi vì kia nói ánh sáng tím cùng hồng quang, bị ngạnh sinh sinh mà chặt đứt. Kiếm khí giàn rùa, Tô Xương Ly nhất kiếm chặt đứt bọn họ kiếm khí, lại một bước vượt đến bọn họ trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc ý, hiện tại, còn cảm thấy buồn cười sao. Lôi Vô Kiệt cùng Lý Phàm Tùng cười khổ một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau. Tô Xương Ly hơi hơi mỉm cười, lại là nhất kiếm bổ tới. Du Long Quyết. Lý Phàm Tùng tay phải ngón trỏ ngón áp út khép lại, vươn một lóng tay, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím từ chỉ gian bắn ra, trôi này say ca kiếm hướng về phía Tô Xương Ly bay thẳng mà đi. Đạo gia ngự kiếm thuật. Tô Xương Ly lông mày hơi hơi một trọn, thân thể sau này một ngưỡng. Trôi này kiếm gỗ đào từ hắn trước ngực khó khăn lắm cọ qua, hắn một cái đứng dậy, tay trái chảo một cái đã bắt được say ca kiếm. Khởi. Lý Phàm Tùng song chỉ một câu, chỉ thấy say ca kiếm ngo ngoe rục dịch, muốn từ Tô Xương Ly trong tay tránh thoát ra tới. Tái khởi. Lý Phàm Tùng gầm lên một tiếng, trên trán gân xanh bạo trướng, say ca kiếm thân kiếm chấn minh không ngừng, kia Tô Xương Ly cũng cho mày, nắm chặt say ca kiếm không chịu buông tay. Tam khởi. Lý Phàm Tùng song chỉ đột nhiên giơ lên, trôi này say ca kiếm rốt cuộc từ Tô Xương rời tay trung tránh thoát ra tới, hướng lên trời bay lên. Tô Xương Ly gật đầu, quắc, hảo, lặc. Lý Phàm Tùng song chỉ đột nhiên hạ huy, chỉ thấy kia kiếm gỗ đào đống nhiên hóa thành trăm bính hư ảnh, hướng về phía Tô Xương Ly vào đầu tạp xuống dưới. Tô Xương Ly vung lên cự kiếm, hướng lên trời đột nhiên một phách, đem những cái đó hư ảnh kiếm khí quét sạch sẽ. Hồi. Lý Phàm Tùng cầm bay trở về tới tay trung say ca kiếm, thở phào nhẹ nhõm. Lôi Vô Kiệt khen, Lý huynh ngươi thế nhưng sẽ ngự kiếm thuật, còn cất giấu một tay a. Lý Phàm Tùng cười khổ một tiếng, áp đáy hòm công phu đều dùng ra tới, còn là đánh không lại a. Đánh không lại cũng đến đánh a, nghe Vũ. Lôi Vô Kiệt đột nhiên vừa uống, nghe Vũ kiếm theo tiếng mà đến, hắn một chân đem nghe Vũ kiếm hướng về phía Tô Xương Ly đá đi ra ngoài. Theo sau thả người nhảy dẫn theo sát sợ kiếm đánh tới Tô Xương Ly trước mặt. Hảo, Tuyết Nguyệt Thành đôi tay kiếm thuật. Tô Xương Ly hơi hơi mỉm cười, nhất kiếm chém xuống. Bên này sát khí bồng bột, ba người sở chạm chỗ 10 trượng trong vòng đã bị san thành bình địa. Bên kia, lại là cánh hoa bay tán loạn, hồng y áo tím tung bay, thật là đẹp. Ba cái mỹ diễm nữ tử chi gian chiến đấu. Tô Hồng Tức trong tay áo nở rộ 12 đoá tơ bông lại lần nữa bị Tư Không Thiên Lạc một thương quét sạch sẽ, chỉ là nàng lại không bực, nhẹ nhàng nâng đầu, cười nói, hoa sát. Kia bay xuống trên mặt đất một bộ cánh hoa bỗng nhiên phiêu lên, Tô Hồng Tức tay nhẹ nhàng một hợp lại, những cái đó cánh hoa lần thứ hai hướng tới Tư Không Thiên Lạc bay nhanh mà đi. Thí vài lần đều là giống nhau. Tư Không Thiên Lạc lần thứ hai phất tay bổ ra một thương, chỉ là lúc này đây. Lại có một đóa màu đỏ xoa thương thân thổi qua, bay nhanh mà công lại đây. Lại không phải công hướng Tư Không Thiên Lạc, mà là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt sửng sốt một chút, đang muốn nghiêng người tránh thoát, lại thấy một bộ áo tím ngăn ở hắn phía sau. Tô áo tím một thân áo tím tung bay, vũ mị mà nhợt nhạt cười, thiếu niên lang, muốn chạy tới nơi nào. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên xoay người, một phen ném trong tay trường thương pha không mà ra, tiếng gió gào thét. Mũi thương vững vàng mà đình ở kia cánh hoa cánh, bay thẳng đi ra ngoài, từ Tiêu Sắt bên mái cọ qua, buộc Tô áo tím liên tục lui về phía sau. Đã không có trang bạc thường, lúc này đây, còn giống nhau sao? Tô Hồng Tức một cái lắc mình nhảy đến Tư Không Thiên Lạc bên người, trong tay vê ở một mảnh cánh hoa, doanh doanh cười. Tư Không Thiên Lạc quay đầu cũng là cười, đống nhiên vươn một quyền. Nàng ngãi Tuyết Nguyệt Thành thương tiên chi nữ, tuy rằng thương pháp tận đến thương tiên chân truyền. Lại cũng không chỉ có chỉ biết thương pháp mà thôi. Nàng đẩy ra một quyền, nay một quyền nếu lá dụ nguyện chuyển nhẹ nhàng, ôn nhu, nếu sáng sớm ánh sáng mặt trời, u đêm câu nguyệt, mỹ, hơn nữa hiểm. Diệu tiên trăm dặm đông quân tuổi trẻ khi sáng chế, vong ưu quyền. Chỉ là một quyền, kinh Tô Hồng Hỉ thần sắc chấn động, manh lui ba bước. Nhưng cũng chỉ là này một quyền mà thôi. Tư Không Thiên Lạc biết, này một đấm xuất ra này không ngờ, cho nên mạo hiểm. Nếu luận chân chính tạo nghệ, nàng quyền pháp xa không bằng thương pháp, chỉ là này đệ nhất quyền mới có cơ hội, đệ nhị quyền liền bị biết chi tiết, không có tái chiến chi lực. Nàng yêu cầu trọng nắm trường thương, nhưng là trăng bạc thương, lại thẳng đến Tô áo tím mà đi. Tô áo tím bị trăng bạc thương thương thế bức bách không được mà liên tiếp lui, nhưng nàng lại đang cười, đã không có chủ nhân trường thương, lại đại uy thế cũng sẽ tan đi, đến lúc đó trăng bạc thương đó là nàng. Như nàng mong muốn, trăng bạc thương phá không một kích rốt cuộc yếu đi xuống dưới, nàng một cái nghiêng người chuẩn bị xoay người cầm trăng bạc thương. Lại có một bàn tay trước cầm trăng bạc thương. Vánh bạch như ngọc, công tử tay. Tô áo tím ngẩng đầu, thấy Tiêu Sát hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó trường thương run lên. Nguy hiểm. Tô áo tím cảm nhận được kia chỉ khoảng nửa khắc xâm nhập mà đến uy thế, đó là Tư Không Thiên Lạc đều không có cho nàng mang đến kinh sợ, là tuyệt lãnh sát ý. Thấu cốt tâm hàn. Sau đó Tiêu Sát lại chỉ là cầm trường thương, sau đó đột nhiên vùng, đem trường thương quăng trở về. Tư Không Thiên Lạc một phen cầm trang bạc thương, một cái xoay người, đem kia đang muốn lần thứ hai về phía trước Tô Hồng Tức toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Tô Hồng Tức ở không trung một cái xoay người, dừng ở trên mặt đất. Tô áo tím cũng đã cầm trong tay song kiếm bước hướng về phía Tư Không Thiên Lạc bên người. Như thế nào đánh chạy một cái lại tới một cái, dây dưa không xong. Tư Không Thiên Lạc mắng, một thương hướng Tô áo tím ném tới, nhưng Tô áo tím thân pháp lại mạn diệu quyến rũ, cả người cơ hồ dán Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc trường thương thi triển không khai, nhất thời bị Tô áo tím bức cho không hề kết cấu. Tiêu Sát, ngươi không phải chúng ta nhị đánh nhị sao? Ngươi đang làm gì? Tư Không Thiên Lạc khó thở. Tiêu Sát lại ngoài ý muốn không có cãi lại, chỉ là khẽ nhíu mày, tựa hồ ở do dự mà cái gì. Tô áo tím trong lòng lại là căng thẳng, nàng lại ám hà đứng đầu sát thủ, từ nhỏ bị gia tộc bồi dưỡng, thân thể nhạy bén viễn siêu với bình thường người trong giang hồ, vừa mới kia một lát âm lãnh thấu cốt sát ý tuyệt đối không thể là ảo giác. Nhưng là này sát ý đến tột cùng là từ Tiêu Sát trên người truyền đến, vẫn là chung quanh có khác cao thủ mai phục. Nàng nỗ lực ấn hạ trong lòng kinh sợ, một tay song kiếm dùng ra tàn nhẫn nhất cay chiêu số, muốn một lát trí Tư Không Thiên Lạc vào chỗ chết. Chỉ là bỗng nhiên, nàng cảm thấy trên người trầm xuống. Tựa hồ có cái gì lực lượng đè ở chính mình trên người. Nàng cả kinh, thân hình cứng lại, vội vàng triệt bước lui về phía sau. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Tô Hồng Tức, lại thấy nàng cũng ánh mắt hoang mang. Bên kia, Tô Xương Ly cũng buông xuống trong tay kiếm. Hắn trước mặt là chính rút kiếm thở hổn hển Lôi Vô Kiệt cùng Lý Phàm Tùng, chính là hắn lại không có thừa thắng xông lên, mà là dẫn theo kiếm lược đến Tô Hồng Tức cùng Tô Áo Tím bên người. Sao lại thế này? Tô Hồng Tức hỏi. Tô Xương Ly ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy mặt trên treo một cái lại viên lại lượng ánh trăng, thực mỹ, lại rất không chân thật. Tô Áo Tím theo Tô Xương Ly ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, đảo như là giấy giống nhau. Tô Xương Ly buông xuống kiếm, nhẹ giọng nói ra kia hai chữ. Cô hư. Chương 87 Huyền Môn Đạo Pháp. Vẫn luôn quan chiến Mộ Lạnh Nguyệt cũng đi lên trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, gật đầu nói, là cô hư trợ. Tô Xương Ly nhíu nhíu mày, ngươi cũng là bí thuật cao thủ, bọn họ thiết hạ lớn như vậy một cái cô hư trận, ngươi cũng hoàn toàn không có phát hiện sao. Mộ Lạnh Nguyệt lắc đầu, này không phải bí thuật, đây là huyền môn đạo pháp. Bí thuật cùng đạo pháp, đồng dạng là cô hư trận, khác biệt sẽ rất lớn sao. Tô Xương Ly hỏi, cô hư chi trận vốn là nguyên tự đạo pháp thừa chính là thiên đạo, nhưng mà tu thiên đạo, yêu cầu thiên vận, thường nhân không có thiên vận, luyện cả đời cũng là phí công. Mà bí thuật còn lại là quỷ nói, là trộm thiên vận việc. Mộ Lạnh Nguyệt giải thích nói. Tô Xương Ly trụ kiếm chấm tư, không có nói nữa, trên người cảm giác gáp bách lại càng ngày càng cường, cơ hội nhất không nổi kiếm tới. Bên kia Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc lại liếc mắt một cái hoang mang, không rõ vì cái gì chiếm hết thượng phong Tô Xương Ly đám người đột nhiên thu tay lại. Tiêu Sắt lại ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia ánh trăng, như suy tư gì mà thì thầm, cô hư, cô hư. Cái kia bạch tí di phục nữ nhân lại tắt pháp. Lôi Vô Kiệt hỏi. Lý Phàm Tùng lại cười nói, thành, thành. Tô Xương Ly bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, nhắc tới cự kiếm, nhảy dựng lên, dùng sức mà đem kiếm tạp vào mà chung. Ở đây tất cả mọi người cảm giác cả tòa sơn tựa hồ đều ở kia một khắc lung lay một chút. Phá trận. Tô Xương Ly quát. Mộ Lạnh Nguyệt nhảy dựng lên, bạch y phiêu diêu, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Vô số thải điệp từ nàng trong tay háo bay ra. Đi rồi. Lôi Vô Kiệt đông nhiên cảm thấy phía sau có một bàn tay kéo lại hắn, hắn đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện bị người một phen kéo đi ra ngoài. Kia trong nháy mắt, đột nhiên từ một cái kiếm khí tung hoành không gian tới rồi một cái vô cùng u tĩnh sơn cốc. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, phát hiện chính mình chung quanh không có một bóng người, cái kia đem chính mình lôi ra tới người lại một cái xoay người không thấy. Hôm nay thật là gặp quỷ. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, chính không rõ nguyên do thời điểm, Tiêu Sắt đống nhiên không biết từ nơi nào cũng bị đẩy ra tới. Sao lại thế này? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Là núi Thanh Thành cái kia tiểu đạo sĩ. Tiêu Sắt đáp. Cô hư trong trận, Lý Phàm Tùng khen, tiểu phi hiên, ngươi còn rất có chút tài năng. Không uổng phí ta giúp ngươi kéo dài thời gian dài như vậy. Muốn ngươi vô nghĩa. Phi Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vung tay lên, lại đem bên người Tư Không Thiên Lạc đẩy đi ra ngoài. Tô Xương Ly rút nổi lên trên mặt đất kiếm, cười nói, núi Thanh Thành thiếu niên ra anh hùng, như vậy một cái đạo đồng là có thể tế khởi lớn như vậy cô hư chi trận sao. Phi Hiên thấp giọng nói, tiểu sư thúc đi mau, người này không đơn giản. Ta cô hư trận vây không được hắn lâu lắm. Đi. Tô Xương Ly đột nhiên nhắc tới kiếm, nhanh hơn dưới chân nện bước, đem mệnh lưu lại đi. Ngan. Phi Hiên bỗng nhiên vươn tay. Tô Xương rời khỏi người hình cứng lại, sửng sốt một chút sau bừng tỉnh nói, đây là vừa rồi vẫn luôn áp chế chúng ta lực lượng. Đây là cái gì võ công? Đạo Pháp Đại Long Tượng Lực. Hắn phía sau Mộ Lạnh Nguyệt khẽ nhíu mày. Rất lợi hại. Tô Xương Ly lông mày một trọn. Núi Thanh Thành Trấn Sơn tuyệt học. Mộ Lạnh Nguyệt gật đầu, chỉ có đứng hàng thiên sư, mới có tư cách tu tập. Hảo, này một chuyến không có đến không? Tô Xương Ly dẫn theo kiếm đi phía trước chậm rãi tiến lên, nện bước đầu tiên là thong thả, ngay sau đó càng lúc càng nhanh, quả thực giống như là chạy như điên mà đến. Này vẫn là người sao? Phi Hiên trong lòng kinh hô một tiếng, mồ hôi trên trán chạy xuống dưới, đã dùng hết toàn thân chân khí. Nhưng kia Tô Xương Ly lại ngạnh đỉnh đại long tượng lực chạy như điên mà đến, hắn tay trái ôm đồn quá Lý Phàm Tùng, đem hắn đẩy đi ra ngoài, ngay sau đó lập tức giảo phá ngón tay, lâm không họa tiếp theo cái bùa chú, chỉ nghe bùa chú họa thành là lúc, có sư giống truyền đến. Tô Xương Ly lại đã rút kiếm giết đến Phi Hiên trước mặt. Sư tử hào ảnh chính khởi, Tô Xương Ly đem nó nhất kiếm phách toái. Phi Hiên thừa thế sau này một ngưỡng, từ trong trận chạy thoát đi ra ngoài. Ngoài trận mọi người thấy Phi Hiên cũng trốn thoát, mới thở phào một hơi. Nhưng Lý Phàm Tùng tiến lên đỡ lấy Phi Hiên, mới phát hiện cánh tay hắn thượng máu tươi đầm địa. Ngươi bị thương. Lý Phàm Tùng vội la lên. Cháy mau. Phi Hiên vươn tay phải, ở miệng vết thương nhẹ nhàng mặt quá, miệng vết thương lập tức liền ngừng huyết. Ta đại long tượng lực chống đỡ không được lâu lắm, bọn họ thực mau liền sẽ phá trận. Chạy. Tiêu Sắt lúc này đánh cái huýt sáo. Kia vừa mới chạy đến một bên hai thất đêm Bắc Mã lập tức theo trở về, hắn lập tức xoay người lên ngựa, đối Tư Không Thiên Lạc vươn tay phải. Tư Không Thiên Lạc sửng sốt một chút. Mau lên đây. Tiêu Sắt nói. Tư Không Thiên Lạc hơi hơi có chút mặt đỏ, đem bàn tay ra, bị Tiêu Sắt một phen kéo đi lên. Bên kia Lôi Vô Kiệt cũng sải bước lên mã, Lý Phàm Tùng cũng cong Phi Hiên nhảy đi lên. Một hàng năm người hướng về phía dưới chân núi chạy như điên mà đi. Hồi núi Thanh Thành tránh một chút sao? Lý Phàm Tùng hỏi. Tiêu Sắt lắc đầu, hồi núi Thanh Thành cũng chỉ có thể tránh nhất thời, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc cái gì nguyên nhân, nhưng là đã đối chúng ta có phải giết quyết tâm. Ám hà trước nay đều là không chết không ngừng. Tránh cũng không thể tránh, chúng ta vẫn là trực tiếp đi Lôi Gia Bảo, ngươi đạo gia tiên môn không vọng động sát niệm, tới rồi Lôi Gia Bảo đã có thể không giống nhau. Hảo! Lý Phàm Tùng gật đầu. Lúc này Phi Hiên bỗng nhiên cái chán hồng quang trận lóe, thấp giọng nói một câu, trận phá. Ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Làm sao vậy? Lôi Vô Kiệt quay đầu hỏi. Phi Hiên vẫn là tuổi quá tiểu, thu vi không đủ. Vừa mới cô hư chi trận hao phí hắn quá đa tâm thần, ta hiện tại cần thiết muốn đi tìm sư phụ. Lý Phàm Tùng đáp. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, lần này cũng ít nhiều Lý Huynh tương trợ, các ngươi về trước núi Thanh Thành đi. Về sau lộ, chính chúng ta có thể sớm. Lý Phàm Tùng bế lên Phi Hiên, một cái thả người từ trên ngựa nhảy đi ra ngoài, trên đường cẩn thận, nhưng đừng đã chết, về sau có cơ hội còn muốn. Say rượu ca lâu, thiếu niên anh hùng. Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói. Say ca. Lý Phàm Tùng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia kiếm gỗ đào từ trong vỏ bay ra tới, hắn một chân bước lên kiếm gỗ đào, hướng về phía núi Thanh Thành bay đi. Trên núi. Cô hư trận đã phá. Tô Sương Ly đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân núi kia hai thất buôn tẩu khoái mã, hơi hơi có chút nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nếu hắn công lực nhất thịnh là lúc, lấy hắn ba kiếm chi thế, cơ hồ có thể từ trên núi nhảy xuống, nhất kiếm chặt đứt bọn họ trước mặt đường núi. Nhưng là vừa rồi cô hư trận hao phí hắn quá nhiều tâm thần, hắn có chút mệt mỏi, thậm chí ngáp một cái. Một thân bạch y Ly Mộ Lạnh Nguyệt đi tới hắn bên người, hỏi, không truy sao? Cứ như vậy thả bọn họ đi. Tô Sương Ly lắc lắc đầu, không đuổi theo. Khiến cho bọn họ đi thôi, nhưng là bọn họ thực mau liền sẽ hối hận. Hối hận. Tô Sương Ly gật gật đầu, hối hận. Hối hận lúc trước vì cái gì bất tử ở trong tay của ta, nhất kiếm chặt đầu, vốn nên là cỡ nào thống khoái cách chết ta bọn họ không biết, từ ta trên tay chạy thoát sau, ở phía trước chờ đợi bọn họ người, là cỡ nào đáng sợ. Chương 88-18 đao trận. Nam An Thành. Mưa dầm kéo dài. Nhưng cửa thành dưới kia phiến thổ địa lại cực kỳ an tĩnh, chỉ có giọt mưa gõ giấy làm bằng tre trúc dù thanh âm lặp lại vang lên. Tích, tích, tích. Lý Hàn Y Lì nhìn trước mặt cái này sắc mặt như nước, một thân hắc Y Lì nam tử, nói, ngươi đã một lần nữa thu hồi chính mình thân phận, không hề là khôi. Tô Mộ Vũ gật gật đầu, dù giấy hơi hơi nghiêng, chặn hắn mặt, Lý Hàn Y Lì thấy không rõ hắn thần sắc. Tô Mộ Vũ chậm rãi hướng tới Lý Hàn Y Lìa đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều có thủy hoa tiên khởi, nhưng là hắn tiếng bước chân lại rất nhẹ, cơ hồ không có một chút thanh âm. Chỉ có nước mưa gõ dù mặt thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Cho nên ngươi hiện tại đã là Tô gia gia chủ. Lý Hàn Y Lìa lại hỏi. Tô Mộ Vũ ở Lý Hàn Y Lìa trước mặt năm bước chỗ dừng bước chân, gật gật đầu. Ngươi ngăn ở nơi này, là muốn tới giết ta. Lý Hàn Y Lìa sâu kín mà nói. Cây dù hạ Tô Mộ Vũ không nói gì, không tỏ ý kiến. Tổng không phải là tới ôn chuyện. Lý Hàn Y thì cười. Tô Mộ Vũ nâng lên dù giấy, cũng cười cười. Trên thế giới hẳn là không ai có thể đủ thật sự giết chết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Ta tới nơi này, chỉ là muốn ngăn chủ ngươi. Ngăn lại ta. Lý Hàn Y thì lông mày một trọn. Này đi lôi môn lộ, ta cản lại. Thỉnh Kiếm Tiên hồi kia Tuyết Nguyệt Thành đi. Tô Mộ Vũ lời nói được cung kính. Nhưng ý tứ lại có chút cuồng ngạo. Mời ta trở về. Lý Hàn Y cười lạnh một chút, và ngươi sao? Tô Mộ Vũ tay nhẹ nhàng mà chuyển động trúc dù, những cái đó bọt nước vòng quanh ô tre bắt đầu chậm rãi xoay tròn, bằng đao của ta đi. Ta có 17 bính đao, một thanh kiếm. Hôm nay liền tính đều đoạn ở nơi này, cũng muốn ngăn lại ngươi. Lý Hàn Y không nói chuyện nữa, tay trái nhẹ nhàng nâng nổi lên trong tay kiếm. Tô Mộ Vũ ánh mắt cũng chuyển qua chuôi này trường kiếm thượng, 10 đại danh kiếm trung vị liệt đệ tam kỵ binh băng hà, nghe nói kiếm thế bá đạo, như kỵ binh đạp vỡ cánh đồng hoang vu, nhưng đồng thời quỷ lệ dị thường, rút kiếm ra khỏi vỏ, có thể chặt đứt trên bầu trời tuyết tản. Tô Mộ Vũ, kỳ thật lúc ấy gặp ngươi thời điểm, ta liền rất tưởng cùng ngươi tỉ thí một chút. Chỉ tiếc lúc ấy là minh hữu, hiện tại cũng coi như hiểu rõ năm đó một cái tiếc nuối. Lý Hàn Y Lìa nắm chặt trong tay chuôi kiếm, thân kiếm hàn khí đột nhiên dựng lên. Tô Mộ Vũ cười, tay như cũng nhẹ nhàng xoay tròn dù bính, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng dạng tiếc nuối, cũng trong lòng ta tồn rất nhiều năm. Lý Hàn Y Lìa không có nói nữa, trên người phát ra lệ khí chướng đầy rộng thùng thình trường bào, ống tay áo bất an mà vũ động. Tô Mộ Vũ tay bỗng nhiên đình chỉ chuyển động. Những cái đó quay chúng quanh trúc dù xoay tròn nước mưa ở cái kia nháy mắt ổ lên mà hạ xuống. Cũng liền ở cái kia nháy mắt, kia một phen trúc dù đột nhiên phanh mà một tiếng bạo liệt mở ra, như là một đóa hoa ở nháy mắt nở rộ giống nhau, sở hữu dù cốt cũng tan vỡ, lộ ra bên trong kim loại sắc thế nhận, 17 căn dù cốt tạc mở ra, 17 đem tế nhận tản ra tới, đinh ở tường thành phía trên, Tô Mộ Vũ trong tay nắm dù bính lộ ra bén nhọn thân. Kiếm, hắn nhảy đứng dậy, cầm kiếm hướng tới Lý Hàn Ý Ý đâm thẳng lại đây. Ta kiếm gọi là mưa phùn. Ngươi kỵ binh băng hà có thể chặt đứt tuyết tản, chính là vũ đâu? Vũ là chém không đứt ta. Tô Mộ Vũ đâm thẳng bị Lý Hàn Y Lìa ngăn cách, hắn hướng bên phải chật lóe, né tránh Lý Hàn Y Lìa phản kích. Vướng A. Lý Hàn Y Lìa đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn tay phải đem trong tay kỵ binh băng hà vặn ra một cái kiếm hoa, ngay sau đó thế nhưng thẳng đánh một phách mà xuống. Tô Mộ Vũ sửng sốt một chút, vội vàng chạy nhanh sau lược, năm đó ngươi vừa ra tay. Đưa tới mãn hoa sơn trà, vốn tưởng rằng ngươi kiếm pháp đều là như vậy ưu nhã sâu sắc, nhưng không nghĩ tới này vừa ra tay thế nhưng là như vậy sắc bén, lại là trọng đao cách dùng. Đánh với một sát thủ, làm sao nói chuyện gì ưu nhã sâu sắc đâu. Lý Hàn Y Lìa rút kiếm đuổi theo, lại là một cái huy chém. Tô Mộ Vũ cong hạ thân tới, hắn tiết tấu đã bị Lý Hàn Y Lìa hoàn toàn ngăn chặn hiểu rõ, trong tay hắn trường kiếm thi triển không khai, chỉ phải không ngừng né tránh. Vũ đống nhiên trở nên tầm tã lên, nước mưa gõ ở phiến đá xanh trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang, nhưng Tô Mộ Vũ giờ phút này, lại chỉ nghe được chính mình kịch liệt tiếng hít thở. Lý Hàn Y dưới tay phải vung mạnh kỵ binh băng hà, khí thế như sấm, hoàn toàn không giống bình thường như vậy kiếm tiên bộ dáng, mà như là trên chiến trường mãnh thú, sở hữu răng nanh đều đã lộ ra tới. Nàng cười lạnh một tiếng, không phải nói làm ta lui về Tuyết Nguyệt Thành sao. Vậy lấy ra ngươi thành ý tới. Tô Mộ Vũ đem trong tay kiếm xoay tròn lên, tiêu đem bị hắn gọi là mưa phùn kiếm đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại, cuốn lấy Lý Hàn Y kỵ binh băng hà. Lý Hàn Y cảm giác được trên thân kiếm lực lượng ở nháy mắt liền mất đi ký thác, trong lòng cả kinh, vội vàng huy quyền. Tô Mộ Vũ vào giờ phút này cũng rút về chính mình kiếm, điểm đủ sau lược. Lý Hàn Y đứng ở nơi đó, từ cầm trong tay kiếm, đột nhiên nhắm lại hai mắt, bay múa hai tay háo đột nhiên an tĩnh xuống dưới, phảng phất trên người lôi đỉnh chi thế lập tức đánh mất. Tô Mộ Vũ biết, Lý Hàn Y ở đây là ở tích tụ chính mình khí thế, kế tiếp hắn, đem trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như vậy, kia liền cấp kiếm tiên nhìn xem ta càng cao thành ý đi. Tô Mộ Vũ tay trái đột nhiên vừa động, vừa mới từ cây rủ thượng bay đi cắm ở trên tường thành 17 đem tế nhận đột nhiên vừa động. Lý Hàn Y thì mở mắt, phát hiện rất nhiều cực tế cơ hồ trong suốt sợi tơ liên tiếp Tô Mộ Vũ tay trái cùng kia 17 đem tế nhận. Đao ti. Lý Hàn Y thì nhẹ giọng nói. Ám hà đao ti, trên đời duy nhất chỉ có lưỡi dao, không có thân đao binh khí. Tô Mộ Vũ uống một tiếng, tay trái dùng sức một xả, 17 đem tế nhận từ trên tường bay vụt mà xuống, hướng Lý Hàn Y phía sau đánh út lại. Lý Hàn Y xoay người xoay tròn chính mình kiếm, những cái đó 17 đem tế nhận bị kỵ binh băng hà một kích, đột nhiên lại một lần tản ra mở ra. Lý Hàn Y đột nhiên dừng lại thân hình. 17 đem tế nhận bắt đầu ở nước mưa chung bay múa, không có quy tắc bay múa, như là bị thần nhân khống chế giống nhau, làm càn bay múa. Nhưng thực tế thượng không chế được chúng nó, chỉ là Tô Mộ Vũ không ngừng chịu động tay trái. Nhưng mà Lý Hàn Y lại một lần tĩnh xuống dưới, những cái đó phi kiếm vòng quanh hắn xoay tròn, lại không có tiến công. Rốt cuộc, một phen tế nhận hướng tới hắn đâm tới, mà Lý Hàn Y cũng động. Hắn đột nhiên, bắt đầu vũ đạo. Tay áo bay tán loạn, áo đen vũ động, Lý Hàn Y huy kiếm, đột nhiên bắt đầu rồi một đoạn tuyệt thế kiếm vũ. Hắn ở kia 17 bính tế nhận vây quanh hạ bắt đầu rồi vũ đạo, hắn huy kiếm, vũ tay háo, túi người, kim loại va chạm thanh như là tiếng đàn giống nhau là lướt hấp dẫn. Lý Hàn Y trở nên thần thái phi dương, nhất kiếm một vũ phảng phất giống như thần nhân. 17 bính tế nhận một lần lại một lần mà tới gần, lại tìm không thấy một tia sơ hở, mà Lý Hàn Y liền tại đây kim loại diệu động rừng rậm, dùng kiếm huy tuyệt thế kiếm vũ. Tô Mộ Vũ dùng sức mà một xả tay trái, rồi sau đó đột nhiên buông lỏng tay ra. Những cái đó bay múa ở không trung tế nhận đột nhiên mất đi duy trì, như là Mộ Vũ giống nhau khuynh sái mà xuống. Nam nhân huy trong tay kiếm, hướng tới Lý Hàn Y Lìa nhảy mà đi. Lý Hàn Y Lìa lại dừng lại thân, hắn đem trong tay kỵ binh băng hà dùng sức mà cắm ở trên mặt đất, kiếm thế nháy mắt phun trào mà ra, 17 bính khuynh sái mà xuống tế nhận ở nháy mắt bắn bay đi ra ngoài. Mà Tô Mộ Vũ nhất kiếm ở kia một khắc, xuyên thấu màn mưa, đánh tới Lý Hàn Y Lìa yết hầu. Tế nhận cầu vồng, phải giết là lúc khuynh sái mà xuống, giống như Mộ Vũ. Là cực hảo tên. Lý Hàn Y Lìa khẽ gật đầu. Chương 89 Mộ Vũ đêm lạnh. Tô Mộ Vũ mưa phùn kiếm ngừng ở Lý Hàn Y Lìa yết hầu chỗ. Lý Hàn Y Lìa kỵ binh băng hà cũng đã để ở Tô Mộ Vũ trước ngực. Quang tử kiếm thuật tới xem. Ngươi kiếm cũng không so bất luận cái gì một vị kiếm tiên muốn được. Lý Hàn Y Lìa nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lắc đầu, ta kiếm cùng các ngươi kiếm cũng không giống nhau, các ngươi kiếm là kiếm, mà ta, lại là hung khí. Cho nên hôm nay ta nếu không có giết chết ngươi, ngươi liền sẽ không tránh ra. Lý Hàn Y Lìa khẽ nhíu mày. Tô Mộ Vũ gật đầu, ám hà phải làm sự, trước nay đều là không chết không ngừng. Hảo. Lý Hàn Y Lìa gật gật đầu. Đồng nhiên điểm đủ sau lược, bàn chân trên mặt đất dùng sức một bước, một mảnh bọt nước dơ lên, nàng tay phải hơi hơi nâng kiếm, khẽ quát một tiếng, khởi. Chỉ thấy những cái đó bọt nước nháy mắt ngừng thủy thành băng. Lý Hàn Y giơ tay háo vung lên, những cái đó băng nhận lập tức hướng về phía Tô Mộ Vũ bay nhanh mà đi. Ngươi có 17 bính đao, một thanh kiếm. Nhưng đối với ta tới nói, thiên địa văn vật, đều có thể vì kiếm. Lý Hàn Y giơ ngạo nghễ nói. Tô Mộ Vũ đột nhiên một xả tay trái, kia 17 bính ngã trên mặt đất tế nhận lần thứ hai đứng lên, đột nhiên xoay tròn lên, trở thành che ở Tô Mộ Vũ trước mặt một đạo sắc bén cái chán, đem những cái đó băng nhận nháy mắt rảo đến dập nát. Vô Song thành tổ truyền dưỡng kiếm thuật, lấy máu tươi huy kiếm, ngày qua ngày, cuối cùng tâm kiếm tương đồng, mới đến phi kiếm thuật. Đạo gia cũng có đạo pháp ngự kiếm thuật, đem bùa chú trí nhập kiếm gỗ đào trùng, lại dùng vô thượng đạo pháp, cũng có thể ngự kiếm mà đi. Nhưng là vô luận là Vô Song thành dưỡng kiếm thuật, mà là đạo gia ngự kiếm thuật, chú ý đều là tâm kiếm hợp nhất. Bất quá Mộ Vũ, hắn lại là bất đồng. Cách đó không xa tiểu lầu phía trên, một cái ăn mặc trường bào lão nhân nhìn trận này quyết đấu, cùng ngồi ở đối diện áo tím công tử nói. Cái kia ăn mặc một thân áo tím nhà giàu công tử theo hắn nói hỏi đi xuống, Tô gia gia chủ ngự kiếm thuật, bất đồng ở nơi nào. Ăn mặc trường bào lão nhân chậm gì gì mà uống một ngụm trà, chậm rãi nói, Mộ Vũ ngự kiếm thuật thoát thai với ám hà tổ truyền con rối thuật, chỉ cần ngón tay cũng đủ linh hoạt. Ám hà Tô gia người có thể sử dụng ngón tay thao tác đao ti khống chế một người nhất cử nhất động. Sau lại Tô gia trăm năm trước có vị tiền bối dùng đao ti thao tác lưỡi dao sắc bén, ngay lúc đó hắn đứng đầu thời điểm cũng có thể thao tác 17 bính phi nhận, hơn nữa trên tay chuôi này kiếm, vừa lúc là 18. Cho nên vị kia tiền bối sau lại liền cải danh vì Tô 18. Chỉ là hắn thân sau khi chết, Tô gia vẫn luôn đều không có người có thể tái hiện kia 18 đao trận. Thẳng đến Mộ Vũ xuất hiện. Mộ Vũ ngự kiếm thuật cùng Vô Song thành cùng đạo môn lớn nhất bất đồng chính là, hắn vẫn cứ kiếm là kiếm, người cùng người, 18 đao trận tinh túy, vẫn như cũ dựa vào là đứng đầu tài nghệ. Đây là Tô Mộ Vũ, cho nên hắn tuy rằng có thể chặn đường Lý Hàn Y, lại vĩnh viễn sẽ không trở thành cũng không muốn trở thành kiếm tiên. Như vậy một cái dựa vào thuần túy kiếm thuật tài nghệ sát thủ, ngăn được Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Áo tím công tử hỏi. Trường bào lao nhân cười cười, vung xuống chén trà, công tử, ta nghe ra ngươi trong miệng còi khinh. Ngươi là ở bất an sao? Áo tím công tử khẽ nhíu mày, ta chỉ là không nghĩ Lý Hàn Y Lìa đào tẩu. Mộ Vũ đã chắn Lý Hàn Y Lìa trước mặt, ta tại đây sườn thủ, một khắc sườn, kia tỏa trong thành lão gia tử nhóm tựa hồ tới ba cái. Lý Hàn Y Lìa chỉ có một lựa chọn, đó chính là quay đầu lại. Trường bào lao nhân nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Không thể giết chết hắn sao? Một cái Tô Mộ Vũ cũng đã ngăn lại hắn, hơn nữa một cái người, Lý Hàn Y thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo tím công tử trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Không ai có thể cùng Tô Mộ Vũ liên thủ, bất luận kẻ nào đều không thể. Hắn đao trận sẽ đem ngươi chém thành mảnh nhỏ. Huống chi chỉ cần Lý Hàn Y thì không muốn chết, trên giang hồ bất luận cái gì một người đều giết không chết hắn. Kia một người cư một thành cô kiếm tiên làm không được. Đôi tay kia đao kiếm đều có thể thành tiên trăm dặm đông quân làm không được, đồng dạng, chúng ta cũng làm không đến. Trường bào lao nhân vẫn như cũ chậm gì gì mà uống trà, nhìn nơi xa chiến đấu. Lý Hàn Y kiếm thuật rất đẹp, mỗi nhất kiếm đều là một đạo hàn khí, ngưng thủy thành băng, phong hoa tuyệt đại. Tô Mộ Vũ kiếm thuật lại có một loại khác đẹp, 18 bính lưỡi dao sắc bén lăng không bay múa, lộ dày đặc hàn quang, lệnh người kinh ngạc cảm thán tài nghệ tuyệt diệu. Lý Hàn Y lìa một cái thả người triệt thoái phía sau, nhảy đến tường thành phía trên. Áo tím công tử vui vẻ nói, hắn muốn lui. Không. Trường bào lao nhân bỗng nhiên buông xuống chén trà, nàng nhận thấy được chúng ta. Lý Hàn Y lìa bỗng nhiên giơ lên kỵ binh băng hà kiếm, gió mạnh thổi bay nàng áo bào trắng, hoảng hốt nếu tiên nhân. Tiếng mưa rơi đột nhiên im bặt. Kia tường thành phụ cận trăm trượng trong vòng, vũ đông nhiên ngừng. Biến thành tuyết trắng xóa. Tuyết hạ xuống. Rồi lại không chỉ là tuyết, kêu bông tuyết xẹt qua dưới thành ngọn cây, lộ ra chén khẩu đại lễ sách. Này nhất kiếm, kêu tuyết mãn trời cao. Lý Hàn Y dị túi đầu nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ tay trái vung lên, 17 bính lưỡi dao sắc bén tất cả đều liệt ở hắn trước mặt, hắn đột nhiên vung lên, 17 bính lưỡi dao sắc bén đồng thời bay đi ra ngoài. Lý Hàn Y dị nhất kiếm chém xuống, hàn quang lạnh tấu xương. Một đạo âm hàn kiếm khí. 17 bính sắc bén lưỡi dao, nháy mắt chạm vào nhau. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Lý Hàn Y bỗng nhiên đem trong tay kỵ binh băng hà kiếm ném đi ra ngoài, nàng đồng thời thả người nhảy, cầm chuôi kiếm, cùng bay nhanh mà đi. Lại không phải hướng về phía Tô Mộ Vũ phương hướng, Tô Mộ Vũ đột nhiên quay đầu, lại thấy kia Lý Hàn Y đã tập tới rồi kia tiểu lầu chỗ. Kia trưởng bào lao nhân đột nhiên đứng lên, rút ra bên cạnh người như vậy giống tuyết giống nhau lượng đao, phẫn nộ quát, Lý Hàn Y. Lý Hàn Y nhất kiếm đem trường bào lão nhân trước mặt cái bàn đánh trúng dập nát, nàng nhất kiếm bổ về phía trường bào lão nhân, cũng uống nói, tạ bảy đao. Ám hạt tạ ra ra chủ tạ bảy đao, nghe nói giết người nhiều nhất chỉ dùng bảy đao. Nhưng là trong nháy mắt, hắn đã công ra ba đao. Lý Hàn Y đón đỡ ba đao. Quán rượu dưới Tô Mộ Vũ xoay người lui tới, ánh mắt lạnh tấu xương, lại không có tiến lên vây công Lý Hàn Y ý tứ. Nhưng bên kia, lại có ba cái ăn mặc áo bào cho thân ảnh cấp tốc mà hướng bên này tới rồi. Giết chết hắn. Áo tím công tử hung tợn mà nói. Lý Hàn Y Lìa đột nhiên quay đầu, nâng lên trong tay kỵ binh băng hà kiếm, nhắm ngay hắn. Cái kia nháy mắt, áo tím công tử cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương từ đầu đến chân sỏ xuyên qua mà xuống. Cái loại này rất lạnh, giống như nháy mắt liền phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn hàm răng không được mà run lên, cả người sau này không ngừng thối lui. Lý Hàn Y Lìa rút kiếm lại về phía trước bước ra một bước, kiếm phong một lòng tay, một đạo hàn khí bắn ra. Tạ bảy đao thả người nhảy, ngăn ở áo tím công tử trước mặt, vung lên đao đem kia nói hàn khí chém xuống. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên thu kiếm, thả người nhảy, xuyên qua quán rượu cửa sổ, hướng tới mặt bắc cấp tốc lao đi. Tạ bảy đao phẫn nộ mà hô, Lý Hàn Y Lìa, đừng làm cho hắn chạy. Quán rượu dưới Tô Mộ Vũ thân hình vừa động, lập tức liền đuổi theo. Áo tím công tử phục hồi tinh thần lại, cả giận nói, các ngươi nhiều người như vậy, cư nhiên vẫn là làm hắn chạy. Tạ bảy đao không có ngôn ngữ, chỉ là quay đầu nhìn áo tím công tử liếc mắt một cái. Áo tím công tử lập tức dừng miệng, ánh mắt kia trung ấm lãnh, so với Lý Hàn Y Lìa kiếm khí, lại là không sai chút nào. Hắn cơ hồ sẽ không hoài nghi, mặc dù chính mình thân phận lại đặc biệt, nếu còn dám nói năng lỗ mãng, cái này nhìn như gương mặt hiển từ lão nhân, sẽ một đao đem chính mình đầu chặt bỏ tới. Chương 90 ám dạ pháo hoa. Lôi Vô Kiệt đoàn người ở trên đường chạy như điên, chạy tới ngày hôm sau chạm vạng mới rốt cuộc chạy tới một tòa trong thành, kia hai thất tuyệt phẩm đêm bắc mã rốt cuộc cũng miệng sùi bọt mép, lung lay sắp đổ phảng phất tùy thời đều phải té ngã. Lôi Vô Kiệt từ trên ngựa nhảy xuống tới, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, đã ném xuống đi. Tiêu Sắt lắc đầu, ám hà hành sự, vĩnh viễn đều là không chết không ngừng. Bọn họ là ném không xong. Kia làm sao bây giờ, chúng ta lại đánh không lại bọn họ. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu. Tiêu Sắt quay đầu, nhìn nhìn cửa thành thượng tự, Cửu Tiêu Thành, nếu mày nghĩ nghĩ, Cửu Tiêu Thành. Tuyết Nguyệt Thành ở chỗ này nhưng có Minh Hiếu. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, không có. Cửu Tiêu Thành tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn môn phái thế ra. Lôi Vô Kiệt bụng ở ngay lúc này bỗng nhiên xấu hổ mà kêu một tiếng, ba người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Tư Không Thiên Lạc thở dài, trong thành mua chút ăn đi, này hai con ngựa cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Lôi Vô Kiệt hỏi, cái gì yêu cầu? Lần sau các ngươi hai cái ngồi một con ngựa, ta ngồi một con. Tư Không Thiên Lạc mặt hơi hơi có chút nóng lên. Thanh âm lại là nói năng có khí phách. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, hỏi, Tiêu Huynh, ngươi ngồi phía trước, vẫn là ta ngồi phía trước. Tiêu Sắt đột nhiên vung ống tay áo, ném ra hai người hướng phía trước mặt đi đến, ngồi cái rắm, các ngươi hai cái ngồi một con. Lôi Vô Kiệt lại quay đầu nhìn nhìn Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn vội vàng xoay đầu sâu kín mà huýt sáo. Tiêu Sắt hướng phía trước lo chính mình đi tới, vì phía sau này hai cái kẻ dở hơi mà bất đắc dĩ. Bọn họ chính là chọc phải ám hạ a, tuy thời đều khả năng vứt bỏ tánh mạng thời điểm, hai người kia thế nhưng còn có tâm tư vì ai cùng ai ngồi một con ngựa, ai ngồi ở phía trước ai ngồi ở mặt sau mà tranh chấp. Các ngươi là ngu ngốc sao? Tiêu Sắt đứng ở dưới thành, thở dài, như nhau hắn tên Tiêu Sắt. Ba người nắm mã kéo trầm trọng nện bước hoảng vào Cửu Tiêu Thành. Lúc này đúng là lúc chạng vạng, cả tòa trong thành đều tràn ngập đồ ăn mùi hương, Lôi Vô Kiệt một mình không thể khống chế mà kêu lên, ngay cả Tiêu Sắt nhìn ven đường nóng hầm hập đại màn thầu, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. nhưng là Lôi Vô Kiệt phiên tùy thân mang theo bao vây, lại phát hiện, túi tiền không biết khi nào bị cắt qua một cái khẩu, bên trong đã dấu tuyết. Hắn cầm phá túi tiền, nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái. Tiêu Sắt sửng sốt một chút, ngay sau đó bạo khởi một chân đá ngã lăn Lôi Vô Kiệt, ngươi cút cho ta. Lôi Vô Kiệt từ trên mặt đất bò lên, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Tô Xương cách này kiếm quá lớn, không chuẩn không cẩn thận bị hắn cắt qua. Nay khả năng làm sao bây giờ? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, chính mình trên người kia thân phượng hoàng hỏa đích xác giá trị điểm tiền, nhưng là đã bị Tô Xương Ly đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tay phải tay háo càng là bị hoa đến dập nát, có thể miễn cưỡng che đậy thân thể đã không tồi, đừng nói bán tiền. Đến nỗi Tiêu Sắt, muốn hắn cởi quần áo trên người bán, còn không bằng chính mình đi đem nghe vũ kiếm cấp đương. Mà Tư Không Thiên Lạc. Lôi Vô Kiệt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc thấy hắn ánh mắt vọng lại đây, sửng sốt một chút, nói, ta không có tiền, ta lần này trộm chạy ra. Lôi Vô Kiệt mới bỗng nhiên nhớ tới Tư Không Thiên Lạc đột nhiên tới rồi chuyện này, hỏi, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi lần này trộm ra tới làm gì? Ta ra tới đi dạo không được. Tư Không Thiên Lạc trừng nàng. Như thế nào đột nhiên liền dạo tới rồi Tiêu Sắt bên cạnh? Lôi Vô Kiệt cố ý hỏi. Tư Không Thiên Lạc trường thương đột nhiên run lên, Lôi Vô Kiệt vội vàng hướng Tiêu Sắt phía sau co rụt lại. Tiêu Sắt nâng lên chân lại là một chút đem hắn đá ngã lăn, họ Lôi, ngươi hiện tại liền đi đem ngươi kia hai thanh phá kiếm đương. Lôi Vô Kiệt đơn giản ngồi dưới đất không đứng dậy, này hai thanh kiếm đương, không chuẩn ra khỏi thành khiến cho kia mấy cái sát thủ cấp chém. Liền nói may mắn chạy thoát, cũng đến bị sư phụ cùng tỷ tỷ chém. Không phải muốn mấy cái màn thầu sao? Tư Không Thiên Lạc vung lên trường thương, liền chuẩn bị đi gõ gõ bên cạnh cái kia màn thầu cửa hàng. Sư tỷ không cần xúc động. Lôi Vô Kiệt vội vàng đứng lên, kéo lại Tư Không Thiên Lạc, ta có một cái chủ ý. Ngươi có cái gì chủ ý? Tư Không Thiên Lạc hoài nghi mà nhìn hắn. Chúng ta Lôi Vô Kiệt đôi mắt xoay một chút, biểu diễn võ thuật kiếm tiền đi. Tư Không Thiên Lạc sửng sốt hồi lâu, mới rốt cuộc chậm rãi hộp ra một hơi, gàn từng chữ một mà nói, Lôi Vô Kiệt, ngươi muốn chết đi. Một nén nhang sau. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt gõ từ ven đường cửa hàng mượn tới chiêng trống, cao giọng hô to, coi một chút, nhìn một cái ai chúng ta ba người đến từ Vô Song Thành, trên đường đi qua nơi đây, riêng đại gia tới thượng một đoạn thương thuật biểu diễn, còn thỉnh đại gia có tiền phủng cái tiền tràng, không có tiền phủng cái nhân tràng. Mà đứng ở hắn phía sau Tư Không Thiên Lạc tắc vung lên trang bạc thương, thương thân như dao long, thân hình nếu thải điệp, nước chảy mây trôi chơi một bộ thương pháp. Kết quả, lại là ngay từ đầu bị hấp dẫn lại đây ít ỏi mấy cái quần chúng, đều xoay người chạy đến cách vách bãi cổ động. Khoa chân múa tay, không đẹp chút nào. Có người phủi tay liền đi. Cô nương thiên nhân chi tư, không biết nhưng có hôn phối, tiểu sinh này nhưng thật ra có người an vạ không đi. Thiên Lạc kia nhìn chúng Tư Không Thiên Lạc tướng mạo đang độ tử. Lôi Vô Kiệt vội vàng lại một phen kéo lại Tư Không Thiên Lạc, bằng không này đang độ tử không biết nào điều cánh tay nào chân muốn cắt đứt. Vẫn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Sắt đi lên trước, nâng lên một chân đem cái kia đang độ tử đá bay đi ra ngoài. Ai, cách vách bãi có cái gì đẹp a? Như thế nào tất cả mọi người đều đi qua? Lôi Vô Kiệt thò lại gần vừa thấy, lại phát hiện một cái đại hán nằm trên mặt đất. Đem một khối chừng nửa cái người đại cục đá đặt ở trên ngực, mà một cái khác đại hán tắc giơ một cái cực đại vô cùng cây búa lập tức liền kén đi xuống, đem kia cục đá tạp đến dập nát. Kia nằm trên mặt đất đại hán đứng lên, vô vô bộ ngực, người chung quanh đều cố lấy trưởng tới. Nguyên lai vẫn là đến hình ảnh hù người A. Lôi Vô Kiệt như suy tư gì mà nghĩ nghĩ. Tư Không Thiên Lạc giơ lên trường thương, muốn nói hình ảnh hù người, nàng lại không phải làm không được. Tiêu Sắt vội vàng phất tay ngăn cản nàng, ngươi như vậy chỉ biết đem toàn bộ phố người đều dọa chạy. Kia làm sao bây giờ? Ta đói. Tư Không Thiên Lạc buông trường thương, có chút chán nản ở ven đường ngồi xuống. Thuyết Nguyệt Thành ưu tú nhất nữ đệ tử, nhị thành chủ thương tiên tri nữ, thế nhưng sẽ ở lang bạt giang hồ ngay từ đầu liền đói bụng bụng. Tư Không Thiên Lạc càng nghĩ càng giận. Tiêu Sắt lại cũng không có cách nào, có chút đau lòng mà sờ sờ áo ngoài, trong lòng nghĩ. Nếu không đem này một thân vân cẩm miên quần áo bán, mua một thân tiện nghi trước chắp vá. Bên kia Lôi Vô Kiệt lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, cầm lấy bao vây, móc ra một ít đồ vật bắt đầu rồi mân mê lên. Chỉ chốc lát sau, hắn cười cười, nói, thành. Đồng tử ở nháy mắt trở nên đỏ bừng, thế nhưng vận khởi kia hỏa trước chi thuật, hắn đem tay nhẹ nhàng đụng vào trước mặt chuyện đó vật. Chỉ thấy chuyện đó vật đống nhiên thiêu đốt lên, sau đó đống nhiên thoáng thiên dựng lên, ở trong trời đêm tạc nứt thành một đạo mỹ lệ hoa. Theo sau hỏa hoa điêu tàn, tiểu hỏa tinh vẩy ra xuống dưới, kéo thật dài tinh hỏa cái đuôi, phảng phất phiên phi còn bướm, từ không trung toàn rơi xuống. Hảo mỹ! Tư Không Thiên Lạc nhìn trước mắt đống nhiên nở rộ pháo hoa ngây ngẩn cả người. Tiêu Sắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt, lại thấy Lôi Vô Kiệt cũng vẻ mặt ý cười, dùng tay lại là bậc lửa một bó pháo hoa hỏa tinh rơi xuống xuống dưới, cánh hoa như mưa, phảng phất giơ tay có thể với tới. Người chung quanh ngửa đầu, nhìn kêu bỗng nhiên nở rộ pháo hoa, có hài đồng cười vui vỗ tay, có khuê trung nữ tử đẩy ra cửa sổ, nhẹ giọng tán thưởng. Lôi Vô Kiệt đứng lên, cất cao giọng nói, pháo hoa biểu diễn lạp, pháo hoa biểu diễn lạp, có tiền phủng cái tiền tràng. Không có tiền phủng cá nhân chẳng a. Chương 91 ba chén mì dương xuân. Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc liền như vậy đứng ở ven đường, lẳng lặng mà nhìn Lôi Vô Kiệt phóng một cái lại một cái pháo hoa. Hai cái vẫn luôn tranh nháo người giờ phút này lại đều an tĩnh xuống dưới. Suy nghĩ cái gì? Tiêu Sắt hỏi. Nhớ tới khi còn nhỏ, mỗi năm Nguyên Tiêu sẽ đi xem pháo hoa đại hội, ta khi còn nhỏ lùn, tổng bị người chống đỡ. Ta phụ thân liền đem ta đặt ở trên vai. Tư Không Thiên Lạc nhẹ giọng nói, ngươi đâu, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Sắt cười cười, ta suy nghĩ, nếu Lôi gia bảo người biết chính mình hỏa dược bị như vậy dùng nói, đại khái sẽ tức chết đi. Tư Không Thiên Lạc cũng cười cười, không có nói nữa. Bên kia Lôi Vô Kiệt từ trên người xé miếng vải rách xuống dưới, đặt ở trước mặt, nhìn tháo hoa biểu diễn người đều sôi nổi giải hầu bao. Một cái tiền đồng tiếp theo một cái tiền đồng hướng trong chén ném lại. Không bao lâu, Lôi Vô Kiệt trước mặt liền bãi đầy một đống tiểu tiền đồng. Lôi Vô Kiệt mừng rỡ mặt mày hớn hở, Tiêu Sắt nhẹ nhàng lắc đầu, thật là cái chưa hiểu việc đời. Ngươi gặp qua việc đời, hiện tại còn không phải đói bụng. Tư Không Thiên Lạc nói. Lúc này, có phùng đoá hoa cô nương từ bọn họ bên người đi qua, nhìn Tư Không Thiên Lạc liếc mắt một cái sau ngừng lại, tỉ tỉ ngươi đẹp như vậy. Làm ngươi tướng công cho ngươi mua đoá hoa đi. Tư Không Thiên Lạc sửng sốt, lắc lắc đầu, ta không thích hoa. Tiêu Sắt cũng sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói, trọng điểm hẳn là tướng công chuyện này đi. Chính là ngươi xem tất cả mọi người đều có hoa đâu, gần nhất là chúng ta Cửu Tiêu thành hoa thần tiết. Chúng ta nơi này cô nương đều có cắm hoa tập tục đâu. Bán hoa cô nương trừng mắt một đôi ngập nước mắt to không chịu đi. Tư Không Thiên Lạc còn tưởng nói chuyện. Tiêu Sắt lại đi phía trước đạp một bước, từ bán hoa cô nương trong tay tiếp nhận một đóa hoa trà, xoay người đem kia đóa hoa cắm ở Tư Không Thiên Lạc đuối tóc biên. Nhập ra tùy tục đi. Cũng coi như cầu hoa thần phù hộ chúng ta. Tiêu Sắt nói. Tư Không Thiên Lạc một thân cao cường võ nghệ, lại cố tình không có né tránh Tiêu Sắt này nhẹ nhàng bâng quơ lần này, nàng ngẩn người, sắc mặt lập tức ửng đỏ lên, lại cũng không biết chính mình nên làm gì phản ứng. Chỉ có thể lập tức chuyển qua thân đi. Tiêu Sắt trên mặt còn lại là nhàn nhạt ý cười, nhìn búi tóc biên kia đóa hoa trà, hơi hơi có chút xuất thần. Cái kia bán hoa nữ nhẹ giọng hô. Tiêu Sắt phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Bán hoa nữ ánh mắt nhu nhược đáng thương, công tử, ngươi còn không có trả tiền đâu. Tiêu Sắt cảm thấy thời gian phảng phất ở nháy mắt động lại ở, trên người vừa mới kia cổ tiêu sái thích ý chi khí bỗng nhiên không còn sót lại chút gì. Chỉ còn cứng đờ ở trong gió, xấu hổ tươi cười. Nguyên lai, không có tiền mới là trọng điểm A. Tiêu Sắt cười khổ một tiếng. Tiếp theo, một cái sang sảng thanh âm truyền đến. Bán hoa nữ vội vàng quay đầu, một quả tiền đồng vững vàng mà dừng ở Tiêu Tốn. Cầm đi đi. Lôi Vô Kiệt ngồi dưới đất, cười nhìn phía bên này. Bán hoa nữ lập tức gật gật đầu, xoay người chạy ra. Lôi Vô Kiệt vào lúc này đứng lên. Đông nhiên đôi tay một trống, chỉ thấy một đạo hỏa hoa ở trên tay hắn triển khai, hắn một cái thả người nhảy đến mái hiên phía trên. Hảo công phu A. Vừa mới còn ở nơi đó ngực toái tảng đá lớn đại hắn nhịn không được tán thưởng nói. Lôi Vô Kiệt đôi tay lôi kéo một đoàn hỏa, nhìn dưới lầu Tiêu Sắt cười một chút. Hắn cười cái gì? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Hắn vẫn luôn đều hái ngây ngô cười, ai biết cười cái gì? Tiêu Sắt nhún vai. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên rung lên ống tay áo, kia phiến hỏa hoa đột nhiên kéo dài mở ra, hắn một cái thả người, ở mái hiên phía trên bỗng nhiên khởi vũ. Hồng y liễu quay cuồng, hỏa hoa tứ tán, thế nhưng so với kia ở không trung bỗng nhiên tạc nứt pháo hoa muốn càng thêm huyến lệ. Đây là thần tiên sao? Trên đường phố có đứa bé kinh ngạc cảm thán mà há to miệng. Là Nếu Y Y Kiếm Vũ. Ngày ấy ở Bách Hoa Sẽ Thượng, Diệp Nhược Y truyền thụ hắn vũ đạo. Tiêu Sắt nói. Lôi Vô Kiệt đống nhiên lại nhảy xuống, kia hỏa hoa ở trong tay hắn giống như một con rồng dài. Hắn rơi xuống đất nhẹ nhàng vùng ống tay áo, kia thuốc hỏa hoa rốt cuộc bay thẳng mà thượng, ở không trung tạc nước ra mở ra. Tiêu Sắt, chúng ta sẽ không chết. Lôi Vô Kiệt trầm giọng nói. Nếu ngươi lại như vậy rêu rao, như vậy trăm dặm ở ngoài người đều biết nơi này có cái phóng pháo hoa Lôi Môn đệ tử. Như vậy chúng ta bất tử, cũng đến đã chết. Tiêu Sắt lười biếng mà nói. Lôi Vô Kiệt cười cười, xoay người, từ trên mặt đất cuốn lên kia đôi tiền đồng, cười đi hướng bên cạnh một cái quán rượu, đi, không nói có chết hay không, trước mang ngươi ăn đồ tốt. Lúc này, đến phiên ta có tiền. Quán rượu bên trong tiểu nhị lập tức mang theo vẻ mặt sùng kính ánh mắt đón đi lên, vài vị đại hiệp, muốn tới điểm cái gì? Lôi Vô Kiệt lập tức vui vẻ, đại hiệp, ta nhìn giống đại hiệp sao? Tiểu nhị lập tức gật gật đầu, kia chính là thật thật đại hiệp phong phạm. Hành, liền tới ba chén mì dương xuân, ba chén lao tảo thiêu. Lôi Vô Kiệt hào sảng mà nói. Tiểu nhị mặt lại là lập tức suy sụp đi xuống, thấy Lôi Vô Kiệt nói nghiêm trang, chỉ có thể lên tiếng chạy ra. Trong miệng lẩm bẩm mà thì thầm, đây là cái gì đại hiệp, quỷ nghèo. Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc quả thực tưởng cất bước liền đi, nhưng bất đắc dĩ bụng trống trơn, Mị Dương Xuân cũng là mặt, cũng chỉ có thể lạnh mặt ở Lôi Vô Kiệt trước mặt ngồi xuống. Lôi Vô Kiệt nhìn đến bọn họ thân sắc, thở dài, ai, không cần bộ dáng này lạc. Kế tiếp lộ trình xa xôi, chúng ta chỉ có này đó tiền lạc. Có thể tỉnh một chút là một chút, ta hỏa dược dùng xong rồi. Không có pháo hoa có thể lại thả, hơn nữa. Câm miệng. Tiêu Sắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lôi Vô Kiệt lập tức dừng miệng, vừa vặn lúc này tiểu nhị đã đem mặt bưng đi lên, lập tức nâng lên tới, mắng lưu mà ăn lên. Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc cũng cầm lấy chiếc đũa, ba người liền như vậy yên lặng mà ăn mì. Hảo hảo ăn, ăn no tốt hơn lộ. Lôi Vô Kiệt thấy không khí xấu hổ, lại mở miệng nói. Người câm miệng. Tiêu Sắt chụp hạ cái bàn. Ăn no tốt hơn lộ, kia chính là nói cho hành hình phạm nghe nói. Lôi Vô Kiệt vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn mì, lại phát hiện mặt không có, chỉ có thể cầm lấy bên cạnh kia chén lao tào thiêu, chuẩn bị ngửa đầu uống thượng một ngụm. Lại đống nhiên có một bàn tay đè lại hắn. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đều là kinh hãi, người này cơ hồ là lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận bọn họ, thậm chí đương một bàn tay ấn ở Lôi Vô Kiệt trên tay thời điểm. Bọn họ mới nhận thấy được người này tiếp cận. Ám Hà. Lôi Vô Kiệt lập tức chia tay, trở tay hạ ấn, nhưng lại phát không. Người kia đã cầm chén rượu, đem tay hướng lên trên nâng lên, sâu kín mà nói, luận này trên tay công phu, Lôi Vô Kiệt ngươi còn kém điểm cân lượng à. Thanh âm lại có vài phần quen thuộc. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại, đại kinh thất sắc. Chỉ thấy người nọ một thân hắc y rìa, trên mặt mang theo vài phần trêu đùa. Một đôi trong con ngươi lộ ra danh môn đại phái thủ tịch đệ tử mấy chữ, Đường Liên. Đại sư huynh, Lôi Vô Kiệt kéo dài quá kết thúc, một loại tha hương nộ cố chi, cựu biệt gặp lại, cứu tinh đã đến tâm tình tức khắc nảy lên trong lòng. Chương 92 Vô Song Thành Chủ. Thiên hạ Vô Song Thành. Thiên hạ đệ nhất võ thành. Thay nhưng trích tinh các. Vô Song Thành nghị sự các, cũng là đã từng quyết phán võ lâm việc nơi. Thành chủ Tống Yến Hồi ngồi ở các trung nhất phía trên thiết tòa thượng, nhìn phía dưới kia năm cái lao nhân, sắc mặt tấm lãnh. Này năm cái lao nhân, đã rất nhiều năm không có đi ra bọn họ nhà ở, đại đa số thời điểm bọn họ đều đối với phòng trong giang hồ bản đồ kế hoạch ý nghĩ của chính mình, sau đó làm tôi tớ đem từng người ý kiến đưa đến trong đó nhiều tuổi nhất cái kia lão nhân trong tay, cái kia lão nhân sẽ căn cứ này đó làm ra cuối cùng quyết sách. Sau đó lại phái người đem cuối cùng quyết định đưa đến Tống Yến xoay tay lại. Mọi người đều cho rằng Vô Song Thành thành chủ là Tống Yến Hồi, nhưng Vô Song Thành nội người lại biết, chân chính khống chế quyết sách chính là này năm cái lao nhân. Bọn họ là Tống Yến Hồi sư thúc, cũng là đời trước cận tồn năm vị trưởng lão. Nhưng là này năm vị trưởng lão lại bỗng nhiên triệu khai nghị sự sẽ, lớn nhỏ đệ tử tất cả đều đi tới tay nhưng trích tinh các, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tống Yến Hồi sắc mặt tâm lãnh, toàn bộ các nội không khí ngưng trọng. Yến Hồi, mấy năm nay ngươi làm được thực hảo. Cầm đầu cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân mở miệng, lại là như vậy một câu. Ai cũng không dám xác định những lời này chân chính ý tứ. Nhưng ai đều biết, những lời này tuy rằng là khen, nhưng tiếp theo câu nói tuyệt đối không phải là lời hay. Tống Yến Hồi cười một chút, lắc lắc đầu, sờ soạng trong tầm tay kiếm, đại trưởng lão còn thỉnh, có chuyện nói thẳng. Đại trưởng lão sắc mặt trầm tĩnh, cũng không lộ chút nào hỉ nộ, mấy năm nay, Vô Song Thành chưa từng rơi xuống một lần nữa quật khởi, rất nhiều đều dựa vào Yến Hồi ngươi lo liệu. Nhưng là hiện giờ giang hồ không giống nhau, chỉ là thiên hạ bốn thành chi nhất, cũng không phải Vô Song Thành muốn vinh quang. Ngươi là trung hưng chi tài, thực hảo, nhưng là Vô Song Thành hiện tại yêu cầu, lại là một cái có thể mở mang bờ cõi người. Một cái dã tâm bừng bừng người. Tống Yến Hồi cười lạnh. Đúng vậy. Đại trưởng lão lại đáp đến thản nhiên. Tống Yến Hồi vớt trong tay đoạn thủy kiếm, mày nhíu lại. Nay mười mấy năm qua, năm vị trưởng lão đưa tới tờ giấy, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lui một ít, không ngoài là một ít dấu giếm dã tâm quyết sách, nhưng là các trưởng lão tựa hồ cũng đều thản nhiên tiếp nhận rồi. Nhưng mấy ngày trước, Tống Yến Hồi lui về một trường tờ giấy sau, kia tờ giấy lại bị còn nguyên mà tặng trở về, Tống Yến Hồi lại lui, nhưng truyền tin tùy tùng nhưng vẫn đứng ở cửa không chịu rời đi. Thẳng đến hôm nay, năm lão đột nhiên xuất quan, triệu khai nghị sứ sẽ. Cái kia tờ giấy thượng nội dung, là muốn tiếp một người vào thành, người kia họ Tiêu, đến từ Thiên Khải. Vô Song Thành là giang hồ thành, miếu đường phía trên sự tình, thật sự nhất định phải bước vào sao. Tống Yến Hồi lúc ấy lại như vậy hồi các trưởng lão. Mà các trưởng lão hồi phục lại là, giang hồ là miếu đường xa, mà miếu đường lại là giang hồ chi cao. Tống Yến nhìn lại đại trưởng lão, trầm giọng nói, cho nên ngươi đã có người được chọn. Đúng vậy, Yến Hồi, từ hôm nay trở đi trong thành lớn nhỏ sự vụ ngươi liền không cần làm lụng vất vả. Sư thúc biết ngươi kỳ thật chỉ ái luyện kiếm, sau núi kiếm lư ta từ hôm nay trở đi liền nhường cho ngươi, đến nỗi trong thành việc, liền từ Đào Tùng phụ trách đi. Đại trưởng lão ngữ khí hòa hoãn. Các nội đệ tử lại một mảnh ồ lên. Diệp Đào Tùng, đó là Tống Yến Hồi sư đệ, một tay đoạn hổ đao, lúc ấy cũng coi như là trong thành nhân vật phong vân, chính là cũng đã mất tích rất nhiều năm. Hắn đã trở lại. Sư huynh, đã lâu không thấy. Chỉ thấy một cái hồn hậu thanh âm truyền đến, các nội đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người từ bọn họ đỉnh đầu vào đầu lướt qua, vững vàng mà dừng ở ngũ trưởng lão bên người, lại là cái thân hình cường tráng hán tử, hắn đem đao hướng trên mặt đất đột nhiên rơi xuống, lại có một nửa thân đao cắm ở mà chung. Chỉ bằng hắn. Tống Yến Hồi bỗng nhiên đem trong tay đoạn nguyệt rút ra một tiểu tiện, hàn quang hiện ra. Năm vị trưởng lão quần áo đột nhiên giơ lên, toàn thân chân khí tức khắc nhắc tới. Một cổ mãnh liệt chân khí ở các nội quay cuồng, tuổi trẻ một thế hệ các đệ tử cơ hồ đứng thẳng không được. Tống Yến Hồi. Đại trưởng lão quát. Sư phụ. Một cái đệ tử đi phía trước đạp một bước, đúng là kia Tất La quốc nội chặn lại Vô Tâm Vô Song Thành đại đệ tử Lương Ngọc Địch, hắn nhảy đứng ở Tống Yến Hồi bên người, lạnh lùng mà nhìn dưới đài năm vị trưởng lão. Lấy Tống Yến Hồi một thanh chưa tới kiếm tiên cảnh kiếm, địch nổi năm vị trưởng lão hợp lực một cách sao? Hiện giờ đại đệ tử Lương Ngọc Địch, lại là Diệp Tiếng Thông gieo địch thủ sao? Tống Yến Hồi bỗng nhiên lại đem kiếm thả trở về. Không khí tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Năm vị trưởng lão cũng khôi phục thái độ bình thường, đại trưởng lão đã ngự khí hòa hoãn, Yến Hồi, có một số việc ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng. Nay Vô Song Thành chủ vị trí, ta vốn là không có hứng thú. Nhưng là, Tiếng Thông gieo, hắn không có tư cách này. Tống Yến Hồi nói chuyện thời điểm, thậm chí đều không có xem Diệp Tiếng Thông gieo liếc mắt một cái. Diệp Tiếng Thông gieo lại giận tí mặt, lập tức liền chuẩn bị đề đao về phía trước, nhưng đại trưởng lão lại duỗi tay ngăn cản hắn. Tống Yến Hồi cười, ta có thể không hề đương này thành chủ, nhưng ta cũng có một cái thành chủ đề cử, ta là Lao thành chủ, nói vậy có cái này quyền lực. Đương nhiên. Đại trưởng lão gật đầu. Diệp Tiếng Thông gieo cầm đao chỉ vào Lương Ngọc Địch, chính là tiểu tử này sao? Liên ngươi này tiểu Mao Hải cũng muốn làm thành chủ, cùng ta trước thử một chút đao đi. Lương Ngọc Địch đống nhiên cười, đống nhiên liền hắn đều tính tiểu Mao Hải nói. Như vậy người kia liền thật là so tiểu Mao Hải còn muốn tiểu Mao Hải. Cái kia chân chính, Tống Yến Hồi trong lòng sở tuyển thành chủ. Không, không phải hắn. Tống Yến Hồi bỗng nhiên thấp giọng quát, Vô Song. Tới rồi, sư phụ. Một cái lười nhác thanh âm vang lên, các nội đệ tử quay đầu lại, chỉ thấy một cái một thân bạch y, bộ mặt tuấn tú thiếu niên cong một cái đại đại cái hộp kiếm hướng về phía các nội chậm rãi đi tới. Đúng là kia Tống Yến hồi nhất nhìn chúng đệ tử, Vô Song. Vô Song cái hộp kiếm. Đại trưởng lão đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Diệp Tiếng Thông reo lại là giận dữ, chính là cái này tiểu thí hải. Vô Song từ hắn bên người đi qua, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại thúc, ngươi vị nào? Diệp Tiếng Thông reo. Diệp Tiếng Thông reo cả giận nói. Vô Song đi đến Lư Ngọc Địch cùng Tống Yến hồi bên người, gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nói, giống như không có gì danh khi a. Diệp Tiếng Thông reo tức giận đến cả người phát run. Lư Ngọc Địch thói quen cái này sư đệ hành vi, cũng lười đến cùng hắn giải thích, chỉ là gật đầu, ân, chính là không có gì danh khí. Lúc này nhi, ngươi nhớ không lầm. Vô Song, phía dưới cùng ngươi sư thúc thí một hồi đi. Nếu ngươi thắng, ngươi chính là Vô Song thành thành chủ. Tống Yến hồi bỗng nhiên nói. Được rồi, đã biết. Ta không phải đều đã đáp ứng ngươi sao. Vô Song nhún nhún vai, đông nhiên ở Tống Yến xoay người biên ngồi xuống, nói, vậy so đi. Diệp Tiếng Thông reo như mày, ngươi ngồi ở chỗ kia, chúng ta như thế nào so? Vô Song sửng sốt một chút, nói, chưa hiểu việc đời. Sau đó nhẹ nhàng mở ra cái hộp kiếm, năm đạo hàn quang từ cái hộp kiếm trung đột nhiên bắn ra. Vân Toa, Thanh Sương, Phong Tiêu, Nhiêu Chỉ Nhu, Ngọc Như Ý bồi vị này đại thúc hảo hảo chơi chơi. Chương 93 sát sinh chi kiếm. Năm vị trưởng lão nhìn nhau vài lần. Bọn họ cũng không phải không có nghe nói Tống Yến hồi mấy năm nay thu một cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử, chỉ là một người tuổi trẻ đệ tử, có thể nhấc lên bao lớn gọn sóng. Bất quá là nhiều năm sau trở thành lại một cái Tống Yến hồi thôi. Thêm một cái như vậy kiếm khách đối với Vô Song thành tới nói cũng không có bao lớn lợi chỗ. Cho nên bọn họ cũng không có để ý, nhưng là giờ phút này, bọn họ trong mắt lại đều tản mát ra sắc bén quan mang. Giống như ưng giống nhau. Vô Song cái hộp kiếm, đó là nhiều thế hệ Vô Song thành chủ chân chi như mạng, rồi lại không thể không đem gác xó vũ khí sắc bén. Cái hộp kiếm chung 12 bính phi kiếm, một thanh trường kiếm, chính là sơ đại thành chủ lưu lại, năm đó thành chủ lấy huyết dưỡng kiếm, cuối cùng đạt tâm kiếm hợp nhất, có thể đồng thời khống trong hộp chi kiếm, phi kiếm lấy đầu người lô, một người một hộp độc bộ thiên hạ. Nhưng là trăm năm tới, lại rốt cuộc không ai có thể đủ đánh thức cái hộp kiếm chung người, nhưng không nghĩ tới. Tống Yến hồi cư nhiên tìm được rồi người này. Hơn nữa lấy hắn tuổi tác, cư nhiên có thể đồng thời thao tác năm bính phi kiếm. Đại trưởng lão mày nhữ lại. Diệp Tiếng Thông reo lại cũng là kinh hãi, hắn tự nhiên nghe nói qua Vô Song cái hộp kiếm truyền thuyết, chỉ là thấy trước mặt thiếu niên này tuổi trẻ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn trong tay chính là kia trong truyền thuyết cái hộp kiếm. Năm đạo hàn quang vừa ra, vội vàng rút ra đao muốn huy chán. Hắn cũng là Vô Song thành thượng một thế hệ đệ tử trung nhân tài kiệt xuất, chỉ là nơi trốn không địch lại Tống Yến hồi, sau lại rời đi Vô Song thành, độc thân lang bạt giang hồ. Nhưng cảnh giới đã cùng hiện tại Tống Yến hồi sở kém khá xa, năm vị trưởng lão tìm được hắn, cũng chỉ là bởi vì thân phận của hắn cùng với so với võ nghệ cao siêu lại càng ngày càng khó lấy khống chế Tống Yến hồi, một cái có tiếng không có miếng con rối cũng chưa chắc không thể. Nhưng là Diệp Tiếng Thông reo lại không nghĩ bỏ qua cơ hội này, hắn ẩn nhẫn mười mấy năm mới chờ tới như vậy một cái cơ hội. Hắn không nghĩ bỏ qua, cho nên hắn rút ra kia đoạn hồn đao, dùng sức toàn lực chém ra một đao. Đao khí như nước, rộng lớn mà bá đạo. Hắn đi nhanh về phía trước, phi kiếm thuật lại như thế nào, ta đoạn hồn đao sao lại sợ ngươi. Một đao chạm bay hai thanh phi kiếm, xoay người tránh thoát có một thanh, lại một đao huy hạ, lại chém xuống một thanh. Chỉ còn lại có một thanh. Diệp Tiếng Thông reo nghĩ, lại kêu một thanh Nhiêu Chỉ Nhu đột nhiên xoay cái phương hướng, từ hắn dưới thân bay đi lên, hắn đột nhiên vươn tay trái, một phen cầm trôi này phi kiếm. Hắn nội tâm mừng như điên, ta chặn. Ta chặn. Năm bính phi kiếm ta đều chặn. Lại thấy bỗng nhiên một đạo hàn khí đánh úp lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một thanh phi kiếm bay nhanh mà đến, chính ngừng ở hắn ấn đường chỗ, thân kiếm cấp tốc mà xoay tròn. Tựa hồ tùy thời đều sẽ lại đi phía trước một tấc. Diệp Tiếng Thông reo hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền phải quỳ xuống đi xuống. Vô Song cười nói, ngươi đao kêu đoạn phách, ta trôi này phi kiếm kêu sát sinh, cũng coi như ngươi tới ta đi. Là đoạn hồn. Không phải đoạn phách. Lương Ngọc Địch nhắc nhở hắn. Vô Song gật gật đầu, nga, là Diệp Hạt Thông đoạn hồn đao. Lương Ngọc Địch bất đắc dĩ, là Diệp Tiếng Thông reo. Vô Song tạp trở lưỡi. muốn ăn hạt thông. Yến hồi, ngươi thu một cái hảo đồ đệ, thế nhưng có thể đồng thời khống sáu bính phi kiếm. Như vậy thiên tư, vô song thành trăm năm tới đều không có gặp. Đại trưởng lão đông nhiên mở miệng, chỉ là kiếm chỉ sư môn trường bối, cũng một chút bất kính đi. Bất kính. Vô song đông nhiên một câu ngón tay, trôi này sát sinh đông nhiên xoay cái cong, hướng về phía đại trưởng lão mánh tập mà đi. Đại trưởng lão lại mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, trôi này phi kiếm lại ở trước mặt hắn một thước chỗ ngừng lại, hắn nhẹ nhàng mà chạm chạm trôi này phi kiếm thân kiếm, sâu kín mà nói, người trẻ tuổi thiên phú cao siêu, đáng giá khen ngợi, khá vậy không cần quá không đem trưởng bối để vào mắt. Lão nhân rất lợi hại, ngươi như thế nào không lo thành chủ. Vô song rất có thú vị mà nhìn cái này nhìn như gương mặt hiền từ lão nhân. Đại trưởng lão lắc đầu, ta già rồi. Ta nhưng thật ra rất tuổi trẻ, ngươi cảm thấy ta có thể đương thành chủ sao? Vô song lông mày một trọn. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn phía Tống Yến Hồi, trầm giọng nói, Yến Hồi, ngươi bồi dưỡng ra một cái vô song cái hộp kiếm chủ nhân. Tống Yến Hồi gật đầu, là, ngươi như vậy, hẳn là mang theo vô song thành trở lại chân chính thiên hạ vô song thời điểm. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh thấu xương. Tống Yến Hồi ánh mắt lại bỗng nhiên có chút mờ mịt. Chỉ là lẩm bẩm mà nói, một tòa thành trì vận mệnh, thật sự muốn dừng ở một cái hải tử trên tay sao? Sư phụ, tuy rằng ta trí nhớ không tốt, nhưng ta mới không phải hải tử đâu. Ta là vô song, thiên hạ vô song vô song, từ ta kêu tên này thời điểm, ta có phải hay không liền nhất định phải làm vị trí này? Vô song thu hồi năm bính phi kiếm, con cái hộp kiếm đứng lên, nói, sư phụ, làm cái tỏa. Tống Yến Hồi thế nhưng thật sự theo tiếng đứng lên. Vô song một cái xoay người định ngồi xuống đi. Lớn mật. Một vị trưởng lão đứng dậy, gầm lên một tiếng, liền tính ngươi là vô song cái hộp kiếm chủ nhân, không có chúng ta năm lão tán thành, vị trí này, ngươi cũng ngồi không thượng. Ta còn liền ngồi lên tới. Vô song thanh kiếm hộp đặt ở trước người, đặt ngông ngồi xuống, như thế nào? Vị kia trưởng lão đột nhiên về phía trước bước ra một bước, vô song đột nhiên thanh kiếm hộp mở ra. Phi kiếm. Mười bính. Vân Toa, Nhẹ Sương, Phong Tiêu, Hồng Diệp, Con Bướm, Tuyệt Ảnh, Sát Sinh, Phá Kiếp, Ngọc Như Ý, Nhiếu Chỉ Nhu. Đồng loạt phi ở tên kia trưởng lão trước mặt. Trưởng lão dừng bước chân, đại kinh thất sắc. Vô song hơi hơi mỉm cười, lão nhân, ngươi nói vị trí này, ta có thể hay không ngồi trên. Đại trưởng lão gật đầu, nói, có thể. Hảo. Vô song cười nói, nghe nói năm vị trưởng lão có khách muốn tới. Liền thỉnh mang lên bổn thành chủ đi gặp một lần đi. Vô song thành ngoại, một đội nhân mã đang chuẩn bị hướng trong thành bước vào. Đoàn xe trung gian chính là đỉnh đầu tím đồng kim đỉnh xe ngựa, ngồi ở bên trong người xốc lên mặt mảnh, lộ ra một trương non nước mặt, lại là cái 12-13 tuổi đứa bé. Kia đứa bé nhìn liếc mắt một cái, đối với bên trong xe ngựa một người khác nói, chủ tử, tới rồi. Mặt khác người nọ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khuôn mặt tuấn tiếu, thần thái nho nhã. Lại trước sau nhắm mắt lại, chỉ là gật gật đầu, dựa theo ước định, lao ra tử nhóm hẳn là đã chuẩn bị tốt. Cùng đoàn xe nói, trực tiếp vào thành. Đứa bé lại lắc đầu, thủ thành người ta nói, không cho tiến. Không cho tiến. Người nọ trong thanh âm lộ ra vài phần kinh ngạc. Xin hỏi dưới thành công tử, chính là họ Tiêu. Đống nhiên một thanh âm truyền đến. Đứa bé vội vàng xốc lên mặt mảnh, chiều phía trên nhìn lại. Là ai? Trong xe ngựa người hỏi, là một cái ăn mặc bạch y phục thiếu niên, bên cạnh phóng một cái thật dài cháp. Đứa bé đáp, đứa bé mới vừa nói xong, kia thành thượng bạch y thiếu niên bỗng nhiên ôm hộp dài nhảy xuống, rơi xuống hắn trước mặt, trực tiếp liền kéo ra xe ngựa toàn bộ mặt mảnh. Lớn mật, đứa bé trách mắng. Đồng thời, xe ngựa chung quanh người hầu đều ở nháy mắt rút ra trong tay đao. Tại hạ vô song thành tân thành chủ vô song. Có việc muốn cùng Tiêu công tử tâm sự. Vô song nết miệng cười. Đứa bé mở to hai mắt nhìn phía mặt sau kia trước sau nhắm mắt nho nhã công tử, nhưng kia công tử do dự một chút sau, vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Hạnh ngộ, tại hạ Tiêu Sùng. Chương 94.000 người ngàn mặt. Cựu Tiêu Thành. Lôi Vô Kiệt ôm chặt Đường Liên, Tiêu khóc, đại sư huynh A, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Một đám sát thủ không thể hiểu được muốn giết chúng ta. Còn một cái so một cái lợi hại. Ngươi đã đến rồi vừa lúc. Tới Tiêu Sát, chúng ta mang theo đại sư huynh quay đầu lại, hung hăng tấu những người đó một đốn. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, chỉ là gọi tới tiểu nhị, tiểu nhị, tới một chản khắc hoa nhưỡng, đổi 4-5 cái ăn sáng, nghe nói các ngươi Cửu Tiêu thành bánh hoa quế không tồi, cũng tới thượng một phần. Đường Liên bất đắc dĩ, các ngươi này một cái đem ta đương thị vệ, một cái đem ta đương địa chủ. Liền không thể lấy ra điểm Tuyết Nguyệt thành thành chủ đệ tử khí khái tới. Khí khái cái gì nha, ngươi không biết cái kia sát thủ, trôi này kiếm có ván cửa như vậy đại, ở trên tay hắn linh hoạt giống như là một cây kim thêu hoa. Ta cùng nói kiếm tiên đệ tử Lý Phàm Tùng hai người hợp tay đều đánh không lại hắn một cái. Lôi Vô Kiệt phất ớt. Cái gì sát thủ như vậy cường? Đường Liên cũng là sửng sốt một chút. Là ám hả, tới 5 cái đứng đầu sát thủ. Lôi Vô Kiệt nói cái kia là Tô gia sát thủ, lấy một thanh cự kiếm, tiêu Tô Xương Ly. Tiêu Sắt Ấn Hạ đang định thao thao bất tuyệt nói thượng một đoạn Lôi Vô Kiệt, dành trước đáp. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, đúng vậy, là kêu Tô Xương Ly. Đường Liên nghĩ nghĩ, nói, ám hà là trong chốn giang hồ thần bí nhất sát thủ tổ chức, tiền triều cũng đã tồn tại, so Tuyết Nguyệt Thành đều sớm hơn 100 năm. Nhưng là trên giang hồ về bọn họ tin tức lại rất thiếu. Nhưng tổng hội lưu lại chút dấu vết để lại, không ít sát thủ tuy rằng tên thật không bị biết, nhưng là trên giang hồ lại có người cho bọn hắn lấy danh hiệu. Các ngươi gặp được Tô Xương Ly, hẳn là chính là danh hiệu đại kiếm sát thủ, hắn bên người hẳn là còn có 2 người. Có, một cái ăn mặc hồng y phục chơi hoa cô nương, còn có một cái áo tím phục. Lôi Vô Kiệt gật đầu nói, đó là Hoa Yêu cùng Tím Mị, này 3 người thông thường cùng nhau động thủ. Ở trong tối hà sát thủ chung xem như tương đối nổi danh. Đường Liên nói. Như vậy đều còn xem như tương đối nổi danh. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, rất có danh tỉ như cầm dù quỷ. Nghe nói tổng vào ngày mưa cầm một thanh dù xuất hiện, như là quỷ mị giống nhau lấy người tên họ. Đó chính là truyền thuyết cấp bậc sát thủ, bất quá đã 10 mấy năm không hiện thân. Nghe nói đã chết. Đường Liên gật đầu nói. Vẫn luôn không có mở miệng Tư Không Thiên Lạc cũng nói chuyện, ta nghe phụ thân nói qua cầm dù quỷ, hắn hình như là năm đó ám hà đệ nhất sát thủ. Kia sư huynh, ngươi nói chúng ta 4 người trở về, có thể đánh quá bọn họ không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Kia luôn là không có vấn đề. Đường Liên cười nói. Sư huynh hảo khí phách, không giống nào đó người, chỉ biết chạy. Lôi Vô Kiệt vươn ngón tay cái, bất quá vẫn là tính, chúng ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Vẫn là chạy nhanh về trước Lôi Gia Bảo đi. Ngươi cứ như vậy cấp hồi Lôi Gia Bảo, là muốn tham gia Lôi Gia Bảo anh Hùng Yến. Đường Liên bỗng nhiên nói. Đúng vậy, năm nay anh Hùng Yến thật vất vả dừng ở Lôi Gia Bảo. Ta thân là Lôi Gia Bảo này đồng lứa xuất sắc nhất đệ tử, sốt ruột trở về tham gia cũng là có lý đi. Lôi Vô Kiệt bị nói hết rồi tâm tư, gãi gãi đầu, đúng rồi. Sư Minh. Cái gì? Đường Liên thấy Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nhìn đông nhìn tây lên, có chút khó hiểu. Tiêu Sắt lạnh lùng mà liếc Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, nói, hắn muốn hỏi ngươi, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy Diệp Nhược Y thì nàng người đâu? Đường Liên bừng tỉnh đại ngộ, cười hạ, Lôi Vô Kiệt ta Lôi Vô Kiệt, đều bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, còn nghĩ nhi nữ tỉnh trường A. Tiêu Sắt đổ một ly tân đi lên khắc hoa nhưỡng, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, nói, năm đó sư huynh bị đuổi giết đến chân trời góc biển thời điểm, không cũng thấy một chút chính mình lão tình nhân sao. Đường Liên tiếp nhận uống rượu một ly, đều là nhân chi thường tình sao. Tiêu Sắt cười, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng tím. Đường Liên đổ một chén rượu, đưa cho Lôi Vô Kiệt, ngươi cũng uống một ly. Lôi Vô Kiệt tiếp nhận chén rượu, lại thấy Tiêu Sắt đột nhiên vung tay áo, đem kia ly rượu đánh bay tới rồi bầu trời. Rượu sái lạc xuống dưới. Đường Liên khỏe miệng câu ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, bắt được thủy mảnh nháy mắt ngưng thủy thành băng, Đường Liên cầm kia căn băng truy, đột nhiên hướng Tiêu Sắt trên đầu đâm tới. Sư Minh! Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Tiêu Sắt lại mặt không đổi sắc, phía sau một cây trường thương từ hắn bên mái cọ qua, đem kia căn băng truy đánh trúng dập nát. Đường Liên hơi hơi mỉm cười, sau này triệt 3 bước, hắn trên mặt không hề là kia một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Mà là mang theo vài phần âm tà mỉm cười, ngươi là làm sao thấy được. Ngươi lớn lên cùng Đường Liên giống nhau, thanh âm cũng giống nhau, liền nói chuyện ngữ khí đều giống nhau như lúc, thậm chí liền kia một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đều học được. Chính là có một chút ngươi không biết, chỉ cần nói lên nam nữ việc, Đường Liên liền sẽ mặt đỏ, điểm này ngươi tựa hồ không có học được. Tiêu Sắt sâu kín mà uống lên một chén rượu. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hỏi Tiêu Sắt, này không phải đại sư huynh. Vừa mới kia một tay ngưng thủy thành băng công phu yêu cầu cực kỳ âm hàn nội lực mới có thể dùng ra, đại sư huynh luyện nội lực là đại sư tôn truyền lại, đi chính là trí cương thuần dương chiêu số. Người này không có khả năng là đại sư huynh. Thư Không Thiên Lạc cầm trong tay trường thương, thần sắc nghiêm túc. Kia giả đường liên đảo một chút cũng không có bị vạch trần sau sợ hãi, chỉ là nhìn Tiêu Sắt, nói, ngươi vừa mới lời nói ta tin 8 phần, còn có 2 phần ta không tin. Vừa mới ta thấy ngươi trong mắt phiếm ra một đạo ánh sáng tím, đó là cái gì võ công? Ngươi rất muốn biết. Tiêu Sắt chuyển trong tay chén rượu. Rất muốn biết. Giả đường liên gật gật đầu. Tiêu Sắt đem chén rượu buông. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là ai? Giả đường liên đột nhiên đem tay hướng trên mặt một mạng, lộ ra một trường tú mỹ tinh xảo mặt, ta là nàng. Lôi Vô Kiệt đại kinh thất sắc, nêu y đi. Giả đường liên lại là vẻ mặt âm tà mà cười một chút, lại đem tay hướng trên mặt một mạng, vẫn là hắn đâu. Lại là một trường góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần nghiêm túc mặt, đúng là kia hôm qua đuổi giết bọn họ Tô Sương Ly. Là ngươi. Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Không, không phải. Tiêu Sắt lắc đầu. Giả đường liên vội vàng dùng tay ở trên mặt cấp tốc mà lau, trong chốc lát là tú mỹ nữ tử, trong chốc lát là lưu trữ đao xẻo hán tử, trong chốc lát là 70 bà lão, trong chốc lát lại là một trường trĩ đồng mặt, chỉ là kia âm tà tươi cười lại trước sau bất biến. Lôi Vô Kiệt càng xem càng kinh hãi, Tư Không Thiên Lạc nắm thương trên tay tẩm đầy hãn, Tiêu Sắt nắm chén rượu tay cũng càng ngày càng gấp. Hình ảnh này thật sự quá quỷ dị. Cuối cùng, gương mặt kia ngừng ở kỳ quái nhất kia một mặt thượng. Thế nhưng là một nửa là tú mỹ nữ tử mặt, một nửa là lưu trữ đao xẻo nam tử mặt. Hắn hướng về phía Tiêu Sắt hơi hơi mỉm cười, thanh âm cũng đột nhiên trở nên chợt nam chợt nữ, ám hà mộ gia, mộ anh. Tiêu Sắt trầm giọng nói ra cái kia ở trên giang hồ làm rất nhiều người nghe tiếng sợ vỡ mật danh hiệu, ngàn mặt quỷ. Chương 95 lưu chuyển chi trận. Mộ anh kia nửa trương vũ mỹ nữ nhân mặt cười. Kia nửa trương đáng sợ nam nhân mặt lại tràn đầy sắc mặt giận dữ, không sai, ta chính là ngàn mặt quỷ. Tiêu Sắt nắm chén rượu, sắc mặt tâm trầm, đường liên thân là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, trên giang hồ gặp qua người của hắn rất nhiều, ngươi có thể dễ thành hắn khuôn mặt cũng không khó. Nhưng là Diệp Nhược Y, biết nàng tồn tại người không nhiều lắm, biết nàng khuôn mặt người càng thiếu, ngươi như thế nào họa thành nàng bộ dáng? Mộ anh cười lạnh, ngươi sai rồi, ta cũng không phải thuật dịch dung. Ta mỗi một chương ra, đều là từ chân nhân trên mặt bái xuống dưới. Cái gì? Lôi Vô Kiệt kinh hãi, tay phải đột nhiên rút ra sát sợ kiếm, đột nhiên về phía trước nhảy tới. Không thể. Tiêu Sắt vội vàng phẫn nộ quát. Nhưng Lôi Vô Kiệt cũng đã nhất kiếm hướng về phía Mộ Anh đâm thẳng mà đi. Đây là Tuyết Nguyệt kiếm tiên truyền lại ngăn thủy kiếm pháp. Mộ Anh đột nhiên xoay người, lao ra song chỉ, lập tức liền kẹp lấy Lôi Vô Kiệt sát sợ kiếm. Ta được xưng ngàn người ngàn mặt, ngày thường giết người tổng ở vô hình bên trong, rất ít có cơ hội ra tay. Nhưng là chỉ dựa vào một thanh mới vừa vào kim cương phàm cảnh kiếm, cũng giết không được ta. Hơn nữa này côn thương đâu? Tư Không Thiên Lạc bước ra một bước, đệ ra một thường, thương thế bá đạo, ngạnh sinh sinh mà đem Mộ Anh bên người kia trương bản ăn chém thành hai nửa. Nhưng Mộ Anh lại chỉ là một cái thả người, một chân đem chuôi này thương đạp ở trên mặt đất. Tư Không Thiên Lạc kinh hãi, như vậy võ công, cơ hồ cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong không phân cao thấp. Lôi Vô Kiệt kiếm chịu không trở lại, Tư Không Thiên Lạc thương cũng bị gắt gao mà đè nặng, hai người vận khởi cả người chân khí, lại không thể đem trong tay vũ khí di động nửa tấc. Mà kia Mộ Anh nửa trương nữ nhân mặt thản nhiên mà cười, nửa trương nam nhân mặt lộ vẻ ra hung ác thần sắc. Sao lại thế này? Lôi Vô Kiệt phía sau lưng đã mồ hôi lạnh đầm địa. Ở bước vào giang hồ trong khoảng thời gian này, như vậy cấp chính mình mang đến tuyệt đối cảm giác gáp bách đối thủ chỉ có một, đó chính là kiếm tiên Lý Hàn Y. Chẳng lẽ trước mặt cái này được xưng ngàn mặt quỷ sát thủ thế nhưng đã tới rồi kiếm tiên cảnh giới? Tiêu Sắt đứng lên, khẽ nhíu mày, búng tay say. Mộ Anh hai mặt mặt bỗng nhiên đổi thành một trương lông mày tuyết trắng trung niên nam nhân bên ngoài, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ngươi liền búng tay say đều biết. Lôi Vô Kiệt, ngàn lạc. Không cần vọng dùng chân khí. Tiêu Sắt trầm giọng nói. Ngươi biết ta có ngàn tướng mạo, nhưng ngươi lại không biết ta dùng độc cũng là cao thủ. Vừa mới ngươi tuy rằng đánh nghiêng kia ly chén rượu, nhưng là ta búng tay say, chỉ cần làn da thượng dính lên một giọt, cũng có thể ở nháy mắt hóa đi các ngươi công lực, mà chính mình lại không hề phát hiện. Mộ Anh cười lạnh nói, ngươi tựa hồ quá đắc ý. Tiêu Sắt ước lượng trong tay chén rượu. Mộ Anh gật đầu, bởi vì các ngươi sắp chết. Nhưng ta không có dính lên búng tay say. Tiêu Sắt đi phía trước đi rồi một bước. Không cần gạt ta, ám hạ tình báo tuyệt đối không có sai, ngươi cũng không biết võ công. Mộ Anh vẫn cứ một tay cầm Lôi Vô Kiệt Sát Sợ Kiếm, một chân đạp Tư Không Thiên Lạc Trang Bạc Thương. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Sắt một bước đạp tới rồi Mộ Anh trước mặt, trong mắt chạy qua một đạo ánh sáng tím. Mộ Anh cả kinh, tinh thần có nháy mắt hoảng hốt, Tiêu Sắt nâng lên một chân đem Mộ Anh đá đi ra ngoài. Nhưng này một chân lại không hề lực đạo đang nói, chỉ làm hắn thân thể hơi hơi mà sau này ngưỡng một chút. Nhưng chỉ lần này, cũng đủ làm Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc rút về chính mình vũ khí. Lui. Tiêu Sắt một tay bắt lấy một cái manh thối lui đến cạnh cửa. Muốn chạy. Mộ Anh ổn định thân, vung tay lên, quán rượu cửa sổ ở nháy mắt đã bị hắn đóng lại. Tiêu trưởng quầy, này nhất chiêu, ta thấy ngươi cũng dùng quá a. Lôi Vô Kiệt cười nói. Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn, câm miệng. Tư Không Thiên Lạc mọi nơi nhìn quanh một vòng, các ngươi còn có tâm tư nói khác, này cái gì búng tay say rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể tan đi, không có nội lực, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Mộ Anh đầu nhẹ nhàng vung, lại thay một trường đáng yêu trí đồng mặt, chỉ là kia âm tà tươi cười lại bằng thêm vài phần quỷ dị, hắn đôi tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay toát ra dày đặc hàn khí. Gia hỏa này, ta môn võ công nhưng thật ra rất nhiều. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm ngăn ở Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc trước mặt, ta bám chủ hắn, các ngươi đi trước. Ngươi kéo không được hắn, lấy ngươi hiện tại nội lực, hắn một trưởng là có thể giết ngươi. Tiêu Sắt nói, ngươi không cần coi thường chúng ta Lôi ra bảo người, các ngươi đi trước, ta có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên đem Sát Sợ Kiếm cắm ở trên mặt đất, ta còn có cuối cùng sát chiêu. Ngươi muốn chết. Tiêu Sắt lông mày hơi hơi một trọn. Ta không muốn chết, ta còn có rất nhiều địa phương muốn đi. Lôi Vô Kiệt quay đầu hướng về phía Tiêu Sắt cười một chút, muốn đi kia Hải Ngoại Tiên Sơn, Côn Luân Đỉnh. Nhưng là nếu ta đi không được, như vậy ít nhất chúng ta hai người chung có một người muốn đi. Ngươi so với ta chạy trốn mau, này cơ hội, ta nhường cho ngươi. Sau khi nói xong, Lôi Vô Kiệt đột nhiên qua tay, một tay nắm ở Sát Sợ trên thân kiếm, đồng nhiên hồng y liễu phi dương. Chân khí bạo trướng. Dừng tay. Tiêu Sắt lười biếng mà nói. Nhưng Lôi Vô Kiệt lại thật sự dừng tay, bởi vì hắn biết, chỉ cần Tiêu Sắt lấy như vậy lười biếng ngữ khí nói chuyện, như vậy hắn liền nhất định là nghĩ đến biện pháp. Ngan mặt quỷ, ngươi bản tính đánh rất khá, nhưng là có một chút ngươi tính sai rồi, tuy rằng bọn họ nội lực tạm thất, nhưng là ta nội lực còn ở. Tiêu Sắt trầm rãi nói. Ngươi nội lực. Mộ Anh cười lạnh, ngươi nếu có nội lực, vừa mới kêu một chút cũng sẽ không như vậy vô lực, ngay cả tầm thường vũ phu đều so ngươi muốn sức lực lớn một chút. Bất quá ngươi kia hoặc nhân tâm trí võ công tựa hồ thực đặc biệt, nếu ngươi chịu dạy ta, như vậy ta khiến cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm, ít nhất, lưu ngươi một chương hoàn chỉnh ra mặt. Lôi Vô Kiệt, Ngàn Lạc, cầm tay của ta. Tiêu Sắt đống nhiên vươn chính mình đôi tay, cao giọng quát. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy ngày thường luôn là lười biếng Tiêu Sắt bỗng nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt lạnh thấu xương, song bào chấn động, ẩn ẩn có một loại nói không nên lời khí thế truyền đến. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn cứ vươn tay, dùng sức mà cầm Tiêu Sắt. Chỉ thấy cái kia nháy mắt, Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt đồng thời cảm giác được một cổ nội lực chính quần quận không ngừng từ Tiêu Sắt bàn tay trung truyền tới bọn họ trong tay, hai người đều là kinh hãi. Kia đoạn nội lực chi mãnh liệt, mặc dù một phân thành hai, lại vẫn như cũ vượt qua bọn họ bản thân nội lực không ít. Tiêu Sắt, đây là Tư Không Thiên Lạc cả kinh nói. Ta ẩn mạch bị hao tổn, không thể vận dụng nội lực. Nhưng ta nội lực còn tại, đây là ta từ Nho Kiếm Tiên cho ta Vô Danh Thư trung ngộ ra lưu chuyển chi trận, ta đem ta nội lực cho các ngươi mượn. Tiêu Sắt nhíu mày, Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt cảm giác được kia cổ truyền vào thể lực nội lực lần thứ hai bạo trướng. Tiêu Sắt, nguyên lai ngươi thật là một cao thủ a. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc cảm thán nói. Cao không cao thủ không quan trọng, quan trọng là muốn sống sót. Tiêu Sắt nói. Tư Không Thiên Lạc tay trái cầm Tiêu Sắt, tay phải vung lên trường thương, chỉ thấy thương phong lạnh thấu xương, vưu cực vừa rồi. Đến đây đi, ngươi không phải nói muốn lột hạ ta ra mặt sao? Vậy tới thử một lần đi. Tiêu Sắt Cao giọng quát. Lôi Vô Kiệt cười nói, lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện như vậy có tinh thần khí đâu. Mộ Anh sửng sốt một chút, bỗng nhiên đôi tay một mạt, thế nhưng đem chính mình toàn bộ mặt hủy diệt, thành một cái không có cái mũi, không có đôi mắt, không có miệng vô mặt người, nhưng âm lanh thanh âm hãy còn ở, có ý tứ. Chương 96 Đường Môn Liên Nguyệt. Thục Trung Đường Môn. Liên Nguyệt Các. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử đứng ở bên cửa sổ, hắn ăn mặc một thân hoa mỹ cánh chim trường bào, chính ngửa đầu nhìn bầu trời một vòng trăng tròn. Một con bồ câu đưa tin từ phía dưới bay tới, dừng ở hắn trên tay, hắn gỡ xuống bồ câu đưa tin trên chân ống trúc, mở ra bên trong tờ giấy, khẽ cau mày. Lúc này, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có hai cái tiếng bước chân, một cái trầm ổn hữu lực, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng suy yếu. Nam tử không có quay đầu lại, chỉ là trên tay hơi hơi dùng sức, đem kia tờ giấy vê thành bột phấn. Liên Nguyệt sư phụ. Phía sau có một thanh âm gọi một tiếng. Đường Liên, ngươi đã trở lại. Bên cạnh ngươi người nọ là ai? Nam tử như cũ không có quay đầu lại. Diệp Nhược Y rìa bái kiến Đường Liên Nguyệt trưởng lão. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Nam tử hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc xoay người, vẫn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn do dự một chút, hỏi, đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng Trí Nữ. Diệp Nhược Y rìa gật gật đầu, đúng là. Đường Liên thấy Đường Liên Nguyệt thần sắc chung có vài phần kinh ngạc, không khỏi có vài phần buồn bực. Liên Nguyệt sư phụ, không phải ngươi chuyển thư cùng ta nói nếu y y bệnh có trị liệu phương pháp, làm ta đem nàng đưa tới nơi này tới sao? Đường Liên Nguyệt không có trả lời, chỉ là đi qua đi, vươn tay đắp ở Diệp Nhược y y mạch đập phía trên, nhíu mày, hồi lâu lúc sau mới lắc lắc đầu, Tư Không Trường Phong là dược vương truyền nhân, hắn còn y y không tốt, ta có thể có biện pháp nào? Ta cũng không có chuyển thư cho ngươi. Đường Liên kinh hãi, sao có thể? Đó là ai giả mạo sư phụ chữ viết cho ta viết tin? Là ta. Diệp Nhược Y Lì Hải bỗng nhiên nói. Đường Liên Nguyệt gật gật đầu, ta đoán được. Vì cái gì? Đường Liên khó hiểu. Bắn ra nước chảy bắn ra nguyệt, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Hồi lâu không thấy, thiên khải huyền vũ sử. Diệp Nhược Y Lì chậm rãi nói. Đường Liên Nguyệt cười, ngươi so với ta trong tưởng tượng biết đến muốn nhiều. Làm ta ngẫm lại, ngươi vì cái gì nghĩ đến thấy ta? Là bởi vì người kia xuất hiện sao? Năm đó Lang Gia Vương mưu nghịch án chung Lang Gia Vương cam tâm chịu chết đồng thời, đem nhất coi trọng Lục Vương Tử Tiêu Sở Hà phó thác cho hắn bốn vị bạn tốt, cũng chính là ngay lúc đó Thiên Khải bốn bảo hộ. Thanh Long thân phận thiên hạ đều biết, Chu Tước cùng ta phụ thân là cũng biết, Bạch Hổ hành tung không rõ, mà Huyền Vũ, cũng vẫn luôn tiêu thanh tìm tích, nhưng ta biết ngươi vẫn luôn ẩn thân ở đường Gia Bảo. Lúc này đây ta nhập giang hồ, chính là muốn tìm đến năm đó Thiên Khải bốn bảo hộ, dẫn dắt Tiêu Sở Hà, trở về Thiên Khải Thành. Diệp Nhược Y Ghi một sửa ngày thường dịu dàng bộ dáng, nói lên những lời này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên sắc bén quang. Đường Liên nghe vậy cũng là cả kinh, Thiên Khải bốn bảo hộ. Chẳng lẽ sư phụ ngươi muốn ta ở Tuyết Nguyệt Thành trung đẳng người chính là? Đường Liên Nguyệt nhìn phía Diệp Nhược Y Ghi, chính là ngươi vì cái gì phải làm chuyện này? Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng đem bảo đệ ở Lục Vương Tử trên người sao. Khi còn nhỏ nhìn thấy hắn, liền cảm thấy người như vậy hẳn là bước lên cái kia vị trí. Ta mặc kệ phụ thân như thế nào tuyển, nhưng là ta, tuyển hắn. Diệp Nhược Y Ghi đáp đến kiên định. Ngươi rất giống ngươi mẫu thân. Ngươi bẩm sinh tâm mạch bị hao tổn, ngươi lúc mới sinh ra, ta kỳ thật gặp qua ngươi. Lúc ấy ta nói ngươi nhất định sống không quá 3 tuổi, mặc dù sống sót, cũng chú định là cả đời ở trên giường phế nhân. Nhưng hiện tại ngươi vẫn đứng ở ta trước mặt, một thân khí thế, không thua cho ngươi kia làm đại tướng quân phụ thân. Đường Liên Nguyệt gật đầu, chỉ tiếc, ngươi đã tới chậm. Ta đã tới chậm. Diệp Nhược Y thì sửng sốt. Ngươi xem phía dưới. Đường Liên Nguyệt một cái xoay người, nhìn phía dưới lầu, chỉ thấy dưới lầu mấy chục cái đường môn đệ tử xúm lại đây, đem toàn bộ Liên Nguyệt các đều vây quanh lên. Sao lại thế này? Đường Liên sửng sốt. Tuyết Nguyệt Thành trừ bỏ chính mình một thành thế lực bên ngoài, sau lưng cũng có tam đại thế gia duy trì. Rõ ràng là thuộc Trung Đường Môn, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, cùng với cửa hiệu lâu đời Ôn gia. Trong đó Lý Hàn Y Lì là Lôi Mộng Sát chi nữ, cùng Lôi gia rất có sâu xa. Trăm Dặm Đông Quân mẫu thân là Ôn gia đời trước trưởng lão. Tuyết Nguyệt Thành cùng này hai đại thế gia kết minh, là lập thành chi sơ liền có. Chỉ có đường môn, cùng lôi gia bảo vẫn luôn không mục, cùng tuyết nguyệt thành kết minh chỉ là tình thế sơ su, cùng với bởi vì ta cùng ba vị thành chủ giao hảo nguyên nhân. Hiện giờ tình thế có biến, đường môn lão gia tử nhóm có tân ý tưởng. Đường liên nguyệt nhìn phía dưới những người đó, thần sắc bất biến. Tân ý tưởng. Diệp Nhược Y lìa khẽ nhíu mày. Đại thành chủ trăm dặm đông quân 3 tháng trước liền từ tuyết nguyệt thành trung biến mất, nhị thành chủ Lý Hàn Y đi chợt hạ thương sơn, ở Nam An thành tao ngộ ám hà hai vị gia chủ ngăn trở, phá vây mà đi sau cũng hành tung không rõ. Chỉ dựa vào thương tiên, đã chấn không được đường môn lão gia tử nhóm. Hơn nữa, ta vừa mới thu được tin tức, có người lặng lẽ bái phỏng bọn họ, người kia khai ra lợi thế, khả năng muốn so tuyết nguyệt thành khai ra lợi thế, muốn cao đến nhiều. Đường liên nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy, đứng ở lan can phía trên, các ngươi tới chính không phải thời cơ, kia vài vị lao gia tử, tựa hồ cũng không tính toán đem ta từ đường môn thả chạy. Tính cách trầm ổn đường liên lúc này cũng có chút chân tay luôn cuống, bỗng nhiên chi gian, chính mình sư môn cùng gia tộc liền đứng ở mặt đối lập, hắn nhìn phía đường liên nguyệt sư phụ. Đường liên nguyệt quay đầu nhìn phía đường liên, trăm dặm đông quân đều giáo ngươi cái gì võ công. Trăm dặm sư phụ dạy ta một bộ nội công tâm pháp, têu rũ thiên, cùng với một bộ quyền pháp, têu hải vận. Hắn nói tâm pháp cường thân, quyền pháp hộ thân, ngày thường đối chiến vẫn là lấy đường môn ngoại phòng tuyệt kỹ là chủ. Đường liên đáp. Đường liên nguyệt gật gật đầu, trăm dặm đông quân đại khái là nhìn ra ngươi tính cách quá mức thật thà, cho nên truyền ngươi này hai bộ võ công. Này hai bộ võ công tinh túy ở chỗ tiêu giao hai chữ, nhưng hiện tại ngươi tựa hồ cũng không có minh bạch. Cho nên hiện tại ngươi, sư môn, vẫn là gia tộc, ngươi cũng không làm ra lựa chọn đúng không? Đường liên do dự một chút sau, lắc đầu, thỉnh sư phụ chỉ lộ. Năm đó đường môn như vậy nhiều đệ tử, ta lựa chọn ngươi, đó là bởi vì ngươi thật thà. Nhưng ngươi thật thà cũng sẽ hại ngươi, nhân sinh trên đời, tổng phải làm ra lấy hay bỏ. Đường liên nguyệt từ trong lòng móc ra một quả lệnh bài, ném ở đường liên trên tay, đây là huyền vũ lệnh, Diệp cô nương. Năm đó, chúng ta đáp ứng lang gia vương, nhiều thế hệ truyền nhân đều sẽ bảo hộ lục vương tử Chu Toàn, hiện giờ ta đem huyền vũ lệnh cho ta coi trọng nhất đồ đệ. Bảo hộ lục vương tử quân lâm thiên khải nhiệm vụ, liền giao cho hắn. Đường liên vội vàng quỳ xuống, sư phụ, ta. Ngươi không cần lo lắng, ta đem huyền vũ lệnh cho ngươi, nhưng ngươi hay không tiếp thu, còn lại là chuyện của ngươi. Rốt cuộc đường môn là gia tộc của ngươi, ngươi từ nhỏ cha mẹ mất sớm. Ở giao cho ta trên tay phía trước, là những cái đó lao ra tử nhóm nuôi lớn ngươi. Nhưng là mặc kệ ngươi tiếp thu không tiếp thu này cái lệnh bài, có một việc, ngươi hôm nay cần thiết làm được. Đường liên nguyệt đống nhiên xoay người, đối diện nóc nhà phía trên lúc này đã đứng ba người. Đường môn đường hoàng, đường huyền, đường bảy sát. Mang Diệp Nhược Ý gì cô nương rời đi. Đường liên nguyệt chấn động trường bào, mặt trên những cái đó màu đen cánh chim đống nhiên liền bay lên. Chương 97 ngàn điểu kinh minh. Đường môn đường liên nguyệt, đường môn thượng một thế hệ trung xuất sắc nhất ám khí cao thủ. 13 tuổi khi nắm giữ ngoại phòng 36 tuyệt kỹ, 14 tuổi khi liền đã thuần thục đường môn tối cao ám khí thủ pháp vạn thụ tơ đông, 15 tuổi trưởng đường môn luật giới đường, phụ trách đuổi bắt bên trong cánh cửa phản đồ, 3 năm nội tổng cộng chu sát phản đồ 64 người, không riêng gì giang hồ mặt khác môn phái người. Ngay cả đường môn người trong đề cập đường liên nguyệt ba chữ, đều như nghe quỷ thần chi danh. 19 tuổi khi rời đi đường môn, hành tung không rõ. 8 năm sau trở lại đường môn, trưởng quản đường môn lớn nhất cơ cấu, cũng chính là quản lý đệ tử võ học tài nghệ ngoại phòng. Sau rời đi, kiến liên nguyệt các, dốc lòng nghiên cứu chính mình độc môn ám khí. Không có bất luận cái gì một người sẽ hoài nghi, chỉ cần đường liên nguyệt tưởng, như vậy đời kế tiếp đường lão thái gia vị trí chính là hắn. Cũng không có bất luận cái gì một người, tưởng cùng như vậy một người là địch. Tuy rằng trình diện chính là ngoại phòng hiện giờ ba vị sư phạm, đường hoàng, đường liên nguyệt sư đệ, hiện giờ ngoại phòng tối cao chấp trưởng giả, tự nghĩ ra ám khí huyễn hoàng, ám khí trung hỗn loạn hỏa kính, được xưng sát thế không dứt, lửa cháy lan ra đồng cỏ trăm giảm, đường huyền, ngoại phòng trưởng giáo sư phạm chi nhất, dốc lòng nghiên cứu độc thuật, là đường môn dùng độc đệ nhất nhân, đường bảy sát. Ngoại phòng trưởng giáo sư phạm chi nhất, đường môn bí truyền bao tay thiên cán. Chuyên nhân, cùng tinh thông ám khí những người khác bất đồng, hắn tu luyện chính là xé trời hạ tất cả ám khí chi thuật. Nhưng mặc dù bọn họ đồng thời đã đến, cũng không muốn cùng Đường Liên Nguyệt giao thủ. Bắn ra nước chảy bắn ra nguyệt, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Nghe nói 30 tuổi sau, Đường Liên Nguyệt tùy thân liền không có mang quá một kiện ám khí, hắn lấy thiên địa vạn vật vì ám khí, hắn lấy chính mình vì ám khí. Liên Nguyệt, chúng ta lần này tiến đến cũng không phải muốn cùng ngươi động thủ. Đường Hoàng cuống quýt mở miệng nói. Đường Liên Nguyệt lại không có để ý tới hắn, hắn vung tay lên, những cái đó phiêu phủ ở không trung màu đen cánh chim đột nhiên bay ra, tiếng gió gào thét, như ngàn điểu kinh minh. Đây là cái gì ám khí? Đường Huyền khẽ nhíu mày. Quản hắn cái gì ám khí? Đường Bảy sát một bước bước ra, hắn trên tay mang cặp kia tơ tầm chế tạo, được xưng có thể xé trời hạ tất cả ám khí thiên cán. Hắn đột nhiên nhảy ra, đôi tay ở không trung vẽ một vòng tròn, đem những cái đó hắc y cánh chim tất cả ôm tiến trong tay, vì cái gì ám khí đều trốn không thoát thiên cán. Đường Liên Nguyệt cười lạnh một tiếng, đem trong tay trường bảo toàn bộ hái được xuống dưới, đôi tay run lên, chỉ thấy mặt trên sở hữu cánh chim đều phiêu lên, ám khí tên cứ gọi ngàn điểu kinh minh, ngươi thiên cán có thể chống đỡ được thiên hạ ám khí, đơn giản là những cái đó ám khí đều là chết, mà ta ám khí là sống. Chỉ thấy những cái đó cánh chim đột nhiên hướng Đường Bảy Sát bay đi, Đường Bảy Sát tâm trung dùng mình, đôi tay vung lên, muốn lần thứ hai ý đồ ngăn lại này ngàn điểu kinh minh, chính là lúc này đây thanh thế lại xa so thượng một lần hiếu thắng, đang lúc hắn do dự là lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ta tới trợ trận. Chỉ thấy Đường Hoàng một bước bước ra, đôi tay vung lên, đệ ra hắn tuyệt thế ám khí, Huyễn Hoàng. Đó là một đạo hỏa hồng sắc ám khí. Trung quanh thiêu đốt ngôi sao hỏa hỏa, Huyễn Hoàng xẹt qua chỗ, những cái đó cánh chim sôi nổi bị bậc lửa, bay xuống như mưa, tại đây đêm tối bên trong có một loại quỷ dị mỹ cảm. Đường Liên Nguyệt nhìn này phúc cảnh tượng, lại vẫn như cũ sắc mặt như nước, trên mặt nhìn không ra một chút dao động. Liên Nguyệt sư huynh, lần này chúng ta tiến đến, chỉ là truyền lao ra tử mệnh, này ba tháng, thỉnh đừng rời khỏi Liên Nguyệt các nửa bước. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Liên ở Đường Liên Nguyệt cùng Đường Hoàng cùng với Đường Bảy Sát giao thủ là lúc, Đường Huyền đã lặng lẽ lược tới rồi Đường Liên Nguyệt bên người, một bàn tay đáp ở trên vai hắn. Cẩn thận! Diệp Nhược Y kinh hô một tiếng, nàng chú ý tới Đường Huyền bàn tay là màu xanh thẫm, như vậy một người, bản thân cũng đã là một loại kịch độc, bị như vậy một người đáp thượng bả vai, cũng không phải là cái gì thân thiện hành vi. Hơn nữa Đường Huyền dưới chân, tựa hồ có một tầng tầng xương khói đang ở tản ra. Chút tài mọn. Đường Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, những cái đó từ Đường Huyền dưới chân tản ra sương khói bỗng nhiên đảo ngược trở về, từ hướng ngoại nội, từ dưới đến đại, một chút lui trở về. Đường Huyền thần sắc cả kinh, nghịch độc chi thuật. Năm đó, ta ám khí là đệ nhất, nhưng là ngươi đừng quên, độc thuật ta cũng là đệ nhất. Đường Liên Nguyệt xoay người, đem tay đáp ở Đường Huyền trên vai, mà ngươi, vĩnh viễn là đệ nhị. Liên Nguyệt, ngươi có chút quá tự phụ. Dừng tay. Đường Hoàng cũng ở ngay lúc này lược tới rồi Đường Liên bên người, trong tay mở ra một cái hộp, hộp bên trong ngân quang hơi lộ ra, tràn đầy sát khí. Đường môn ám khí nhất tuyệt, bạo vũ lê hoa châm. Đường Liên Nguyệt lại không có thu hồi kia chỉ đáp ở Đường Huyền trên vai tay, Đường Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liên Nguyệt, thu tay lại. Đường Hoàng lại gầm lên một tiếng. Ngươi có thể ấn hạ cái kia hộp, nhưng là ngươi tin hay không? Cuối cùng chết ở bạo vũ lê hoa châm hạ nhân là Đường Huyền. Đường Liên Nguyệt sâu kín mà nói. Ta tin, bởi vì ngươi là Đường Liên Nguyệt. Đường Hoàng nói được gần từng chữ một, đường môn đệ nhất Đường Liên Nguyệt. Nhưng ngươi hôm nay không thể đi, chúng ta ba cái đều chết ở chỗ này, phía dưới kia 30 cái đệ tử cũng đều chết ở chỗ này, cũng muốn đem ngươi lưu lại. Ta cũng không muốn chạy. Nhưng là trong phòng hai người kia, ngươi thả bọn họ đi. Đường Liên Nguyệt nói. Trong phòng một cái là đường môn này đồng lứa ưu tú nhất đệ tử chi nhất, hắn không có đi lý do, một người khác, lao ra tử muốn gặp nàng. Ta không làm chủ được. Đường Hoàng nói. Có hay không đi lý do, yêu cầu xem chính bọn họ lựa chọn. Đường Liên Nguyệt quay đầu nhìn phía Đường Liên, mang theo Diệp cô nương rời đi nơi này. Đường Liên sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao, chính là sư phụ. Ngươi còn không có làm ra lựa chọn. Đường Liên Nguyệt quay đầu hỏi hắn, nghe nói ngươi ở Tuyết Nguyệt Thành nhận thức mấy cái bạn tốt, bọn họ hiện tại ở đi lôi ra bảo trên đường. Thực xảo, đường môn cũng có người ở đi lôi ra bảo trên đường, không có gì bất ngờ xảy ra nói, không lâu lúc sau lôi ra anh hùng bữa tiệc, ngươi những cái đó bằng hữu đều sẽ chết. nếu ngươi còn không có làm ra lựa chọn, không ngại trước cứu chính mình bằng hữu đi. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt Đường Liên cả kinh. Còn không có làm ra lựa chọn sao? Xem ra Trăm Dặm Đông Quân cũng không có dạy ra ta muốn đệ tử tới. Đường Liên Nguyệt thở dài. Đường Liên gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, giờ khắc này, ta đích sắc còn không có làm ra lựa chọn. Nhưng là Trăm Dặm sư phụ đã dạy ta bốn chữ. Nào bốn chữ? Đường Liên Nguyệt hỏi. Bằng tâm mà động. Đường Liên bỗng nhiên một phen ôm quá bên người Diệp Nhược Y Liễu, nhảy dựng lên, bước lên rào chắn, hướng về phía bên ngoài lao đi. Ngăn lại hắn. Đường Hoàng gầm lên. Đường Bảy Sắt buôn tập tới, ngăn ở Đường Liên trước mặt. Đều cút cho ta. Đường Liên Nguyệt bỗng nhiên lông mày một trọn, đem trong tay Đường Huyền hướng về phía Đường Hoàng ném qua đi. Một cái xoay người trên tay bỗng nhiên ngưng tụ lại một đạo độc khí, hắn tay nhẹ nhàng bắn ra, kia nói độc khí hướng về phía Đường Bảy Sắt đánh tới. Đường Bảy Sắt sửng sốt, phất tay đem kia nói độc khí đánh tan. Nhưng chỉ là một lát hoảng hốt, Đường Liên đã từ hắn bên người xẹt qua, đứng ở đối diện trên nóc nhà. Sau đó Đường Liên bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Một cái lão gia tử đang ngồi ở hắn bên người, vui vẻ thoải mái mà chịu yên. Lão gia tử lớn lên gương mặt hiền tử, thậm chí xoay người nhìn Đường Liên cười một chút. Nhưng Đường Liên lại cả người đều phảng phất động lại ở, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nữa đi phía trước bán ra một bước. Thẳng đến một cái mang theo vài phần nhẹ nhàng ý cười thanh âm ở bên tai vang lên. Lão gia tử, ngươi cũng tới rồi. Đường Liên Nguyệt lại cũng đứng ở trên nóc nhà, hơn nữa cong hạ thân ở lão gia tử bên người ngồi xuống. Hồi lâu không gặp ngươi, đến xem ngươi. Lão gia tử buông cái tẩu, ở bên cạnh dùng sức khái khái. Đường Liên, ta cùng với lão gia tử nói hội thoại, ngươi đi trước. Đường Liên Nguyệt bỗng nhiên nói. Đường Liên do dự một chút, nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Đi thôi, đi thôi. Hai tử lớn, luôn là lưu không được. Lão gia tử thở dài. Đường Liên lập tức xoay người, hướng về phía nơi xa lao đi. Đường Liên Nguyệt nhìn Đường Liên không ngừng đi xa thân ảnh. Rốt cuộc vẫn là khe khẽ thở dài, lão gia tử, lúc này đây, ta còn là làm ngươi thất vọng rồi. Lão gia tử từ từ mà chịu điếu thuốc, lắc lắc đầu, ai biết được. Chương 98 con rối giết người thuật. Tiêu Sắt, lợi hại như vậy trận pháp ngươi như thế nào ở núi Thanh Thành hạ không cần. Bằng không lúc ấy cũng sẽ không bị đánh đến thảm như vậy. Lôi Vô Kiệt cảm giác được trong cơ thể chân khí mãnh liệt mênh mông, không chỉ có nội lực khôi phục. Ngày này một đêm chạy vội mệt nhọc cũng ở nháy mắt biến mất. Này mới bốn vẫn luôn đang xem Nho Kiếm Tiên đưa ta kia quyển sách, trong sách nói một ít thật mạch, ẩn mạch quan hệ, ta cũng là mới ngộ ra này lưu truyền chi trợ. Hơn nữa vừa lúc gặp các ngươi hiện tại nội lực mất hết, ta mới có thể vận khởi này lưu truyền chi trợ. Nếu đặt ở ngày thường, hai cổ nội lực tương hướng, nhưng không có hiện tại dễ dàng như vậy. Tiêu Sắt thâm hô một hơi, thấp giọng nói, ta chống đỡ không được lâu lắm. Tốc chiến tốc thắng. Từ không thiên lạc run lên trường thường, uy phong lâm lẫm, xem chúng ta đi. Này yêu quái nhìn ghê tởm, xem ta một thương gõ chết hắn. Mộ Anh vẫn không núp ních, kia trương không có biểu tình khuôn mặt có vẻ hết sức quỷ dị. Không nói lời nào. Sợ. Từ không thiên lạc một bước nhảy ra, một thương vào đầu Huy Hạ, lại chân chân thật thật mà tạp chúng kia trương chống không một vật khuôn mặt, sau đó khuôn mặt liền tạp đi xuống. Thậm chí cả người đều sụp đi xuống, trống rỗng mặc trường bào tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chạy! Tư không thiên lạc sửng sốt một chút. Con rối giết người thuật. Tiêu Sắt cả kinh. Vị này huynh đài thật là kiến thức rộng rãi. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến, Tiêu Sắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương vui mừng gương mặt tươi cười bày ở chính mình trước mặt, đồng nhiên lại làm từ bi tướng, trong chốc lát lại biến khóc thút thít tướng, giây lát chi gian đã thay đổi tam khuôn mặt. Ảo thuật, cút cho ta xa một chút. Lôi Vô Kiệt một cái nghiêng người ngăn ở Tiêu Sắt trước mặt, một quyền đánh đi, đem Mộ Anh cả người đánh bay đi ra ngoài, lại thấy kia trường bảo bị đục lỗ một cái động, xa xa mà phiêu đi ra ngoài, trong đó lại là không người. Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng, này thật sự cùng ảo thuật giống nhau. Từ không thiên lạc một thương vô công, cũng lui trở về, một lần nữa cầm Tiêu Sắt tay. Kia cổ nội lực cũng không sẽ đình trệ ở trong cơ thể vứt đi không được, cần thiết thời khắc cầm Tiêu Sắt tay, hấp thu nội lực. Ta này ảo thuật trở nên như thế nào? Bỗng nhiên một cái đầu dò xét xuống dưới, một cái đổi chiều treo không vui mừng gương mặt tươi cười chính nhìn bọn họ. Chẳng ra gì. Thư Không Thiên Lạc một thương quét tới. Mộ Anh một chưởng chém ra, kia thương thân nháy mắt bịt kín một tầng băng xương. Tư Không Thiên Lạc cảm giác thương thế bị trở, trong lòng cả kinh, nhưng đống nhiên trên người ấm áp. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt hai tròng mắt đỏ bừng, đã vận khởi kia hỏa trước chi thuật, hồng y y phi dương, nháy mắt đem những cái đó băng xương hòa tan. Tư Không Thiên Lạc trong lòng đại hỉ, một thương đệ ra, đem Mộ Anh hữu thân ống tay áo quét đến dập nát. Lại thấy Mộ Anh một cái xoay người, một chưởng hướng về phía Lôi Vô Kiệt đánh đi. Lôi Vô Kiệt một chưởng đón chào, hỏa trước chi thuật lập tức vận đến thứ sáu cảnh, già lâu la. Mộ Anh cười nói, hảo, hỏa trước chi thuật, lâu nghe đại gia anh. Không ngại thử xem ta xương huyền trưởng. Vậy thử xem đi. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, hỏa trước chi thuật trở lên một cảnh, thứ bảy cảnh, hỏa nguyên cảnh. Mộ Anh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong giọng nói có chút kinh ngạc, lấy ngươi tuổi tác, thế nhưng có thể đến đây cảnh giới, thật sự khó được. Chỉ là giết ngươi như vậy đáng tiếc người, mới thật là vui sướng đâu. Hắn ngoài miệng tuy rằng khen, trên mặt thần sắc lại không có nửa điểm dao động, trưởng thượng hơi hơi dùng sức, hàn khí bỗng nhiên bạo trướng. Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc đều ở nháy mắt đánh một cái dùng mình. Tiêu Sắt bỗng nhiên buông ra Tư Không Thiên Lạc tay, một trưởng đánh vào Lôi Vô Kiệt trên người, hắn gầm lên một tiếng, Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cũng hét lớn một tiếng, Tiêu Sắt. Ai cũng không biết hai người làm gì bỗng nhiên hô to đối phương tên. Chính là một tiếng dưới, Tiêu Sắt trên người áo xanh bỗng nhiên vũ điệu lên, một thân chân khí đều xuyên thấu qua đôi tay chuyển vào Lôi Vô Kiệt trong cơ thể. Lôi Vô Kiệt trong mắt đồng tử phảng phất ở nháy mắt giống như muốn toát ra ngọn lửa tới giống nhau. Mộ Anh trong lòng kinh hãi, hắn hàn khí ở nháy mắt bị đè ép qua đi, một cổ nóng rực hơi thở chính không ngừng đánh sâu vào chính mình nội tức. Đây là Mộ Anh vẫn như cũ là kia một bộ vui mừng tướng, buồn cười rung lại đọng lại ở trên mặt. Lôi Vô Kiệt đầy đầu là hãn, nặng nề mà thở hổn hển, gàn từng chữ một mà nói, hỏa trước chi thuật, thiên hỏa cảnh. Mộ Anh đột nhiên chịu trưởng, bắt trọng hỏa trước chi thuật, mặc dù lấy hắn lực lượng cũng không dám dễ dàng thi chi, chính là hắn mới vừa kéo trưởng, kia Lôi Vô Kiệt lại cả người đều dính lại đây, liền huy tam trưởng. Bình phàm vô kỳ, Phật môn đại la hán quyền. Tam trưởng. Lại như núi băng với trước, động đất thiên nước. Mộ Anh liên tiếp lui, tránh không khỏi. Tướng mạo biến hóa, con rối thuật tế khởi. Lại bị liền phá tam trọng. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy vào kia thứ tám cảnh hỏa trước chi thuật sau, cả người nói không nên lời thông khoái, hành bước như đạp ở đám mây, huy quyền như tùy tâm suy nghĩ, môi đánh ra một quyền, trong lòng liền thông khoái một phần. Đạm yên nước chảy bình phong u, tự tại tơ bông nhẹ tựa ngộng. Lôi Vô Kiệt hơi hơi mỉm cười, ta nhập tự tại mà cảnh. Đệ ra đệ tứ quyền. Mộ Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Lôi Vô Kiệt tay phải duỗi ra, cầm sát sợ kiếm, chỉ nghe phía sau Tiêu Sắt nhẹ giọng truyền đến, không cần vọng động, đứng ở nơi đó, bảo trì khí thế. Nguyên bản tính toán cầm kiếm qua đi hảo hảo giáo huấn một chút ngàn mặt quỷ Lôi Vô Kiệt mới rốt cuộc đánh mất ý niệm, cầm kiếm đứng ở tại chỗ. Bên cạnh chân khí mãnh liệt, trong mắt hình như có minh hỏa bỏng cháy. Mộ Anh đứng lên, nhìn đến Lôi Vô Kiệt trạng thái, trong lòng có chút kinh hãi. Nếu Lôi Vô Kiệt chỉ là vào tự tại mà cảnh, chính mình tuyệt đối sẽ không bị buộc đến như thế đồng ruộng, có thể hắn vừa mới kia một quyền chi thế, rõ ràng ẩn ẩn có tiếp cận Tiêu Giao Thiên cảnh như thế. Chính mình tuyệt đối không phải địch thủ. Hắn lộ ra một trương khẽ nhíu mày giận hắn mặt, trầm ngâm hồi lâu. Tiêu Sát. Lôi Vô Kiệt thấy Mộ Anh hồi lâu đều bất động, trong lòng có chút kỳ quái, không biết nên hơn một ngàn thử một chút vẫn là tiếp tục bảo trì hiện tại tư thế bất động, chỉ phải hỏi một chút Tiêu Sát. Chỉ thấy Tiêu Sát bỗng nhiên rút về chính mình song trường, dưới chân mềm nhũn, cả người té ngã đi xuống. Tư Không Thiên Lạc vội vàng túi người đỡ lấy hắn, Tiêu Sát, ngươi làm sao vậy? Lôi Vô Kiệt quan tâm mà nhìn thoáng qua Tiêu Sát, lại cuống quýt mà quay đầu nhìn phía Mộ Anh. Theo Tiêu Sắt chịu tay, trong thân thể hắn chân khí tức khắc tiết ra, chớ nói đại tự tại cảnh, ngay cả hỏa trước chi thuật đệ nhất trọng đều vẫn không đứng dậy, nếu Mộ Anh ra tay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Mộ Anh lại vẫn như cũ vẫn duy trì kia một trương giận hắn mặt, vẫn không nhúc nhích. Đừng nhìn, hắn đã đi rồi. Tiêu Sắt thanh âm hơi thở mong manh. Lôi Vô Kiệt đi ra ngoài, cầm lấy sát sợ kiếm thử mà chém đi xuống. Quả nhiên phát hiện lại là một chương không tối ra. Tiêu Sắt từ trong lòng móc ra một cái chai đưa tới Tư Không Thiên Lạc trong tay, ăn vào bên trong thuốc viên, vận chuyển chân khí nửa canh giờ, búng tay say độc liền giải. Sau đó lập tức lên đường, đi lôi ra bảo. Câu này nói xong sau, Tiêu Sắt hơi thở rốt cuộc tiết ra, nhắm hai mắt lại, trực tiếp ở Tư Không Thiên Lạc trong lòng ngực liền bị ngất xỉu. Chương 99 Đại Tuyết Thấy Giai Nhân. Ở Bắc Ly biên cảnh bên ngoài, Tây vực Phật quốc lấy Bắc, có một tảng lớn sa mạc. Kêu nhất chỉnh phiến sa mạc không có một ngọn cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn, nghe nói đi tới người, 10 cái chung có 9 sẽ chết ở lộ chung, cho nên này nhất chỉnh phiến sa mạc lại bị xưng là vô sinh sa mạc. Nhưng là lướt qua sa mạc, lại có thể tới đạt một chỗ. Nơi đó quanh năm hạ tuyết, tuyết sơn sông băng san sát, nghe nói ở trạm vạng là lúc, có thể nhìn đến 7 màu dáng màu ở sông băng cuối sáng lên. Bị Nho Gia Tiên Tạ Tuyên khen ngợi vì thế gian đẹp nhất tam cảnh trí nhất. Nơi đó được xưng là phương ngoại chi cảnh, thiên ngoại chi thiên. Một đoàn người ngựa, tổng cộng 4 người ở tuyết địa thượng đỉnh gió lạnh gian nan mà đi tới. Bọn họ thừa mã từ ngàn dặm ở ngoài mà đến, ở sa mạc ở ngoài thay đổi lạc đà. Sau đó sở hữu lạc đà ở đi ra vô sinh sa mạc phía trước đều đã chết đi, bọn họ chỉ có thể đi bộ ở gió lạnh trung hành tẩu. Nhưng bọn hắn phải đi nơi nào? Lữ đội chung mỗi người trong lòng đều không có cụ thể đáp án. Không phải nói vô sinh sa mạc bên ngoài, chính là kia phương ngoại chi cảnh, thiên ngoại chi thiên. Nhưng vì cái gì là như vậy dài dòng băng nguyên, bình thường người căn bản vượt bất quá này phiến băng nguyên. Chúng ta thực mau liền sẽ không có sức lực, nhưng là một khi đi không nổi, nhiệt độ cơ thể liền sẽ nhanh chóng giáng xuống, chúng ta máu liền sẽ bị đọng lại, sau đó chết ở chỗ này. Trong đó một cái ăn mặc màu đen áo khoác cự hán tháo xuống trên đầu mũ trung đầu, gió lạnh đảo qua tóc của hắn, để lại một mảnh xương lạnh. Bất quá có một chút đáng được ăn mừng, chỉ cần nơi này khí hậu không phát sinh biến đổi lớn, chúng ta thi thể đại khái quá mấy trăm năm cũng sẽ không thối rữa. Cự hán bên người một cái lưu chữ ria mép người trẻ tuổi cười nói, hán râu đã bị nhuộm thành màu trắng, mặt trên băng cha rõ ràng có thể thấy được. Cho nên thiên ngoại thiên người đều là như thế nào vượt qua này phiến cánh đồng hoang vu. Bị mọi người quay chung quanh ở bên trong vị kia nhất gầy yếu công tử bỗng nhiên mở miệng, so với người bên cạnh, hắn có vẻ có chút quá mức suy nhược, nhưng là một đôi con ngươi lại trong trẻo vô cùng, tựa hồ chút nào cũng không sợ hãi trước mặt phong tuyết cùng băng nguyên. Nghe nói thiên ngoại thiên có chính mình mật đạo, có thể tránh đi vô sinh sa mạc cùng này phiến băng nguyên, trực tiếp tới bọn họ phương ngoại chi cảnh. Nhưng là chúng ta đi con đường này lại không chỉ là đi thiên ngoại thiên, mà là đi hành lang nguyện phúc địa. Thiên ngoại thiên sở hữu võ học bí kíp đều giấu ở hành lang nguyện phúc địa chung, con đường này trừ bỏ ngạnh đi, cũng không có khác phương pháp. Cự hán trả lời nói. Gầy yếu công tử cũng tháo xuống mũ trung đầu, cười nhìn phía nhìn không tới cuối phía trước, con đường này cuối chính là hành lang nguyện phúc địa sao. Tuy rằng thuộc hạ cũng chưa từng có đi qua, bất quá hẳn là không có sai. Kỳ thật lúc ấy hẳn là làm đầu bạc tiên đi theo mà đến. Lưu chữ ria mép người trẻ tuổi nhìn phía trước, hơi hơi có chút nhíu mày. Suy nhược công tử cười cười, Long Tả, ngươi là đang trách ta sao? Tên là Long Tả người trẻ tuổi lắc đầu, thuộc hạ chỉ là cảm thấy, công tử không nên mạo hiểm như vậy. Thiên ngoại thiên đã đáp ứng rồi hợp tác, cần gì phải để ý một người tuổi trẻ người. Một người tuổi trẻ người. Ngươi là nói một cái 17 tuổi là có thể cùng Cẩn Tiên công công ngang tài ngang sức, một tháng bình phục thiên ngoại thiên nội loạn, triều đình, Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, Tây Vực Mã Tặc, thiên hạ Phật môn đều chảo không được cái kia người trẻ tuổi sao? Ngươi cũng là cái người trẻ tuổi, ngươi muốn gặp một lần hắn sao? Ta là thật sự thực chờ mong a. Suy nhược công tử một lần nữa đem mũ trùm đầu tròng lên trên đầu, ta từ thiên khải không xa ngàn dặm mà đến, hiện tại đã gấp không chờ nổi. Các ngươi, ai có thể vì ta mở đường? Suy nhược công tử bên người đứng một cái người mặc áo đen, dị thường cường tráng nam nhân, khiêng một khối đại đến như là ván cửa giống nhau cự đao, nhìn băng nguyên cuối như suy tư gì, thật lâu sau lúc sau mới giơ lên trong tay cự đao, dùng sức mà hướng trên mặt đất ném tới. Mấy chục trượng trong vòng, nháy mắt xuất hiện một đạo thật lớn vết rách. Long Tả không khỏi chép chép miệng, nham sâm, ngươi nhìn xem nhân ra sức lực. Ngươi lớn lên như vậy cao lớn, nhưng có hắn một nửa lực đạo. Tên là Nham Sâm cự hán hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là cúi xuống thân, đôi tay đặt ở khối băng phía trên. Đông nhiên hắn một đôi tay trở nên lửa nóng đỏ bừng, chung quanh mấy chục trượng trong vòng băng mà, trừ bỏ bọn họ sở trạm kia phiến trong phạm vi khối băng tầng ngoài đều ở nháy mắt hòa tan. Long Tà bỗng nhiên vươn đôi tay, đi đến mọi người phía sau, tay trái bỗng nhiên bao quát, thế nhưng ôm quá một mảnh cuồng phong, hắn nhẹ nhàng đi phía trước đẩy. Phong chuyển. Bốn người sở trạm kia phiến băng mà thế nhưng nháy mắt dọc theo cái kia vết rách hướng phía trước mặt cấp tốc buôn tập lên, ăn mặc áo đen nam tử đem cự đao cắm ở phía trước, không ngừng hướng phía trước mở ra lộ. Nham Sâm đôi tay vẫn như cũ ấn ở ngầm, hòa tan trên cùng lớp băng. Long Tà một trưởng tiếp theo một trưởng, đưa bọn họ không ngừng mà đi phía trước đẩy. Cái kia đứng ở trung gian suy nhược công tử hơi hơi cau mày, nhìn băng nguyên cuối. Kỳ thật hắn cũng tò mò, nếu băng nguyên cuối vẫn như cũ vẫn là băng nguyên, mà không phải kia trong truyền thuyết hành lang nguyệt phúc địa. Như vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chết ở này phiến không người hỏi thăm băng nguyên phía trên sao? Lấy thân phận của hắn, vì một người, ngàn dặm tới rồi, kết quả không chỉ có chưa thấy được, lại còn có đã chết, truyền ra đi, đại khái sẽ trở thành thiên khải thành một cái chê cười đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mà nở nụ cười. Long Tà, chúng ta thật sự sẽ chết sao? Suy nhược công tử đột nhiên hỏi nói. Có lẽ chúng ta sẽ đi, nhưng công tử sẽ không. Long Tà cười nói. Vì cái gì? Suy nhược công tử hỏi. Bởi vì công tử, ngươi còn phải làm hoàng đế a. Ngươi sao có thể chết ở loại địa phương này? Long Tà bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, song trưởng đột nhiên dùng sức. Bốn người đi trước tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Bỗng nhiên một đạo chiếu sáng bắn vào. Đó là xuyên thấu tuyết vụ tầng mây quang, xuyên thấu vạn dặm tuyết xuyên quang, bỗng nhiên liền chiếu vào này phiến băng nguyên phía trên. Kia nói quang mãnh liệt mà huyến lệ, như một cái thật dài ngọn lửa. Đây là băng nguyên cuối quang sao? Sách cổ Sơn Hải Kinh Trung có ghi lại, người mặt thân rắn, màu đỏ đậm, chiều cao ngàn dặm, trùng sơn chi thần cũng. Bọn họ cho rằng này nói quang kỳ thật là thần linh hóa thân, không nghĩ tới cuộc đời này thật sự có thể nhìn thấy như vậy mỹ lệ phong cảnh. Suy nhược công tử cảm thán nói. Công tử! Nham Sâm bỗng nhiên đứng lên, thật lớn thân hình chặn chính quay đầu muốn một khuyên này trùng sơn chi thần diện mạo Long Tà. Long Tà cả giận nói, Nham Sâm ngươi làm cái gì? Công tử ngươi xem. Nham Sâm nhìn phía một bên, chỉ thấy nơi đó là một tòa tuyết sơn giữa sườn núi thượng có một cái sơn động cửa tựa hồ đứng một cái màu trắng thân ảnh. Tới rồi. Long Tà lập tức đánh lên tinh thần, đối với phía trước gần như điên cuồng mà huy trưởng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ cái kia thân ảnh. Đó là một cái ăn mặc màu trắng trường bào tuấn tú nam tử, ở quang mang lướt qua chỗ, phong tuyết tung bay nơi. Dơ một cái da cắm nến phía trên có hỏa tinh bị bỏng, lung lay sắp đổ, lại không tắt. Nam tử trong miệng tựa hồ lẩm bẩm. Tới rồi. Suy nhược công tử tháo xuống mũ trung đầu, ngửa đầu nhìn cái kia áo bào trắng thân ảnh, là hắn. Người nọ tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ, hắn đi phía trước bước ra vài bước, túi người nhìn phía dưới bốn người. Cười, như cũng là kia phong hoa tuyệt đại. Thiên ngoại thiên tông chủ, Diệp An Thế. Cũng là kia chùa Hàn Sơn Tả Hòa Thượng, Vô Tâm. Chương 100 Xích Vương Tiêu Vũ. Long Tà thu hồi trưởng, xoay người, nhìn mặt trên kia áo bào trắng tung bay Hòa Thượng, lăng nói, chính là hắn. Cùng trong truyền thuyết giống nhau như Luca. Suy nhược công tử sửa sang lại trên người ống tay áo, cất cao giọng nói, có khách từ phương xa tới, nguyện bái kiến Diệp Tông Chủ. Diệp An Thế túi đầu nhìn hắn, trong mắt hơi hơi mỉm cười, rất xa chi phương. Khách vì sao tới? Suy nhược công tử cười nói, ngàn dặm ở ngoài, thiên khải hoàn thành. Vì thấy tông chủ mà đến. Chỉ là thấy ta. Diệp An Thế tựa hồ mất hứng thú, ngẩng đầu nhìn không trung nơi xa kia mặt dần dần đạm đi ánh sáng nhạt, như suy tư gì, vậy ngươi đã gặp được, có thể đi rồi. Suy nhược công tử lắc đầu, còn không có nhìn thấy. Nga. Diệp An Thế vươn tay phải, vãn quá một loạt bông tuyết. Suy nhược công tử chậm rãi nói, Phật rằng, có tâm vô tướng, tướng tử tâm sinh, có tương vô tâm, tương tử tâm diệt. Ta chỉ thấy tông chủ tướng, không thấy tông chủ tâm, không tính gặp nhau. Ngươi muốn gặp ta tâm. Diệp An Thế bỗng nhiên tay phải bắn ra, kia loát đông tuyết bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo băng thứ, hướng về phía suy nhược công tử cấp hướng mà đến. Đứng ở công tử bên cạnh kia cầm cự đao hắc y rìa nam tử mặt vô biểu tình mà huy động trong tay đao. Một kích đem kia băng thứ đánh trúng dập nát. Băng Tiết Phi Dương, kia công tử mặt không đổi sắc, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn Diệp An Thế. Ngươi cũng biết ta nguyên lai tên. Diệp An Thế hỏi hắn. Vô Tâm. Kia công tử chậm rãi đáp. Diệp An Thế bỗng nhiên xoay người, hướng về phía kia hành lang Nguyệt Phúc Địa đi vào. Long Tả cùng Nham Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái, Nham Sâm cúi người bế lên kia công tử, bốn người vội vàng thả người hướng tới sườn núi chỗ lao đi. Không bao lâu, bọn họ liền tới rồi hành lang Nguyệt Phúc Địa cửa, Nham Sâm đem kia công tử bông, hỏi, công tử, chúng ta đi vào. Công tử một bước ra, đi ở đằng trước. Bốn người tiến vào hành lang Nguyệt Phúc Địa, tức khắc cảm thấy trên người ấm áp, chỉ là một trượng chi cách, lại như là hai cái thế giới. Một trượng bên ngoài là băng thiên tuyết địa, một trượng trong vòng rồi lại ấm áp như xuân, hành lang Nguyệt Phúc Địa là thành xếp thành bài kệ sách, nhất bên ngoài thiêu một hồ hương trà, một lò đàn hương, trên mặt đất phô một trương lông xù xù bạch hổ ra, Diệp An Thế lười biếng mà nửa nằm ở nơi đó, thế nhưng làm trước mặt vài người trong lòng đều nghĩ tới một cái kỳ quái tử. Ung dung hoa quý. Nay thật sự không thích hợp hình dung cái này băng thiên tuyết địa nho nhỏ sơn động, cũng không thích hợp hình dung một cái nam tử. Nhưng là bọn họ đều nghĩ tới cái này tử. Vị này tựa hồ là cố nhân. Diệp An Thế ngẩng đầu, nhìn cái kia hắc y lìa bối đao nam tử. Nguyệt Cơ cười đưa gián, Minh Hầu giận giết người. Vị này chính là Minh Hầu, các ngươi đích xác từng gặp qua, ngươi từng kích thích hắn bị người hủy diệt ký ức. Kia suy nhược công tử chậm rãi nói. Minh Hầu đem con kia đem ván cửa giống nhau đại cự đao giải xuống dưới, cắm ở trên mặt đất, không nói gì. Nhưng là hiện tại tới xem, hắn tựa hồ căn bản một chút sự tình cũng không nhớ rõ. Diệp An Thế khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Minh Hầu bị trọng thương, lúc ấy Nguyệt Cơ đem hắn đưa đến ta nơi này thời điểm, hắn cơ hồ đã là người chết rồi. Công tử nói. Nhưng hắn hiện tại tuy rằng không chết, lại thành một cái dược nhân. Diệp An Thế bưng lên trên bàn chén trà. Chậm rãi uống một ngụm, hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, hiện tại hẳn là chỉ nghe ngươi mệnh lệnh hành sự. Vạn sự đều có đại giới, hắn tưởng cứu trở về chính mình mệnh, phải trả giá nhất định đại giới. Công tử cười nói, đáng tiếc kia môn võ công ta đã sẽ không thể đủ sẽ giúp ngươi một lần. Diệp An Thế thở dài, không hề nhìn về phía Minh Hầu, đến nỗi ngươi, hiện tại có thể nói vì cái gì muốn tới thấy ta đi. Ta họ Tiêu. Công tử ngồi ở Diệp An Thế đối diện, cầm lấy một cái chén trà. Như vậy xảo, ta có một cái bằng hữu, cũng họ Tiêu. Diệp An Thế khỏe môi treo lên ái muội không rõ ý cười. Công tử cầm lấy chén trà, ngửa đầu uống một ngụm, sắc mặt hơi đổi, hơi có chút kinh ngạc, đây là rượu. Diệp An Thế lại cấp chính mình đổ một ly, là rượu là trà, này rất quan trọng sao? Tổng không có đương hoàng đế quan trọng đi. Xem ra ngươi đã biết ta là ai. Công tử buông xuống chén trà, sắc mặt hơi có chút phím hồng, tựa hồ thực không tốt rượu lực. Xích Vương Tiêu Vũ, Minh Đức Đế vị thứ 7 hoàng tử, cũng là Minh Đức Đế đông đảo hoàng tử trung, nhất có phong lưu khí khái vị nào, bề ngoài nhìn như là một cái thơ rượu vương gia, nhưng nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn âm thầm liên hệ thiên ngoại thiên, ở ta không có hồi tông nhật tử, cùng đầu bạc tiên cùng với ao tím hầu lui tới chặt chẽ. Ở ta xoay chuyển trời đất ngoại thiên chuyện này thượng. Cũng có không ít ngươi an bài, bên ngoài thượng là áo tím hầu cùng đầu bạc tiên cuối cùng cướp được ta, nhưng trên thực tế ở sau lưng, ngươi phái rất nhiều người âm thầm đem một ít nguyên bản tính toán vây đổ cao thủ cấp chắn trở về. Hơn nữa, ngươi còn có một tầng càng bí ẩn thân phận, ngươi là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nghĩa tử. Diệp An Thế chậm rãi nói, kia thế nhưng là Bắc Ly hoàng tử suy nhược công tử nguyên bản một bên nghe một bên gật đầu, hơi mỉm cười. Tựa hồ đối Diệp An Thế biết này đó cũng không kinh ngạc, thẳng đến Diệp An Thế nói xong cuối cùng một câu, hắn trong mắt mới hiện lên một tia kinh ngạc, người biết. Diệp An Thế lại không có trả lời hắn vấn đề này, đầu bạc tiên cùng áo tím hầu tuy rằng ở sau lưng duy trì ngươi, nhưng là thiên ngoại thiên nội loạn không ngừng, cho nên ngươi mới tưởng đem ta đưa về nơi này, lấy thiếu tông chủ chi danh chấp trưởng thiên ngoại thiên. Sau đó lấy ta vì con rối, đầu bạc tiên cùng áo tím hầu ở sau lưng khống chế. Cuối cùng thiên ngoại thiên, cùng với toàn bộ vực ngoại ma giáo, đều trở thành ngươi thế lực. Đúng vậy, ngươi không có nói sai. Tiêu Vũ gật đầu, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi năng lực xa xa vượt qua ta tưởng tượng, xa xa mấy tháng cũng đã hoàn toàn khống chế thiên ngoại thiên. Cho nên ta mới không xa ngàn dặm mà đến, hy vọng cùng ngươi kết minh. Ta vì cái gì cùng ngươi kết minh? Diệp An Thế nhẹ nhàng lắc lư trong tay chén trà. Ta họ Tiêu, nhưng mẫu thân của ta họ Dễ. Tiêu Vũ nhìn phía Diệp An Thế. Diệp An Thế đình chỉ trong tay động tác, ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt không giống như là chính hắn. Kia một năm bên hồ, mọi người phát hiện nàng cây trâm, lại không có thấy nàng thân ảnh. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đầu hồ đã chết, ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế. Chính là nếu nàng thật sự đã chết, vì cái gì A cha hắn không có bi thương, ngược lại chỉ có phẫn nộ đâu, đồng nhiên bắt đầu một ngày ngày đêm không thôi luyện kiếm. Sau lại một lần A cha say rượu khi, ta mới biết được, nguyên lai nàng chỉ là về tới đã từng âu yếm nam tử bên người. Diệp An Thế nhìn phía Tiêu Vũ, nói, ta cũng chỉ nhớ rõ nàng họ Dễ, lại quên mất nàng tên. Dễ Văn Quân. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói, hảo xa lạ tên, với ngươi với ta, thậm chí còn với nàng chính mình, đều là thực xa lạ tên đi. Diệp An Thế thở dài, nàng bị người nhớ kỹ tên là Tuyên Phi Nương Nương. Tiêu Vũ đáp. Diệp An Thế nhõn miệng cười, túi đầu nhìn Tiêu Vũ, giữa mày tràn đầy mỉa mai ý cười, cho nên ngươi là của ta đệ đệ. Tiêu Vũ lắc đầu. Diệp An Thế sửng sốt một chút, ta thế nhưng đã đoán sai. Ta mẫu thân ở ta một tuổi khi tùy Diệp Đỉnh Chi rời đi, sau lại mới sinh đến ngươi. Ngươi không có đoán sai, chỉ là trình tự lộn phản. Ta năm nay 19 tuổi, là ca ca ngươi. Tiêu Vũ cười đến có chút đắc ý.